Chương 471, Sơn Nhạc Chi Đỉnh, Thất Phẩm Đại Trận. Chương 471, Sơn Nhạc Chi Đỉnh, Thất Phẩm Đại Trận. Ân Khúc Hành nhẹ nhàng gật đầu, hắn lưng đeo quan tài, đi về phía trước. Ánh mắt của mọi người rơi vào Khúc Hành trên thân. Mọi người ở đây đều bị nơi đây quy tắc áp chế, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn người này có biện pháp gì đối phó phía trước cố kia cường đại nữ thi. Khúc Hành tiến lên ba bước đằng sau, đem lưng đeo đen kịt quan tài buông xuống, quan tài nặng nề rơi trên mặt đất trong nháy mắt, khiến cho mặt đất một trận lắc lư. Khúc Hành lấy ra một tờ lá bùa, đặt ở trên nắp quan tài, lá bùa trong nháy mắt dùng nhập nắp quan tài. Giang giác, nắp quan tài mở ra, bên trong có một vị thân mang váy dài màu đen nữ tử toàn thân tử khí, bờ môi đen nhánh, cực kỳ đẹp đẽ, trên thân đồng dạng tràn ngập một cỗ thần đỉnh hậu kỳ uy áp. Trong quan tài lại là một vị nữ tử, coi tán phát khí tức, tựa như cũng là một vị thần đỉnh hậu kỳ. Mấy vị yêu tộc nhìn chăm chú trong quan tài nữ tử, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mạc Sơn chủ ánh mắt phức tạp nói ra, vị này là Quỷ Vương Tông đời trước Quỷ Vương, là Khúc đạo hữu sư phụ, vẫn là hắn phu nhân Khúc Hành cùng Quỷ Vương Tông đời trước Quỷ Vương, có một đoạn khắc cốt minh tâm cố sự. Về sau Quỷ Vương gặp phải cường địch tập sát, thân tử đạo tiêu, Khúc Hành vì để cho nó thi thể bất hủ, liền đem nó luyện chế thành quỷ khôi, đặt ở Quỷ Vương trong quan tài, một mực mang ở trên người, chỉ vì tìm kiếm khôi phục chi pháp. Đáng tiếc, rất nhiều người đều cho là hắn sẽ không thành công, người đã mất đi, làm sao có thể đủ phục sinh đâu. Nghe nói có chút cường giả mất đi đằng sau, nhục thân bất hủ, sẽ sinh ra thần linh, thực hiện khôi phục, nhưng lại lần nữa khôi phục người, đã không phải năm đó người, mà là một tôn tà sát. Lần này Khúc Hành ứng Lý Quan Huyền mời, đến Bát Hoang Di Chỉ, chính là vì tìm kiếm để Quỷ Vương khôi phục biện pháp. Khúc Hành nhìn xem trong quan tài nữ tử, ánh mắt lộ ra một vẻ ôn nhu chi sắc, hắn cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ tại nữ tử mi tâm, "A Nhu, lại được vất vả ngươi." Máu tươi dung nhập nữ tử mi tâm, trên người nữ tử nhiều một sợi sinh cơ, nàng từ từ mở mắt, ánh mắt trống rỗng, giống như một bộ cái xác không hồn, càng giống là một bộ khôi lỗi. Nữ tử váy đen đi ra quan tài, nhìn về phía trước trong quan tài nữ thi, trên người tử khí điên cuồng tăng vọt. Khúc Hành nhìn về phía Lý Quan Huyền, lấy A Nhu thời khắc này trạng thái, khó mà giải quyết triệt để bộ nữ thi này, ta cùng A Nhu ngăn cản một lát, các ngươi thừa cơ đi lên. Lý Quan Huyền trở về một chữ. Khúc Hành nắn ấn quyết, Quỷ Vương hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt xuất hiện tại nữ thi trước mặt, một quyền đánh ra đi, quyền ấn hung lệ, mang theo nồng đậm tử khí. Nữ thi khí tức trên thân cực kỳ cường hãn, nàng một quyền nên tiếp Quỷ Vương. Oanh! Song quyền đụng nhau, một đạo tiếng oanh minh vang lên, nữ thi sau lưng gỗ mục quan tài bạo liệt, Quỷ Vương bị đẩy lui vài mét. Quỷ Vương thân ảnh khẽ động, lại lần nữa uy quyền mà lên. Nữ thi nhanh chóng phát động công kích, khí tức cực kỳ hung mãnh. Một bộ khôi lỗi, một bộ thi hải, cả hai điên cuồng chém giết, ngược lại là cho đám người lưu lại một con đường. Đi. Lý Quan Huyền thấy thế, lập tức xông đi lên đi. Tạ Nguy Lâu bọn người không do dự, bước nhanh đuổi theo. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Đám người thẳng lên 300 mét, cuối cùng đến trên đỉnh núi, lần này ngược lại là không có gặp phải mặt khác sắc cơ, bất quá nơi này sức áp chế, rõ ràng đáng sợ hơn. Trên đỉnh núi, là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường đứng lặng lấy 9 cái xích hoàng sắc của đồng, mặt đất phá thành mảnh nhỏ, mang theo lôi thuộc tính chi lực, gặp cảnh như nhau qua lôi đỉnh tẩy lễ. Tại giữa quảng trường, thì là đứng lặng lấy một tòa phá toái cung điện màu đen, cung điện bị đại trận phong tỏa, tại trước cung điện có một khối lơ lửng xích hoàng sắc bia đá. Trên tấm bia đá ẩn ẩn có một ít phù văn, bất quá bị đại trận che lấp, ngược lại là nhìn không ra phía trên có gì nội dung. Ba cái thất phẩm cao cấp đại trận Mạc Sơn chủ nhìn về phía bao phủ cung điện màu đen đại trận, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ nụ cười khổ sở. Quả nhiên, nơi này còn có mặt khác trận pháp, sát trận, khấu trận, phòng ngự trận, ba cái hợp nhất, cực kỳ phức tạp. Nếu là gặp phải thất phẩm sơ cấp trận pháp, nàng còn có thể phá giải, nhưng là giờ phút này gặp ba cái thất phẩm cao cấp đại trận, nàng căn bản là không có cách. Đối với trước đó phòng ngự kia đại trận mà nói, giờ phút này trước mắt xuất hiện ba cái thất phẩm cao cấp đại trận, lực lượng cũng không yếu bất quá nhiều. Lý Quan Huyền nhìn về phía Mạc Sơn chủ, không cách nào sao? Mạc Sơn chủ thở dài nói, không cách nào. Ba cái thất phẩm cao cấp đại trận, sát trận, khống trận, phòng ngự trận, ba cái hợp nhất, lực lượng cũng không yếu bất bao nhiêu, đã vượt qua tà phá giải phạm chủ. Đám người nghe vậy, không khỏi chau mày. Cung điện đang ở trước mắt, bên trong khẳng định cất giấu đại cơ duyên, giờ phút này lại khó mà phá giải nơi này trận pháp, cái này rất thao đản. Cũng không lâu lắm, Khúc Hành lưng đeo quan tài màu đen, đến đỉnh núi vị trí. Lý Quan Huyền nhìn về phía Khúc Hành. Khúc Hành ngưng tiếng nói, bộ nữ thi kia rất mạnh, không giải quyết được, bất quá nàng tựa hồ chỉ trấn thủ tại 800 mét vị trí, cũng không cùng lên đến. Mạc Sơn chủ, nếu đều tới, không bằng thử một chút. Nếu không cứ như vậy rời đi, tóm lại có tiếng mới. Giang Lưu Dụ nhìn về phía Mạc Sơn chủ. Mạc Sơn chủ nhẹ giọng nói, ngươi nói cũng có đạo lý, ta ngược lại thật ra không có phá giải qua thất phẩm cao cấp đại trận, dưới mắt vừa lúc thử nghiệm, bất quá các vị không cần ôm lấy mảy may chờ mong. Không sao, thử một lần đi. Lý Quan Huyền thần sắc bình tĩnh nói, nếu là phá giải không được nơi này trận pháp, vậy liền đành phải rời đi, thay trong di chỉ còn lại cơ duyên. Tốt. Mạc Sơn chủ đi về phía trước, nàng đánh giá trước mắt bố cục, quan sát một lát, nàng liền tìm được trận nhãn chỗ, đại điện màu đen chính là trận nhãn. Nhưng là muốn trực tiếp bài trừ trận nhãn, rõ ràng là chuyện không thể nào, có ba cái đại trận phòng hộ, khó mà tới gần trận nhãn mảy may. Mạc Sơn chủ từ trong tay áo lấy ra bốn khối trận bàn, sau đó xuất ra bốn mai mang theo lực lượng hòn đá màu đen. Ông. Bốn khối trận bàn hấp thu bốn mai hòn đá màu đen lực lượng, trong nháy mắt chấn động, lơ lửng mà lên. Bốn cái thất phẩm sơ cấp công kích đại trận xuất hiện. Ầm ầm. Bốn cái đại trận hợp nhất, lực lượng bộc phát, hình thành một đạo quang trụ màu đen, đột nhiên đánh phía đại điện. Ầm ầm. Cột sáng còn chưa tới gần đại điện, liền bị bên ngoài phòng ngự đại trận ngăn trở. Phòng ngự đại trận không nhúc nhích tí nào, thất phẩm sơ cấp công kích trận pháp, căn bản không làm gì được thất phẩm cao cấp phòng ngự đại trận. Mạc Sơn chủ thấy vậy một màn, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, nàng tiếp tục xuất ra mười mấy mai tảng đá. Bốn khối trận bàn lại lần nữa bị kích hoạt, hơn 10 đạo lực lượng cột sáng bộc phát, đồng thời đánh phía phòng ngự đại trận. Nhưng mà lại không có chút nào hiệu quả, phòng ngự đại trận này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, không thể phá vỡ. Giang giác. Nhưng vào lúc này, Mạc Sơn chủ trước mặt bốn khối trận bàn vỡ vụn, quang mang tận tán. Mạc Sơn chủ khẽ nhíu mày, đem vỡ vụn trận bàn thu lại, nàng lắc đầu nói, không có cách nào. Trong lòng mọi người thở dài, xem ra nơi đây tạo hóa không có duyên với bọn họ. Lý Quan Huyền trầm mặc một giây, liền dự định rời đi. Để cho ta thử một chút. Nhưng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu mở miệng. Chương 472, phá giải đại trận, Xích Đồng đại điện. Chương 472, phá giải đại trận, Xích Đồng đại điện. Ân. Ánh mắt của mọi người rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Làm thất phẩm trận đạo sư Mạc Sơn chủ đều không có biện pháp, người này nhìn trẻ tuổi như vậy, có thể làm sao? Yêu đạo không nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trong mắt hơi hiếp. Chẳng biết tại sao, hắn thấy được người trước mắt, đột nhiên nghĩ đến cái kia họ Phạm nam tử. Đối phương cũng là tướng mạo thường thường, cực kỳ không đáng chú ý, mà lại khí tức nội liễm, khó mà dò xét ra mảy may. Lý Quan Huyền nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, nàng nhẹ giọng nói, vậy liền thử một chút đi. Mạc Sơn chủ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kỳ dị, nàng cũng rất tò mò, kẻ này có thủ đoạn gì. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên đi về phía trước, chỉ gặp hắn tiện tay rôi ra, ba viên yêu đan xuất hiện ở trong tay. Chúng yêu nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong tay yêu đan thời điểm, không khỏi sầm mặt lại. Tạ Nguy Lâu không nhìn những yêu tộc này, tiện tay bung lên, ba viên yêu đan trong nháy mắt bay về phía trước. Giang giác. Ba viên yêu đan đồng thời vỡ vụn, ba cố cường đại trận đạo khí tức tràn ngập, trong nháy mắt hình thành ba cái thất phẩm cao cấp công kích đại trận. Đây là ba cái thất phẩm cao cấp công kích đại trận. Nhìn cái này ba viên yêu đan khí tức, hẳn là chỉ là huyền tướng cảnh yêu đan, theo lý thuyết khó có thể chịu đựng thất phẩm cao cấp đại trận mới đối. Chỉ có một khả năng, cái này ba viên trong yêu đan còn có thất phẩm cấm chế làm phòng hộ, cho nên mới có thể để huyền tướng yêu đan tiếp nhận thất phẩm đại trận. Mạc Sơn chủ nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ba cái thất phẩm cao cấp đại trận, hơn nữa còn có thất phẩm cấm chế, chẳng lẽ đều là xuất từ trong tay người này? Bất quá loại bố trí này tại yêu đan bên trong trận pháp cũng không như trận bàn, bình thường chỉ có thể sử dụng một lần. Cái gì? Ba cái thất phẩm cao cấp đại trận? Yêu đạo không bọn người nghe vậy, trong lòng ngưng tụ, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Ba cái thất phẩm cao cấp đại trận, nếu là đối bọn hắn sử dụng lời nói, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ở đây ai có thể ngăn cản ba cái thất phẩm cao cấp đại trận như thế? Người này đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể xuất ra loại vật này? Lý Quan Huyền nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc, nàng ngược lại không cho là Tạ Nguy Lâu là thất phẩm cao cấp trận đạo sư. Dù sao gia hỏa này tu vi võ đạo đã như vậy người tiên, nếu là trận đạo bản lĩnh cũng bất phàm như thế, vậy thì không phải là yêu nghiệt đơn giản như vậy, đó là tiên nhân hạ phàm. Cái này ba cái thất phẩm đại trận, hẳn là xuất từ Thánh viện thủ bút, Thánh viện Tàng Long Ngọa Hổ, nếu là có dấu cao cấp trận đạo sư, ngược lại là có thể lý giải. Lệ Tranh đánh giá Tạ Nguy Lâu, cũng là mặt mũi tràn đầy dị sắc, Thánh viện có thất phẩm cao cấp trận đạo sư sao? Có lẽ, có như vậy một vị. Thứ tiên sinh, Xuân Thu Be. Dù sao tứ tiên sinh là hắn nhất là xem không hiểu một vị. Theo hắn biết, Tạ Nguy Lâu theo tứ tiên sinh học tập, cái này ba cái trận pháp, đoán chừng là xuất từ tứ tiên sinh chi thủ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Tạ Nguy Lâu là thất phẩm cao cấp trận đạo sư, trận đạo so võ đạo càng khó đột phá. Muốn trở thành thất phẩm cao cấp trận đạo sư, độ khó cũng không phải bình thường lớn, đó là muốn nhìn thiên phú, nhìn ngộ tính, còn phải chịu thời gian. Tạ Nguy Lâu cũng không có giải thích quá nhiều, ống tay áo của hắn bung lên, ba cái cao cấp công kích đại trận trong nháy mắt khởi động. Ầm ầm. Ba đạo hung mãnh lực lượng màu xám cổ sáng lập tức đánh phía trước phòng ngự đại trận. Giang giác. Phía trước phòng ngự đại trận trong khoảnh khắc bị oanh bạo, bên trong sát trận cùng công trận cũng khó có thể ngăn cản ba cái sát trận lực lượng, lập tức tăng dã. Ba đạo quang trụ màu xám uy thế giảm bớt năm thành, đánh vào tòa cung điện màu đen kia bên trên, đại điện màu đen chấn động, càng nhiều vết rách xuất hiện. Trận pháp phá giải. Đám người thấy trận pháp bài trừ, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Vốn cho rằng chỉ có thể rời đi, hiện tại trận pháp phá giải, trong lòng bọn họ sinh ra hy vọng. Tạ huynh, hảo thủ đoạn. Lý Huyền không nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt, nhiều một tia kính nể. Mặc kệ cái này ba cái trận pháp có phải hay không Tạ Nguy Lâu thủ bút, nhưng có thể xuất ra loại vật này, đủ để chứng minh Tạ Nguy Lâu bất phàm. Tạ Nguy Lâu đi về phía trước, đi vào khối kia xích hoàng sắt trước tấm bia đá mặt, quan sát nội dung trên tấm bia đá. Đám người liền vội vàng tiến lên, nhao nhao nhìn chằm chằm bia đá. Rất nhanh bọn hắn liền giải đọc ra nội dung trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá này nội dung chính là Bát Hoang Vương sở lưu. Dựa theo Bát Hoang Vương sở nói, hắn kỳ thật cũng không phải là di chỉ này chủ nhân, hắn chỉ là một cái kẻ ngoại lai, là tìm đột phá, cuối cùng tiến vào di chỉ, mượn nhờ trong di chỉ thượng cổ lòng thi tu luyện. Mảnh này di chỉ chủ nhân chính là một tôn giao hóa rồng, tại thuế biến trở thành sự thật lòng chi tế, cuối cùng chết bởi dưới thiên kiếp, nhục thân bất hủ, sinh ra hóa rồng thủy, lợi cho tu luyện. Cho nên Bát Hoang Vương chiếm cứ phụ cận hải vực, lấy tên Bát Hoang Hải vực, cuối cùng tiến vào mảnh này di chỉ, mượn nhờ lòng thi tu luyện. Tại Bát Hoang Vương tiến vào di chỉ đằng sau, có không ít tu sĩ thăm dò nơi này tạo hóa, nhao nhao giết vào di chỉ, quấy rầy Bát Hoang Vương tu luyện. Bát Hoang Vương dưới cơn nóng giận, đem tất cả kẻ xông vào, toàn bộ chấn sát. Cái này cũng có thể giải thích, huyết sát chi địa cùng giữa sơn núi, sẽ có nhiều như vậy thi hải đều là bị Bát Hoang Vương chém giết sinh linh. phía sau còn có nội dung đám người vừa nhìn về phía bia đá phía sau, phía trên cũng có Bát Hoang Vương lưu lại chữ viết. Dựa theo bia đá nội dung phía sau, Bát Hoang Vương ở đây lấy Long Thi tu luyện, công tham tạo hóa, tu vi tiến thêm một bước. Có lẽ là cho là lấy người chết thi hài tu luyện, làm trái thiên hòa, cho nên hắn đem một ít gì đó lưu tại bí cảnh này, lấy đi một ít gì đó, lưu lại một vài thứ, xem như trung hòa nhân quả. Chủ nhân của bí cảnh này lại là một tôn giao long, hơn nữa còn là sắp hóa thành chân long tồn tại. Ở đây Thanh Giao yêu tộc, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Giao long, kỳ thật chỉ là giao, mà không phải rồng, lấy giao hóa thành chân long, đây là vô số giao tộc suốt đời mộng tưởng. Dưới mắt chủ nhân của bí cảnh này, chính là lấy giao hóa chân long tuyệt thế tồn tại, nếu là có thể đạt được nó lưu lại tạo hóa, vậy thì đối với bọn họ giao long tộc mà nói, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Còn lại yêu tộc cũng là trong mắt lóe ra tinh quang, chủ nhân của bí cảnh này là một tôn đại yêu, nếu là lưu lại thứ gì, đối bọn hắn yêu tộc nhất định có diệu dụng. Ông, ngay tại chúng yêu suy tư thời khắc, cung điện màu đen trong nháy mắt bạo liệt, một cỗ cường đại khí tức sẽ tại trận đám người tung bay 300 mét. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Ầm ầm, quảng trường không ngừng lắc lư, mặt đất điên cuồng vỡ vụn, sụp đổ. Mấy hơi đằng sau, một cái cự đại hố trời xuất hiện, một tòa cổ lão xích đồng đại điện từ hố trời bên trong lơ lửng mà lên, đại điện thần bí cổ lão, phía trên dày đặc phù văn, nồng đậm đồng quang lấp lóe, đạo vận mười phần, nhìn cực kỳ bất phàm. Ầm ầm, xích đồng đại điện chi môn tự động mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Đây là mọi người thấy trước mắt xích đồng đại điện, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, tòa này xích đồng đại điện có lẽ mới là Bát Hoang Vương chân chính tầm cung. Đối phương nếu là lưu lại thứ gì, khẳng định ngay tại tòa này xích đồng trong đại điện. Bát Hoang Vương vật lưu lại, tuyệt đối tại bên trong cung điện này. Trong mắt mọi người lóe ra tinh quang, bất quá giờ khắc này không người nào dám vọng động, ai cũng không biết cái này xích đồng trong đại điện phải chăng còn cất giấu còn lại sắc cơ. Lý Quan Huyền vô ý thức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Vào xem. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh hướng xích đồng đại điện đi đến, trực tiếp tiến vào đại điện. Những người còn lại thấy thế, cũng không do dự nữa, nhanh chóng xông vào xích đồng đại điện. Chương 473, bảy kiện bảo vật, bảy bộ cổ thi. Chương 473, bảy kiện bảo vật, bảy bộ cổ thi xích đồng trong đại điện. Chất đống rất nhiều đồ vật, bảo vật, công pháp, quyền trụ, linh tài chờ chút, đủ mọi màu sắc, hào quang rực rỡ, linh ẩn nồng đậm, nhìn đều không phải là phàm phẩm. Tạ Nguy Lâu bung ra thần hồn, đánh giá bốn phía đồ vật. Thật nhiều đồ vật. Cái kia tựa như là một thanh cực phẩm linh khí. Cái kia màu tím bình, tựa như là một kiện pháp khí. Phần quyền trụ kia không đơn giản, đoán chừng bên trong cất giấu tuyệt thế đạo pháp. Bảo vật, toàn bộ đều là bảo vật. Đám người sau khi đi vào, nhìn thấy trong đại điện đồ vật, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Những thứ kia rất nhiều, khiến người vô cùng thèm nhỏ dãi. Một phen sau khi quan sát, Tạ Nguy Lâu liền không nhìn bốn phía đồ vật, trực tiếp đi về phía trước, nơi đó có một đầu đại đạo, có thể tiếp tục hướng phía trước. Lý Quan Huyền đối với Lý Huyền Không đạo một câu, ngươi ở chỗ này lấy điểm vật hữu dụng. Tốt. Lý Huyền Không lập tức đi hướng một bức họa này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ bất phàm, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Ở đây một chút yêu tộc người trẻ tuổi cũng không có do dự, nhanh chóng đi hướng bốn phía, không ngừng thu lấy chung quanh đồ vật. Lý Quan Huyền bọn người thì là đuổi theo Tạ Nguy Lâu, những thứ kia mặc dù không tệ, nhưng là đối với hóa rồng cảnh đỉnh phong, đối với thần đỉnh mà nói, sức hấp dẫn cũng là không phải quá lớn. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đi vào cuối của đại đạo. Vào mắt là một cái khác đại sảnh, bên trong đứng lặng lấy bảy tòa cổ lao pho tượng màu đen. Mỗi một tòa pho tượng đỉnh đầu đều lơ lửng một kiện đồ vật. Bảy kiện đồ vật cực kỳ bất phàm, có 3 phần quần trụ, một cái bảo bình, một tôn ba chân cổ đỉnh, một tấm cổ kỳ quật, một bộ phong cách cổ xưa chiến giáp đồng tàu. Cái này bảy vật rõ ràng kỳ lạ hơn đặc biệt, so phía ngoài đồ vật càng thêm không đơn giản. Lý Quan Huyền bọn người tùy theo đến. Xuất thủ. Yêu đạo không bên người vị kia yêu tộc thần đình nhìn thấy cái này bảy kiện đồ vật, hắn không do dự, lập tức xông về phía trước. Hai vị khác yêu tộc hóa rồng cảnh đỉnh phong cũng không có nói nhảm, quả quyết xuất thủ. Tạ Nguy Lâu thấy thế, cũng chỉ là yên lặng quan sát, cũng không lập tức xuất thủ, cái này bảy kiện đồ vật cũng không có dễ dàng như vậy cướp đoạt. Vâng. Ngay tại ba vị yêu tộc vừa tới gần phía trước thời điểm, bảy tòa pho tượng chấn động, bảy đạo thần đỉnh chi uy bộc phát, hung hăng đánh vào ba vị yêu tộc trên thân. Không tốt, ba vị này yêu tộc biến sắc, lập tức bị cái này bảy đạo thần đỉnh chi uy đánh bay mười mấy mét. Phúc. Ổn định thân thể đằng sau, ba vị yêu tộc phun ra một ngụm máu tươi, bọn hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt bảy tòa pho tượng. Giang giác. Bảy tòa pho tượng hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, sắc ngoài nhao nhao rơi xuống, bảy bộ cổ lão thi hài xuất hiện. Mỗi một bộ thi hài đều tản ra thần đỉnh trung kỳ uy áp, tại bảy bộ thi hài chỗ mi tâm cũng có một viên cái đinh màu xám, giống như trước đó bộ nữ thi kia bình thường. Giống. Bảy bộ thi hài phát ra tiếng gào rú, bọn hắn thẳng tắp đứng tại chỗ, hai con ngươi huyết hồng nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Bất quá bọn hắn cũng không trực tiếp phát động công kích, tựa hồ sẽ chỉ ngăn cản tới gần người phía trước. Bảy bộ thần đỉnh trung kỳ cổ thi. Đám người nhìn chăm chú phía trước bảy bộ cổ thi. Sau đó mọi người đều bằng bản sự. Lý Quan Huyền nói một câu, chỉ gặp nàng tay lấy ra huyết sắc cổ phù bộc phát một trận huyết quang đưa nàng bao khỏa, ngăn cách ngoại giới áp chế, khí tức trên người nàng điên cuồng tăng vọt. Xoẹt xẹt. Lý Quan Huyền thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt phóng tới bàn cờ kia. Giống. Ngay tại nàng vừa tới gần bàn cờ thời điểm, bàn cờ phía dưới bộ cổ thi kia trực tiếp ra tay với nàng, còn lại 6 cỗ cổ thi ngược lại là không có động thủ, vẫn như cũ không nhúc nhích đứng đấy. Bảo binh kia, ta muốn. Khúc Hành buông xuống quan tài, nắp quan tài mở ra, Quỷ Vương phi thân mà ra, nào về phía bảo binh kia. Mạc Sơn chủ cũng nhanh chóng tế ra trận bàn, mấy cái đại trận đưa nàng bao khỏa, nàng phóng tới trong đó một phần quân chủ. Phần quyển trục kia mang theo trận đạo khí tức, nội dung bên trong đoán chừng cùng trận đạo có quan hệ. Tạ Nguy Lâu gặp ba người lao ra, nhanh chóng tế ra một viên cấm chế ngọc phủ, nắm trong tay. Ông, một đạo lực lượng đem hắn bao khỏa, ngắn ngủi ngăn cách ngoại giới áp chế, hắn bước ra một bước, tàn ảnh hiện hiện, trong khoảnh khắc tại hai bộ cổ thi đỉnh đầu xẹt qua, hắn một thanh cướp đoạt trong đó hai phần quyển trục. Giống, hai bộ cổ thi đôi mắt huyết hồng, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tay trái nắm tay, một quyền lên đón. Bành, tam đạo quyền ấn đụng nhau, Tạ Nguy Lâu thân thể bay ngược, hắn mượn lực đi vào mặt khác một bộ cổ thi đỉnh đầu, trong nháy mắt đem bộ kia chiến giáp đồng tàu thu lại. Bành, ba bộ cổ thi khí tức tăng vọt, đồng thời đối với Tạ Nguy Lâu phát động công kích. Tạ Nguy Lâu không có dây dưa, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã rời khỏi 20 mét. Tại hắn rời khỏi đằng sau, cái kia ba bộ cổ thi liền không còn công kích hắn, mà là đối với Lý Quan Huyền bọn người phát động công kích. Ngươi Mạc Sơn chủ biến sắc, nàng để mắt tới phần quyển trục kia, bị Tạ Nguy Lâu cướp đi. Bất quá giờ phút này không dung nàng suy nghĩ nhiều, nàng lập tức phóng tới một phần khác quyển trục, phần quyển trục kia phía dưới cổ thi trực tiếp đối với nàng phát động công kích. Xuất thủ. Ba vị yêu tộc thấy thế, sầm mặt lại, cũng lấy ra một chút bảo vật, ngăn cản áp chế, đột nhiên thẳng hướng phía trước. Tôn kia cổ đỉnh còn không người nhìn chằm chằm, bọn hắn nhất định phải cướp đoạt một dạng. Ba vị này yêu tộc vừa tới gần cổ đỉnh thời điểm, cổ đỉnh phía dưới cổ thi trực tiếp đối bọn hắn phát động công kích. Tôn kia cổ đỉnh, ta muốn. Giang Lưu Dụ trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, cũng không thấy hắn thi triển thủ đoạn gì, khí tức trên thân trong nháy mắt bộc phát, đã triệt để khôi phục tu vi, tựa như hắn chưa bao giờ bị áp chế bình thường. Hắn thân ảnh khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại ba vị yêu tộc phía trên, thừa dịp ba vị yêu tộc cùng cổ thi chém giết, hắn một thanh cướp đoạt cổ đỉnh, nhanh chóng thu hồi, quả quyết phi thân lui ra phía sau. Người ba vị yêu tộc sắc mặt khó coi không gì sánh được. Vâng. Quỷ vương khí tức trên thân tăng vọt, thần đình hậu kỳ uy áp triệt để bộc phát, hai con ngươi hiện hiện huyết quang, toàn thân quỷ khí tràn ngập, quỷ khí tránh hình thành vài chuôi màu xám trường mâu, trong nháy mắt oanh sát hướng bảy bộ cổ thi. Xoẹt. Bảy chuôi trường mâu oanh sát ra ngoài, bảy bộ cổ thi trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, đứng tại trên mặt đất, không ngừng dãy rủa. Quỷ vương một thanh cầm lấy bà bình, phi thân đi vào khúc hành bên người. Lý Quan Huyền cùng Mạc Sơn chủ cũng thừa cơ đoạt lấy bản cờ cùng cuối cùng một phần quân chủ. Bảy kiện đồ vật trực tiếp bị cầm xuống, mấy vị yêu tộc sắc mặt tâm trầm, lập tức bước ra lui ra phía sau. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, bộ kia chiến giáp đồng trao bay về phía Lệ Tranh, hắn truyền âm nói, "Lục tiên sinh, vật này cho ngươi." "Đa tạ." Lệ Tranh trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, cũng không có khách khí, quả quyết thu hồi chiến giáp. Mạc Sơn chủ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, vội vàng nói, "Đạo hữu, trong tay ngươi phần quyển trục kia đối với ta phải có đại dụng, không bằng ta dùng phần của ta quyển trục cùng ngươi trao đổi như thế nào?" Nói, nàng đem trong tay quyển trục đưa ra. "Tốt." Tạ Nguy Lâu không do dự, tiện tay đem phần kia mang theo trận đạo khí tức quyển trục ném cho Mạc Sơn chủ. Trận đạo phương diện đồ vật, có tứ tiên sinh cho hắn trận đạo quyển trục là đủ. Dưới mắt phần này quyển trục, dù cho bên trong cất giấu trận gì đạo chi pháp, đối với hắn cũng không có quá lớn ý nghĩa. "Đa tạ đạo hữu." Mạc Sơn chủ sắc mặt vui mừng, liền tranh thủ trong tay quyển trục ném cho Tạ Nguy Lâu. Ở đây hai vị hóa rồng cảnh đỉnh phong yêu tộc, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, "Nhân loại, ngươi một người đến hai phần quyển trục, có chút tham lam cho chúng ta một phần như thế nào?" Chương 474, một khối tấm sắt, ai đá ai chết. Chương 474, một khối tấm sắt, ai đá ai chết. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người thần sắc quái dị nhìn xem hai vị hóa rồng cảnh đỉnh phong yêu tộc, bọn hắn là thế nào dám như vậy nói chuyện? Mọi người ở đây, ai lại là quả hờ mềm, có thể tùy tiện nắm sao? Đến cái thần đỉnh đỉnh phong lời nói, có lẽ nói loại lời này không có vấn đề. Nhưng là hai người các ngươi hóa rồng cảnh đỉnh phong, làm sao dám? Ngu xuẩn. Yêu đạo không thầm nghĩ một câu, vô ý thức nhìn vị kia thần đỉnh yêu tộc một chút. Vị kia thần đỉnh yêu tộc lặng yên lui ra phía sau ba bước, hắn cũng cảm thấy hai cái này hóa rồng cảnh đỉnh phong yêu tộc điên rồi. Đi khiêu khích một cái xuất ra ba cái thất phẩm cao cấp đại trận ra hỏa, đây không phải muốn chết sao? Vẫn là bọn hắn cảm thấy người ta tiêu hao ba cái thất phẩm cao cấp đại trận, không có thủ đoạn khác. Có thể tiện tay xuất ra ba cái thất phẩm cao cấp đại trận tiêu hao, há lại sẽ không có thủ đoạn khác. Đây là tùy tiện động não cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Bất quá hai vị này hóa rồng cảnh đỉnh phong yêu tộc, phân biệt đến từ hồ tộc cùng thanh giao tộc, mà không phải bọn hắn bạn yêu môn thành viên, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hai vị yêu tộc thấy mọi người ánh mắt quái dị, trong lòng không khỏi máy động, cảm thấy một tia bất an. Thật can đảm. Tạ Nguy Lâu thu hồi quyền trụ, thần sắc đạm mạc nói một câu, trong nháy mắt giết tới hai vị yêu tộc trước mặt. Song quyền một nắm, đột nhiên oanh ra hai quyền, cũng không có quá nhiều vận dụng linh lực, chỉ là thuần túy nhục thân chi lực oanh sát mà ra. Xuất thủ. Hai vị yêu tộc ánh mắt mãnh liệt, cũng không có do dự, nhanh chóng huy quyền lên đón. Nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, một đạo tiếng oanh minh vang lên, mặt đất bạo liệt, chung quanh vách tường xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Không tốt một giây sau, hai vị yêu tộc sắc mặt đổi biến, Tạ Nguy Lâu quyền ấn bỗng nhiên một phát, cự lực đánh tới, nghiền nát cánh tay của bọn hắn, đem bọn hắn thân thể nuốt hết. Ầm ầm, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, hai vị hóa rồng cảnh đỉnh phong yêu tộc trực tiếp bị oanh thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Hai quyền oanh sát hai vị hóa rồng cảnh đỉnh phong. Thật mạnh nhục thân chi lực, Lý Quan Huyền thầm nghĩ một câu. Vừa rồi Tạ Nguy Lâu xuất thủ thời điểm, chủ yếu sử dụng chính là lực lượng của thân thể, bá đạo không gì sánh được. Hai vị hóa rồng cảnh đỉnh phong yêu tộc nhục thân chi lực, đương nhiên sẽ không yếu, lại bị Tạ Nguy Lâu nhẹ nhõm ép thành huyết vụ, đủ để chứng minh giá hỏa này nhục thân chi lực khủng bố. Quả nhiên yêu đạo không nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ, người này càng xem càng giống cái kia họ Phạm giá hỏa. Một dạng tướng mạo thường thường, một dạng giả heo ăn thịt hổ, một dạng sâu không lường được. đây chính là một khối khối sắt, ai đá kẻ nào chết. Tạ Nguy Lâu thu hồi hai viên yêu đan cùng hai viên nhận chữ vật, mà không thay đổi quét bốn phía một chút, ai còn muốn trong tay của ta quyền chủ? Muốn quyền chủ? Vậy liền đem mệnh cùng nhẫn chữ vật lưu lại. Ánh mắt của hắn rơi vào vị kia yêu tộc thần đỉnh trên thân, trong mắt lóe ra u quang, một vị thần đỉnh cảnh yêu đan, luyện hóa, hiệu quả tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Nói không chừng, còn có thể để hắn một bước hóa rồng. Đám người không nói một lời. Vị kia yêu tộc thần đỉnh thì là lại lần nữa lui ra phía sau một bước, ánh mắt lộ ra một tia đề phòng. Tạ Nguy Lâu nhìn hắn ánh mắt, để hắn cảm thấy run rẩy, liền tựa như một tôn viễn cổ đại hung để mắt tới hắn, dự định đem hắn xem như đồ ăn, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Làm yêu tộc, cho tới bây giờ đều là bọn hắn đem ngoại tộc xem như đồ ăn, giờ phút này hắn tựa như thành trong mắt người khác đồ ăn. Yêu đạo không ôm quyền nói, vị đạo hữu này, vừa rồi khiêu khích ngươi là hồ tộc cùng thanh giao tộc gia hỏa, cùng chúng ta vạn yêu môn không có quan hệ. A. Tạ Nguy Lâu rời đi ánh mắt. Yêu đạo không cùng vị kia thần đình yêu tộc thấy thế, trong lòng thở dài một hơi. Tại vùng đất này, thực lực của bọn hắn trên phạm vi lớn bị áp chế, tự nhiên không dám ngông cuồng đắc tội một cái sâu không lường được tồn tại, mà lại thật muốn giao thủ, Lý Quan Huyền bọn người chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Vừa rồi bọn hắn đã cảm giác được, ở đây có một người cũng không nhận mảy may áp chế. Khoảng khắc, Lý Quan Huyền trầm ngâm nói, nơi đây hẳn không có mặt khác đồ tốt, sau đó đi gì chỉ còn lại chính là mang giỏ sẽ đi. Tốt. Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Lần này bọn hắn những người này đều chiếm được đồ tốt, xem như thu hoạch rất tốt, hy vọng còn lại chính là mang còn có đồ tốt. Hiện tại còn chưa thấy đến bộ long thi kia, nếu là đến lúc đó gặp được, khẳng định còn sẽ có càng nhiều đồ tốt. Đám người sau đó rời đi đại sảnh này, bên ngoài Lý Huyền không cùng một chút yêu tộc, đã đem đồ vật toàn bộ nhận lấy. Giờ phút này bọn hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, lần này thu hoạch phi thường to lớn, dù cho cứ như vậy rời đi, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may tiếc nuối. Nên rời đi. Lý Quan Huyền nhìn về phía Lý Huyền không. Tốt. Lý Huyền không nhẹ nhàng gật đầu. Ở đây hồ tộc cùng thanh giao tộc huyền tướng cảnh đỉnh phong, thì là nghi ngờ nhìn về phía yêu đạo không, bọn hắn hai vị kia hóa rồng cảnh đỉnh phong trưởng lão đâu? Làm sao không thấy đi ra đến? Bọn hắn chết. Yêu đạo không thản nhiên nói một câu. Cái gì? Chết. Hồ tộc cùng thanh giao tộc người sắc mặt đổi biến. Yêu đạo không cũng không có nói thêm cái gì, người đi giải thích, chính mình muốn chết thôi, chết được ai? Cũng không lâu lắm, đám người nhao nhao rời đi tòa núi cao này, bọn hắn xuống núi thời điểm, tận lực lách qua bộ nữ thi kia. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người đi tới màu đen sơn nhạc phía dưới, loại kia áp chế đã biến mất. Lý Quan Huyền nhìn đám người một chút, di chỉ này to lớn vô cùng, sau đó riêng phần mình dò xét. Nói, nàng nhìn về phía Lý Huyền Không, ngươi đi cùng cơ triều ca bọn người hội hợp, chớ có đi quá mức hung hiểm khu vực. Lý Huyền Không hành thi lễ, minh bạch. Lý Quan Huyền lập tức đối với Tạ Nguy Lâu cùng Lệ Tranh truyền âm, 7 ngày sau đó, một đường hướng đông, nơi đó có một vùng biển, chúng ta ở nơi đó tụ hợp, các ngươi đổ vật muốn, hẳn là ngay tại vùng hải vực kia bên trong. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, không khỏi nhìn thật sâu Lý Quan Huyền một chút. Nữ nhân này, rõ ràng biết nhiều thứ hơn. Lý Quan Huyền cũng không có nhiều lời, bay thẳng thân rời đi. Những người còn lại cùng yêu thấy thế, cũng không có do dự, nhao nhao rời đi. Di chỉ còn rất to lớn, sói nhiều thì ít, tách ra mà đi, có lẽ mới có thể có đến một ít gì đó. Tạ Nguy Lâu cho Lệ Tranh truyền âm, chúng ta cũng tách ra hành động đi. Ta sau đó định tìm cái địa phương bế quan một phen. Lần này đạt được hai phần quyển trục, hắn phải xem nhìn cái này hai phần trong quyển trục cất giấu vật gì tốt. Ân. Lệ Tranh gật gật đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở chỗ này. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lý Huyền Không, cười nói, Lý đạo hữu, cáo tử. Nói xong, hắn cũng theo đó rời đi. Lý Huyền Không cũng không mỏi mòn chờ đợi, mà là trực tiếp đi tìm cơ triều ca bọn người. Di chỉ này bên trong còn có rất nhiều thần bí chi địa, đồng đều có thể đi dò xét một phen. Cùng lúc đó, giữa sườn núi, vị kia thân mang huyết sắc váy dài nữ thi, trắng bệnh hai con ngươi, hiện hiện một trận huyết quang. Tại mi tâm của nàng màu xám cái đinh, chậm rãi buông lỏng, nàng vươn tay, lực lượng toàn thân bộc phát, một phát bắt được màu xám cái đinh, dùng sức vừa gậy. Xoẹt. Căn này màu xám cái đinh trong nháy mắt bị rút ra, một cô huyết thủy phiêu tán rơi rụng. Bành. Tại màu xám cái đinh bị rút ra thời điểm, nữ tử váy đỏ khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt. Ông. Lập tức, màu đen sơn nhạc sức áp chế đánh tới, trên người nàng lực lượng toàn bộ bị áp chế, nàng lông mày nhíu lại. Nữ tử váy đỏ nhìn thoáng qua bốn phía, huyết hồng con ngươi bên trong hiện hiện một tia âm trầm, còn có một tia kiêng kỵ. Nàng không có mỏi mòn chờ đợi, mà là nhanh chóng rời đi tòa núi cao này. Chương 475, Bát Hoang Kích Pháp, Bát Hoang Chi Ấn. Chương 475, Bát Hoang Kích Pháp, Bát Hoang Chi Ấn. Sau nửa canh giờ, trong một sân động, Tạ Nguy Lâu đem hai phần quyển trục lấy ra, hắn ngược lại là hiếu kỳ, trên quyển trục này đến cùng có cái gì? Theo thứ tự mở ra hai phần quyển trục, nội dung bên trong xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mắt. Hai môn công pháp Tạ Nguy Lâu quan nhìn xem trên quyển trục nội dung, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Hai phần quyển trục đều có một môn công pháp. Phần thứ nhất trên quyển trục chính là một môn kích pháp, Bát Hoang Kích Pháp. Phần thứ hai trên quyển trục chính là một môn ấn pháp, Bát Hoang Ấn. Bát Hoang Kích Pháp. Trùng hợp như vậy Tạ Nguy Lâu thần sắc quái dị. Trước đó hắn vừa đạt được Bát Hoang Kích, dưới mắt lại lấy được Bát Hoang Kích Pháp, vận khí này cũng là tốt đến không hợp thói thường. Xem ra hắn lấy được trôi kia Bát Hoang Kích chính là Bát Hoang Vương đồ vật, hiện tại có được kích pháp, ngược lại là có thể tu luyện một phen. Bát Hoang Kích Pháp chính là bá đạo chi kích, coi trọng nhất lực phá và pháp, lấy trọng khí thi triển kích pháp, trấn áp bát hoang, hủy thiên diệt địa, chiến kích quét ngang mà ra, có thể trong nháy mắt nghiền nát địch nhân, hùng mạnh bá đạo. Phần thứ hai trên quyển trục Bát Hoang Ấn cũng cực kỳ không đơn giản. Bát Hoang Ấn chia làm tứ phương ấn, lục hợp ấn, bát hoang ấn, càng lên cao uy thế càng mạnh, một ấn ra thiên địa bình, có thể di sơn đảo hải, dễ như trở bàn tay. Tứ phương ấn, lục hợp ấn, bát hoang ấn, chung 18 đạo ấn, có thể tiến hành dung hợp, 18 ấn hợp nhất, uy thế kinh khủng hơn, có trấn áp bát hoang chi uy. Hai môn công pháp đồng đều rất bất phàm, tu luyện độ khó to lớn, bất quá lấy ngộ tính của hắn mà nói, lĩnh hội hai môn công pháp sẽ không có vấn đề quá lớn. Tu luyện một phen, Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, trong đại não đồng thời xuất hiện hai môn công pháp tin tức. Huyền tướng nhân giống cũng đang nhanh chóng thôi diễn hai môn công pháp, để Tạ Nguy Lâu lĩnh hội tốc độ trở nên càng thêm tấn mãnh. Chỉ chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Trong sân động, Tạ Nguy Lâu vẫn tại lĩnh hội hai môn công pháp. Đan điền chỗ sâu, Huyền tướng nhân giống đứng dậy, bốn phía linh lực hội tụ thành một thanh chiến kích, hắn nhanh chóng huy động chiến kích, mỗi một kích đều có cực mạnh uy thế. Trường kích vung dậy, bị ngạn hoa cánh bay múa, đem hắn bao phủ. Vâng. Sau một lát, đan điền màu vàng chấn động, rất nhiều bị ngạn hoa hóa thành một mịn, kim quang vẩy ra, giống như sóng lớn quét sạch. Bát hoang kích pháp đã thành. Huyền tướng nhân giống trong tay chiến kích biến mất, hắn nắn ấn quyết, thi triển bát hoang ấn, tứ ấn, lục ấn, bát ấn, 18 đạo ấn hợp nhất, hóa thành một đạo càng thêm to lớn huyết sắc bảo ấn, chấn áp xuống. Ầm ầm. Đan điền màu vàng tiếng oanh minh, linh lực vẩy ra, kinh khí cường đại quét sạch bốn phương tám hướng, trung quanh bị ngạn hoa, thi hải, nhao nhao hóa thành một mịn. Bát hoang ấn lại thành. Ấn thành đằng sau, ảnh hình người tọa hạ, đan điền khôi phục như lúc ban đầu, bị ngạn hoa cùng thi hải lại lần nữa xuất hiện. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra sơn động. Tiện tay duỗi ra, bát hoang kích xuất hiện, hắn nắm chặt nặng nề chiến kích, nhanh chóng cơ múa. Ông, khí lãng cùng bạo quét sạch thiên địa, trung quanh mặt đất không ngừng bạo liệt, bụi đất vẩy ra, khói đặc cuộn cuộn, từng đợt kình phong xé rách thiên địa, uy thế cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu một kích bổ ra, lực lượng cường đại bộc phát, trong nháy mắt đem phía trước một tòa núi lớn vênh thành một mịn. Trên mặt đất càng là xuất hiện một đạo vạn mét dáng dấp to lớn thâm uyên. Tạ Nguy Lâu thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này bát hoang kích pháp quả nhiên bất phàm, phối hợp đạo của hắn khí giống như nhục thân cùng nặng nghề bát hoang kích, trong khi vung đẩy, có tuyệt thế thần uy, mặc dù gặp gỡ cường địch, cũng có thể dốc hết sức quét ngang. Hắn thu hồi bát hoang kích, nhanh chóng kết ấn. Đầu tiên là tứ phương ấn hiện, hướng về cách đó không xa một tòa núi cao đánh tới, tứ ấn bộc phát, ngọn núi kia lập tức bị vành ra một lỗ thủng lớn. Hắn lại kết lục hợp ấn, đánh phía ngọn núi kia bị gọt đi 1/3. Sau đó chính là bát hoang ấn. Tám đạo ấn ký nghiền ép hướng mặt khác một tòa núi cao, một đạo chói hai tiếng bạo liệt vang lên, ngọn núi kia bị gọt đi 2/3. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa kết ấn, 18 đạo ấn ký đồng thời xuất hiện, kết hợp một tôn to lớn huyết sắc bạo ấn, đánh phía ngoài trăm thước một tòa núi lớn. Ầm ầm. Huyết sắc bạo ấn oanh sát mà ra, huyết quang tràn ngập thiên địa, ngọn núi lớn kia trong khoảnh khắc bị oanh thành một mịn, liên đối mặt đất đều hạ xuống trăm thước. Không sai, uy thế đủ mạnh. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía mình hai tay, lộ ra một vòng dáng tươi cười, lần này lại nhiều một chút thủ đoạn không yếu, thu hoạch rất tốt. Làm sơ trầm tư, Tạ Nguy Lâu liền hướng về khu vực đông bộ bay đi, hóa rồng tụy cũng không thể bỏ lỡ. Hướng đông trăm dặm đằng sau, Tạ Nguy Lâu thấy được một mảnh kiến trúc phế tích, giờ phút này đang có hai đạo nhân ảnh đang chém giết lẫn nhau, vì đoạt một khối bạch cốt thuẫn. Cơ Triều Ca Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một người trong đó, vị kia chính là Đông Chu đại công chúa, Cơ Triều Ca. Về phần một vị khác, thì là Thanh Giao tộc huyền tướng cảnh đỉnh phong, là một vị nam tử trẻ tuổi. Tại cách đó không xa, còn có ba vị thụ thương huyền tướng cảnh sơ kỳ yêu tộc. Nhân loại, làm tổn thương ta tôi tớ, còn dám tranh đoạt khối này bạch cốt thuẫn, đơn giản chính là không biết sống chết. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi trấn áp, để cho ngươi cho ta làm nô bộc, đời đời kiếp kiếp thụ ta thúc đẩy. Thanh Giao tộc nam tử tuổi trẻ huy động một thanh giao long trường thương, điên cuồng phát động công kích. Cơ Triều Ca gian nan chống cự, lấy nàng huyền tướng cảnh trung kỳ tu vi, đối đầu huyền tướng cảnh đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ. Làm hoàng triều công chúa, nàng tự nhiên có chút át chủ bài, nhưng trước mắt vị này nam tử yêu tộc, đồng dạng có đáng sợ át chủ bài. Bành! Mấy chiêu đằng sau, Cơ Triều Ca bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thanh Giao tộc nam tử cười lạnh nói, cái này Đông Chu trong thế hệ trẻ tuổi thiên chi tiêu tử, không gì hơn cái này. Đưa tay có thể trấn áp, các ngươi những nhân loại này, ti tiện đến cực điểm, yếu ớt như là con sâu cái kiến, một cước liền có thể dẫm chết. Nói xong, hắn trong nháy mắt nhìn về phía một cái phương vị, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xem lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên đi tới, căn bản không có ý định che giấu mình. Là ngươi Thanh Giao tộc nam tử tuổi trẻ nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn đến tiếp sau hỏi qua yêu đạo không hai vị kia hóa rồng cảnh trưởng lão tử vong tin tức, dựa theo đối phương lời nói, là người này trấn sát hai vị kia. Tạ đạo hữu. Cơ Triều Ca nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Nhân loại giống như sâu kiến, ngươi lại có bao nhiêu mạnh đâu? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Giao tộc nam tử. Vị này Thanh Giao tộc nam tử thân thể run lên, vội vàng nói, đạo hữu, hiểu lầm. Ta nói chính là anh. Tạ Nguy Lâu căn bản không cho đối phương nói xong cơ hội, ống tay áo vung lên, một đạo tịch diệt huyết quang quét ngang ra ngoài. Vị này Giao tộc nam tử cùng còn lại ba vị huyền tướng cảnh yêu tộc, trong khoảnh khắc bị ép thành huyết vụ. Tạ Nguy Lâu thu hồi ba viên yêu đan cùng nhận chữ vật, tùy ý nhìn Cơ Triều Ca một chút. Cơ Triều Ca liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Khối xương kia thuẫn hiện tại là của ngươi. Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, bay thẳng thân rời đi, một khối cốt thuẫn thôi, không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chương 476, lơ lửng lôi đảo, Thiên Lôi Thần Đảo. Chương 476, lơ lửng lôi đảo, Thiên Lôi Thần Đảo. Tiếp tục hướng đông trăm dặm. Tạ Nguy Lâu thấy được một mảnh hải vực màu đen, nước biển hiện ra màu đen kịt, bên trong ẩn chứa cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Hồ quang điện lấp lóe, tiếng oanh minh không ngừng, mà trên hải vực vị trí, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa lơ lửng lôi đỉnh màu đen hòn đảo. Đây là một tòa thiên không lôi đảo. Lôi đảo thượng lôi đỉnh chi lực càng bá đạo hơn, cũng không phải là bình thường lôi đỉnh, mà là thiên kiếp chi lực, mang theo tịch diệt chi uy, hung mãnh không gì sánh được. Sinh linh đặt chân, chắc chắn trong nháy mắt bị hoành thành cho bụi. Tại hải vực màu đen biên giới, Lý Quan Huyền bọn người tụ ở chỗ này, bọn hắn nhìn chăm chú tòa kia lôi đảo, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sinh linh đối với thiên kiếp có bản năng e ngại. Tới. Lệ Tranh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Lần này chỉ có bọn hắn đến nơi đây, yêu đạo không cùng vị kia thần đỉnh yêu tộc, ngược lại là không có tới này, đoán chừng còn tại còn lại khu vực thăm dò. Lý Quan Huyền mấy người cũng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiến lên, đối với Lệ Tranh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Quan Huyền, quốc sư lời nói hóa rồng tùy chỗ ở, chính là tòa này lôi đảo. Lý Quan Huyền trầm ngâm nói, tôn kia giao long nơi độ kiếp, chính là phía trên lôi đảo, hóa rồng tùy khẳng định là có, bất quá có thể hay không đạt được vậy cũng không biết. Nếu là bình thường giao long, tự nhiên không có cái gì hóa rồng tùy. Nhưng là tôn kia giao long, đã hóa chân long độ kiếp, chỉ là cuối cùng chết thảm dưới thiên kiếp. Đối phương còn sót lại lực lượng, khẳng định sẽ biến thành hóa rồng thủy, mà lại số lượng sẽ không thiếu. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú phía trên lôi sơn, cái này lôi sơn phía trên kèm theo cũng không phải bình thường lôi đỉnh chi lực, mà là thiên kiếp chi lực, sợ là không tốt hơn đi. Câu nói này cũng chỉ là đối người khác mà nói, với hắn mà nói, khu vực như vậy chính là phúc địa. Lý Quan Huyền nói đi lên ngược lại là không có vấn đề gì, về phần có thể hay không đến hòn đảo khu vực trung tâm có lẽ phải thử qua mới biết được. Tạ Nguy Lâu hỏi, không biết quốc sư có gì chuẩn bị. Lý Quan Huyền nhìn về phía Giang Lưu Dụ, Giang đạo hữu lần này mang đến một kiện kỳ vật, có thể thích hợp ngăn cản thiên kiếp chi lực, bất quá cũng chỉ có thể ngăn cản một phen, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Tạ Nguy Lâu ánh mắt rơi vào Giang Lưu Dụ trên thân, trước đó tại tòa kia màu đen sơn nhạc thời điểm, tất cả mọi người bị áp chế, nhưng là cái này Giang Lưu Dụ tựa hồ cũng không bị áp chế, liền rất bất phàm. Giang Lưu Dụ cười nhạt nói, nếu người đều đến đông đủ, vậy liền chuẩn bị trèo lên lôi đảo đi. Cuối cùng nếu là xuất hiện cơ may lớn gì, vậy liền đều bằng bản sự. Tốt. Lý Quan Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Giang Lưu Dụ vung tay, một gốc kèm theo lấy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực cây đào xuất hiện ở trong tay. Đây là Thiên Lôi Thần Đào. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Giang Lưu Dụ trong tay cây đào, có chút ngoài ý muốn. Thiên Lôi Thần Đào là một loại kỳ dị thần thụ, kèm theo thiên lôi chi lực, có thể dùng để luyện dược, luyện đan, công hiệu cực kỳ bất phàm. Cây này còn có thể hấp thu thiên lôi chi lực, cũng có thể luyện hóa thành thần binh. Thiên địa văn vật đồng đều có thể thành binh, núi đá có thể thành binh, cỏ cây cũng có thể thành binh. Giang Lưu Dụ cười nói, đạo hữu hảo nhãn lực, cái này Thiên Lôi Thần Đào chính là ta cây đào thánh vật. Sau đó ta sẽ lấy vật này hộ mọi người lên đảo. Bất quá Thiên Lôi Thần Đảo cũng không có trong tưởng tượng nghịch thiên như vậy, nếu là gặp phải quá mức đáng sợ thiên kiếp chi lực cũng rất khó hấp thu, đến tiếp sau còn phải dựa vào mọi người riêng phần mình bản sự. Nói hắn năng ngân quyết, Thiên Lôi Thần Đảo tụ tay không ngừng biến lớn, giống như một thanh dù che mưa ngăn tại đám người đỉnh đầu. Đi. Giang Lưu Dụ nói một câu, lập tức khống chế Thiên Lôi Thần Đảo phóng tới tòa kia lôi đảo. Tạ Nguy Lâu bọn người nhanh chóng theo sau. Ầm ầm, mọi người ở đây tới gần lôi đảo thời điểm, bốn phương tám hướng thiên lôi chi lực trong nháy mắt oanh sát mà đến, uy thế cực kỳ đáng sợ, để cho người ta dùng mình. Tôn Địa Giao Long đến cùng ra sao cảnh giới, ai cũng không biết, nhưng nếu có thể hóa chân long, vậy khẳng định là cực kỳ không đơn giản tồn tại, tối thiểu nhất cũng phải siêu việt thần đỉnh. Ngay cả cấp độ kia tồn tại cường đại, đều chết tại dưới thiên kiếp, đủ để chứng minh thiên kiếp đáng sợ. Nơi đây thiên kiếp chi lực chỉ là đến tiếp sau còn xuất lại, nhưng vẫn như cũ không người dám khinh thường mảy may. Ông, theo thiên lôi oanh sát mà đến, thiên lôi thần đảo chấn động, cành lá lay động, điên cuồng thôn phệ đánh tới thiên lôi. Trong chốc lát công phu, những thiên lôi này liền bị triệt để thôn phệ. Cái này thiên lôi thần đạo quả nhiên bất phàm. Mạc Sơn chủ cảm khái một câu. Giang Lưu Dụ ngưng tiếng nói, chờ chút mong rằng Mạc Sơn chủ không cần giấu giốt, thần đạo mặc dù bất phàm, nhưng có khả năng thôn phệ thiên lôi dù sao cũng có hạn. Mạc Sơn chủ gật đầu nói, yên tâm. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, đám người thành công leo lên lôi đạo biên giới. Lôi đạo thượng mặt lôi đỉnh chi lực đáng sợ hơn, mà lại nơi này vẫn chỉ là khu vực biên giới, rõ ràng có thể cảm giác được trung bộ khu vực lôi đỉnh chi lực càng thêm hung mãnh. Giang Lưu Dụ nhìn thoáng qua trên đầu tiên lôi thần đảo, trầm giọng nói, thần đảo chỉ có thể chèo chống chúng ta tiếp tục hướng phía trước ngàn mét. Hòn đảo này cực kỳ to lớn, vẹn vẹn tiến lên ngàn mét, rõ ràng không đủ, tối thiểu nhất cũng phải hướng phía trước vạn mét mới có thể thăm dò ra một chút mánh khỏe. Về phần muốn đến khu vực trung ương, tạm thời không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, khu vực kia quá mức xa xôi, rất khó chịu được. Mạc Sơn chủ lập tức tế ra bốn cái phòng ngự trận bàn, bốn cái thất phẩm phòng ngự đại trận mở ra, đem thần đảo bao phủ, có thể ngăn cách một bộ phận ngoại giới thiên lôi chi lực, giảm bớt thần đảo áp lực. Tiếp tục hướng phía trước. Lý Quan Huyền ngưng tiếng nói, đám người tiếp tục hướng phía trước, càng là hướng phía trước, lôi đỉnh chi lực càng là đáng sợ, bình thường thần đỉnh cảnh nếu là gặp phải một lần lôi đỉnh đánh sát, tất nhiên sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Tiến lên 2000 mét đằng sau, Mạc Sơn chủ bốn cái đại trận xuất hiện vết rách, thiên lôi thần đảo thôn vệ cũng đạt tới cực điểm, khó mà tiếp tục thôn vệ thiên lôi chi lực, nếu là cưỡng ép thôn vệ, gốc này thần đảo tất nhiên sẽ bị hủy. Giang Lưu Dụ thấy thế, lập tức nói, các vị đạo hữu, thần đảo cực hạn đã đến, sau đó đều bằng bản sự đi. Tốt. Đám người gật đầu, nhao nhao tế ra một chút phòng ngự bảo vật. Giang Lưu Dụ thu hồi thần đạo cây, tế ra tại xích đồng trong đại điện lấy được bảo đỉnh này bất phàm, không thể phá vỡ, có thể chống đỡ cản bộ phận thiên lôi. Lý Quan Huyền tế ra bàn cờ, Khúc Hành thì là tế ra bảo bình kia, Lệ Tranh trên thân xuất hiện chiến giáp đồng tàu. Bốn người xuất ra đồ vật, cũng có thể ngăn cản thiên lôi. Mạc Sơn chủ nắm ấn quyết, tám chuôi trận kỳ xuất hiện, lơ lửng ở bên người, hình thành một cái càng thêm bất phàm phòng ngự đại trận. Đám người vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngược lại là hiếu kỳ hắn biết dùng cái gì phòng ngự bảo vật. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, các vị đạo hữu, ta trước tiến lên một bước. Nói xong, hắn bước ra một bước, vượt ngang 100 mét, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước vị trí. Ầm ầm, bốn phía lôi đình điên cuồng hành đến, đem hắn bao phủ, nhưng không có làm sao hắn mảy may. Cái này đám người ngạc nhiên nhìn xem Tạ Nguy Lâu, vậy mà có thể không nhìn nơi này thiên lôi. Gia hỏa này nhục thân chi lực đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, bốn phía lôi đình bị khống chế, chủ động tránh đi hắn, hắn giống như lôi đạo nắm trong tay người bình thường, có khống chế bốn phía lôi đình. Còn có thể khống chế lôi đình. Mạc Sơn chủ bọn người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Bọn hắn sợ lôi đình này như xà hạt, Tạ Nguy Lâu lại có thể trực tiếp khống chế, liền rất không hợp tói thường. Bất quá giờ phút này không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, đám người thân ảnh lóe lên, lập tức hướng về phía trước khác biệt vị trí bay đi. Chương 477, ở đây tu luyện, hiệu quả gấp bội. Chương 477, ở đây tu luyện, hiệu quả gấp bội. Sau một nén nhang, Tạ Nguy Lâu đến lôi đảo trung ương khu vực. Nơi này là một mảnh to lớn phế tích, thiên địa hiện ra màu tím đen, sấm sét vang rội, hào quang rực rỡ chói mắt, rất nhiều núi đá, toàn bộ bị hoành thành một mịn. Nơi đây lôi đỉnh chi lực cuồng bạo hơn, thiên kiếp hung lệ, tịch diệt bát phương, cho dù là thần đỉnh hậu kỳ tu sĩ, nếu không có đặc thù cậy bảo, đoán chừng đều rất khó đến nơi đây. Mà tại mảnh khu vực này, thì là có một bộ dài ngàn mét to lớn xương rồng nằm ngang ở trong đó, xương rồng tuyết trắng, không nhìn thấy mảy may vết đủ. Long cốt thượng diện dày đặc phù văn cổ xưa, kèm theo lấy cực mạnh thiên kiếp chi lực, uy áp cực kỳ đáng sợ, đã siêu việt thần đỉnh, rất khó tới gần. Bộ long thi này khí tức cũng không như Phượng Tê Sơn tôn kia Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú phía trước long thi. Cái này giao long vừa hóa chân long, liền tịch diệt ở dưới thiên kiếp, mặc dù đã thành rồng, nhưng không có chân chính chân long đáng sợ. Đó là Tạ Nguy Lâu ánh mắt rơi vào long thi trên đỉnh đầu, hắn thấy được một gốc linh thảo màu tím. Bụi linh thảo này phi thường kỳ lạ, phía trên kèm theo lấy cực mạnh linh hồn chi lực cùng thiên kiếp chi lực. Thoạt nhìn như là một đầu màu tím tiểu long quấn quanh, ngay tại không ngừng thôn vệ bốn phía lôi đỉnh nguyên tố. Long hồn thảo. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vậy mà để hắn thấy được loại vật này. Long hồn thảo chính là chân long vẫn lạc sau, linh hồn tịch diệt, nhưng không có triệt để tiêu tán, từ đó hình thành kỳ lạ hồn thảo, kèm theo lấy cường đại linh hồn chi lực. Loại vật này, vạn cổ hiếm thấy, có thể xưng tuyệt thế bảo dược, nếu là luyện hóa, nhất định có lợi ích cực kỳ lớn, có thể để thần hồn tăng gọn, đối với thần đỉnh tu sĩ có tuyệt hảo hiệu quả. Bất quá, nếu là sinh trưởng ở còn lại chính là mang long hồn thảo, ngược lại là có thể đi liệu một phen. Về phần loại này sinh trưởng ở xương rồng đỉnh đầu hồn thảo, hắn cũng không dám tùy tiện đi đọ sức. Long hồn này cỏ, sinh trưởng ở xương rồng đỉnh đầu, chính là chân long vẫn sau, linh hồn sinh ra đồ vật, đoán chừng mang theo một chút linh trí, nếu là đi ngắt lấy, xương rồng này rất có thể sẽ khôi phục. Xương rồng này khí tức đáng sợ như thế, nếu là khôi phục, hắn chưa chắc có thể ngăn cản. Tạ Nguy Lâu làm sơ do dự, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía còn lại chính là mang, vừa mới bắt gặp tại cách xương rồng 100 mét chi địa, có một cái quảng trường cỡ nhỏ. Giữa quảng trường, có một cái ao nhỏ, trong ao nửa ao có tuyết trắng linh dịch. Hóa rồng thủy. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi hiếp. Ao kia bên trong linh dịch, chính là hóa rồng thủy, nghe đồn tùy tiện một giọt đều có tái tạo lại toàn thân hiệu quả, trước mắt lại có nửa ao. Hắn không do dự, lập tức bay về phía ao kia, về phần long hồn kia cỏ, đến tiếp sau suy nghĩ thêm một chút. Bên cạnh ao, Tạ Nguy Lâu lấy ra 10 cái bình ngọc, đem bình ngọc đổ đầy hóa rồng thủy. Lấy đi những này hóa rồng thủy, đã đầy đủ, còn lại bộ phận, có lẽ có thể trực tiếp luyện hóa, không cần thiết đi chờ đợi những người khác đến. Lần này đạp vào lôi đảo người, trừ hắn bên ngoài, lại có ai có thể đến nơi đây? Trừ phi nơi này thiên kiếp chi lực yếu bớt, ở đây tu luyện, hiệu quả tất nhiên gấp bội. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, nơi đây có thiên kiếp chi lực, còn có không ít hóa rồng thủy, chính là tự nhiên bảo địa. Ở chỗ này tu luyện, nói không chừng còn có nhìn để hắn trực tiếp nhập hóa rồng cảnh. Đương nhiên, dưới mắt đến thử một chút có thể hay không để mặt khác hai đại huyền tướng hư ảnh triệt để ngưng thực. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, trực tiếp thả người nhảy vào ao. Ông. Tại Tạ Nguy Lâu vừa tiến vào ao trong nháy mắt, bốn phía hóa rồng thủy đột nhiên tràn vào thân thể của hắn. Lực lượng cường đại đánh tới, chấn vỡ quần áo của hắn, không ngừng xé rách nhục thể của hắn, gân mạch cùng đan điền, cực kỳ cuồng bạo đáng sợ. Tê. Toàn thân xé rách cảm giác đau đớn đánh tới, để Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi. Bất quá hắn cũng không quá nhiều để ý tới, mà là khoanh chân ngồi xuống, đem Niết Bàn trải qua cùng vạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển tới cực hạn. Ầm ầm. Theo hai môn công pháp vận chuyển, càng nhiều hóa rồng thủy tràn vào Tạ Nguy Lâu thể nội, bốn phương tám hướng thiên kiếp chi lực điên cuồng đánh tới, đem Tạ Nguy Lâu bao phủ. Ông. Cùng lúc đó, Tạ Nguy Lâu lục đại huyền giống nhau lúc xuất hiện. Tạ Nguy Lâu nắm ấn quyết, đem hóa rồng thủy lực lượng điên cuồng dẫn hướng lục đại huyền tướng. Oanh. Lục đại huyền tướng trong nháy mắt cắn nuốt, bàng bạc lực lượng không ngừng bị bọn hắn thôn phệ. Nhất là cái kia hai đạo hư ảnh, tốc độ cắn nuốt càng thêm tấn manh đáng sợ, hóa rồng thủy lực lượng giống như vòi rồng, điên cuồng tràn vào cái này hai đạo huyền tướng hư ảnh. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng thiên lôi chi lực cũng đang không ngừng tràn vào cái này hai đạo huyền tướng hư ảnh. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua, lôi đảo phía trên thiên lôi chi lực không ngừng yếu bớt. Trong ao hóa rồng thủy, toàn bộ biến mất, đã bị Tạ Nguy Lâu triệt để luyện hóa, sắp thực tới nói, là bị lục đại huyền tướng thôn vệ. Thôn vệ hóa rồng thủy đằng sau, lục đại huyền tướng phát sinh một chút biến hóa, khí tức trở nên càng thêm hùng hồn, uy áp cường hãn, đáng sợ hơn. Cái kia hai tôn huyền tướng hư ảnh, có chỗ ngưng thực, nhưng loại này ngưng thực, cùng còn lại tứ đại huyền tướng khác biệt, Còn lại tứ đại huyền tướng, ngưng thực đằng sau, thân hình, hình dáng, khuôn mặt đều cùng Tạ Nguy Lâu giống nhau như lúc. Cái này hai tôn huyền tướng hư ảnh thì là từ mặt phẳng bóng dáng biến thành lập thể chi tượng, dần dần biến thành hình người hình dạng, khuôn chân ngồi tại ba vị trong thiên địa, hình thể lớn nhỏ ngược lại là cùng còn lại tứ đại huyền không sai biệt nhiều. Nhưng bọn hắn không có hình dáng, trên thân thể giống như bao phủ màu trắng, màu vàng hai loại mê vụ, khó mà thấy rõ cụ thể dung mạo. Từ chính độ nào đó tới nói, cái này kỳ thật không tính chân chính ngưng thực, chỉ có đến còn lại tứ đại huyền tướng dáng vẻ mới xem như chân chính ngưng thực. Bọn hắn khí tức so còn lại tứ đại huyền tướng đáng sợ hơn, trên thân thể bao trùm phù văn càng nhiều, càng thêm thần bí bất phàm. Hình người hình dạng Tạ Nguy Lâu nhìn về phía mình cái này hai đạo huyền tướng, ánh mắt lộ ra dị sắc. Hình người hình dạng, nhưng không có hình dáng. Thôn vệ nhiều như vậy hóa rồng thủy, hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình cách hóa rồng cảnh tiến hơn một bước, tu vi đã tới huyền tướng cảnh cực hạn. Nếu là lại bế quan một phen, hắn tất nhiên có thể nhanh chóng bước vào hóa rồng cảnh, bậc cửa ngay tại dưới chân, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không bước ra đi. Nhưng mà cái này hai đại huyền tướng, lại cùng với những cái khác tứ đại huyền tướng khác biệt, không có hình dáng, thậm chí còn không có triệt để ngưng thực. Chẳng lẽ mình siêu việt huyền tướng cảnh, bọn hắn đều khó mà chân chính ngưng thực sao? Mặc kệ, Tạ Nguy Lâu thu hồi huyền tướng, phi thân rời đi hao. Sau đó thay đổi một bộ quần áo mặc vào, hắn có thể cảm giác được có người tại ở gần nơi đây. Hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, bốn phía thiên kiếp chi lực biến mất gần bảy thành, uy áp không bằng trước đó. Long hồn thảo. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh kích động vang lên. Lý Quan Huyền bọn người phi thân mà đến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm xương rồng đỉnh đầu Long hồn thảo. Nơi đây thiên kiếp yếu bớt, bọn hắn mới có thể tới, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản khó mà tới gần nơi đây. Long hồn thảo, đây chính là trong truyền thuyết bảo dược, bọn hắn vậy mà tại nơi này gặp một gốc. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lý Quan Huyền bọn người. Dưới mắt nhiều người, có lẽ có thể cân nhắc liệu một phen cây này Long hồn thảo. Lý Quan Huyền bọn người kịp phản ứng đằng sau, cũng nhao nhao nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Chương 478, Đọ sức Long hồn thảo, xương rồng chi uy. Chương 478, Đọ sức Long hồn thảo, xương rồng chi uy. Lôi đảo thiên kiếp chi lực, tại sao lại nhanh chóng yếu bớt? Theo lý thuyết, thiên kiếp chi lực này ở chỗ này kéo dài tháng năm dài đằng đẵng, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn yếu bớt, trừ phi là xuất hiện cái gì tình huống đặc thù. Tạ Nguy Lâu ra hỏa này trước một bước lại tới đây, việc này phải chăng cùng hắn có quan hệ đâu? Đám người vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bên người rồng tuyết ao, không khỏi mí mắt chực nhảy. Theo lý thuyết, xương rồng phụ cận hẳn là có hóa rồng thủy mới đối, nhưng bọn hắn cũng không thấy cái gì hóa rồng thủy, chỉ thấy một cái rồng tuyết ao, mà lại trong ao còn có một tia còn sót lại linh lực ba động. Trước đó cái ao này bên trong sẽ không đều chứa hóa rồng thủy đi, kết quả bị Tạ Nguy Lâu thu sạch đi. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, các vị suy nghĩ nhiều, ta tới đây thời điểm ao đã trống không, ta muốn trong này hẳn là có hóa rồng thủy, bất quá toàn bộ bị Bát Hoang Vương luyện hóa. Bát Hoang Vương đám người mặt lộ vẻ trầm tư, từ trước đó trên tấm bia đá kia nhắn lại đến xem, Bát Hoang Vương xác thực mượn nhờ bộ long thi này tu luyện. Nếu là bộ long thi này có hóa rồng thủy, hắn khẳng định là cái thứ nhất luyện hóa. Bát Hoang Vương thực lực sâu không lường được, đem toàn bộ hóa rồng thủy luyện hóa, tựa hồ cũng nói qua được. Đương nhiên, cũng chỉ là nói còn nghe được. Đến cùng là Bát Hoang Vương luyện hóa hóa rồng thủy, hay là Tạ Nguy Lâu cướp đoạt hóa rồng thủy, vấn đề này có lẽ chỉ có Tạ Nguy Lâu tự mình biết. Bất quá dưới mắt cái này không trọng yếu. Trọng yếu nhất hay là Long Hồn Thảo. Đối với hoa rồng thủy mà nói, Long Hồn Thảo đối bọn hắn giá trị càng lớn. Thần đình luyện hồn, đối với thần đình mà nói, một gốc Long Hồn Thảo đủ để cho bọn hắn thần hồn tăng vọt, từ đó tăng lên cảnh giới. Mà đối với hoa rồng cảnh đỉnh phong mà nói, một gốc Long Hồn Thảo đủ để cho nó bước vào thần đình cảnh. Lý Quan Huyền nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, không có đi hỏi hoa rồng thủy sự tình, mà là đạo có thể nguyện liều một phen Long Hồn này cỏ. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, Bát Hoang Vương luyện hóa nơi này hoa rồng thủy, nhưng không có động cây này Long Hồn Thảo, các ngươi cảm thấy đây là bởi vì cái gì? Đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi ngưng tụ. Đúng vậy, a Bát Hoang Vương ở đây tu luyện, nhìn thấy Long Hồn Thảo bực này hiếm thấy bảo dược, sao lại không tâm động? Nhưng là đối phương vì sao không có đi động đuổi linh thảo này đâu? Là cho là linh thảo không có thành thụ, vẫn cảm thấy động gốc này bảo dược nguy hiểm hệ số quá lớn. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lý Quan Huyền, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, gốc này Long Hồn Thảo đem chung quanh rất nhiều thiên kiếp chi lực thôn phệ, nó cực kỳ đáng sợ Long Hồn Thảo. Ngươi đạp mã vu oan xong Bát Hoang Vương, lại tới vu oan một cây cỏ. Đám người nhìn chăm chú Long Hồn Thảo, đuổi linh thảo này, giờ phút này đúng là thôn phệ thiên kiếp chi lực. Lý Quan Huyền nói sinh trưởng ở xương rồng đỉnh đầu Long Hồn Thảo, tự nhiên rất đáng sợ, bất quá nếu thấy được, dù sao cũng phải liệu một phen. Long Hồn Thảo chính là long hồn sinh ra đồ vật, nhất là loại này sinh trưởng ở xương rồng đỉnh đầu đoán chừng còn mang theo một chút ký ức. Nếu là cưỡng ép cắt đoạn, nói không chừng xương rồng này sẽ còn khôi phục, đến lúc đó tất nhiên không gì sánh được phiền phức. Bất quá vẫn là câu nói kia, không nhìn thấy thì cũng thôi đi, nếu thấy được, tự nhiên muốn thử một chút. Tốt a. Vậy liền liệu một phen. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Nhiều người, liệu một phen, tự nhiên không có vấn đề gì, bất quá hắn cũng sẽ không ôm kỳ vọng quá lớn. Xương rồng này khí tức rất đáng sợ, mọi người ở đây chưa chắc có thể ngăn cản. Hắn cho Lệ Tranh truyền âm nói, chờ chút nếu là phát hiện sự tình không thích hợp, trực tiếp đảm mệnh. Lệ Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Lý Quan Huyền nhìn đám người một chút, sau đó mọi người hợp lực thử một chút, nếu là may mắn hái xuống gốc này Long Hồn Thảo, đến lúc đó đều bằng bản sự tranh đoạt, nếu là xuất hiện tình huống đặc biệt, trực tiếp đảm mệnh rất hiển nhiên, nàng cũng không coi ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao trước mắt là một tôn thượng cổ xương rồng, nếu là bộ xương rồng này khôi phục, ở đây tuyệt đối không có người có thể ngăn cản. Tốt. Đám người nhao nhao tế ra các loại bảo vật, dự phòng đột phát tình huống. để cho ta thử trước một chút xương rồng này bị áp. Lý Quan Huyền tiện tay vung lên, một đạo lực lượng phóng tới Long Hồn Thảo. Bèn, đạo lực lượng này còn chưa tới gần Long Hồn Thảo, liền bị xương rồng tán phát uy áp trực tiếp đánh sơ sát. Lý Quan Huyền thấy thế, trong mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ gặp nàng nắm ấn quyết, một đạo pháp thân xuất hiện. Pháp thân hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt phóng tới Long Hồn Thảo. Ầm ầm. Ngay tại pháp thân cách Long Hồn Thảo 30 mét thời điểm, xương rồng chi uy bộc phát, đạo pháp này thân lập tức bị ép thành phấn vụn. Lý Quan Huyền nhíu mày lại, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Nàng trà sát một chút khóe miệng máu tươi, ngưng tiếng nói, xương rồng này chi uy quá đáng sợ, sợ là thần đỉnh đỉnh phong đều khó mà tới gần mảy may, chỉ có thể cách không ngắt lấy. Xương rồng này vẹn vẹn uy áp, liền đáng sợ như vậy, nếu là khôi phục lại được khủng bố đến mức nào? Tâm tình mọi người có chút nghiêm trọng. Lý Quan Huyền làm sơ trầm tư, thế ra một tòa cổ lão thanh đồng bảo tháp, ta bảo tháp này bất phàm, có thể chống đỡ cản bộ phận xương rồng uy áp, mọi người trước tế ra bảo vật, trước lấy bảo vật ngăn cản xương rồng uy áp, sẽ cùng nhau hợp lực, cách không ngắt lấy Long Hồn Thảo. Khúc Hành tế ra một viên hạt châu đen kịt, đây là ta Quỷ Vương Tông Thiên Sắt Châu, cũng có thể ngăn cản bộ phận uy áp. Giang Lưu Dụ thì là trực tiếp tế ra Tiên Lôi Thần Đạo. Lệ Tranh vươn tay, một tòa lớn chừng bàn tay sơn nhạc xuất hiện ở trong tay, tòa núi cao này cực kỳ không đơn giản, chính là một kiện chí bảo, ẩn chứa cực kỳ nặng nề lực lượng. Mạc Sơn chủ xuất ra bốn khối trận bàn, nàng nhẹ giọng nói, sau đó ta bố trí bốn cái phòng ngự trận, bảo hộ ở các ngươi trên bảo vật mặt, có thể để các ngươi bảo vật nhiều chống đỡ một hồi. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Nếu là Tạ Nguy Lâu còn có cao cấp phòng ngự đại trận, hiệu quả càng tốt. Tạ Nguy Lâu xuất ra một khối ngọc phù, ta hiện tại ngược lại là không có thất phẩm cao cấp đại trận, bất quá có một viên thất phẩm cao cấp cấm chế phòng ngự ngọc phù. Khúc Hành bọn người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt, quái dị không nói ra được. Thất phẩm cao cấp công kích đại trận, vừa ra tay chính là ba cái, dưới mắt lại nhẹ nhõm xuất ra một viên thất phẩm cao cấp phòng ngự ngọc phù, gia hỏa này thật dồi dào. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Lý Quan Huyền nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Thất phẩm cao cấp trận đạo sư, thất phẩm cao cấp cấm chế sư, thánh viện đến cùng còn cất giấu bao nhiêu tồn tại thần bí? Ra tay đi. Tạ Nguy Lâu mở miệng nói. Ân. Lý Quan Huyền bọn người nắm ấn quyết, một tháp, một châu, một cây, một núi, bốn kiện bảo vật lơ lửng mà lên, thần bí uy áp khôi phục. Ông. Mạc Sơn chủ cùng Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, trận bàn cùng cấm chế ngọc phù lơ lửng tại bốn vật phía trên, trong nháy mắt hình thành bốn cái thất phẩm sơ cấp đại trận cùng một cấm chế thuẫn phòng ngự. Vâng. Bốn kiện bảo vật lập tức hướng về xương rồng đỉnh đầu phóng đi, tại ở gần xương rồng trong nháy mắt, xương rồng uy áp đột nhiên đánh phía bốn kiện bảo vật. Giang giác. Trên bảo vật mặt cấm chế phòng ngự cùng đại trận xuất hiện vết rách. Bốn kiện bảo vật không ngừng lắc lư, uy áp triệt để bộc phát, điên cuồng ngăn cản xương rồng chi uy, gian nan hướng về xương rồng đỉnh đầu tới gần. Chương 479, xương rồng khôi phục, điên cuồng chạy trốn. Chương 479, xương rồng khôi phục, điên cuồng chạy trốn. Mấy hơi đằng sau, bốn kiện bảo vật gian nan tới gần xương rồng đỉnh đầu, chống cự lại bốn phía uy áp. Ngay tại lúc này, Lý Quan Huyền trong mắt lóe lên một đạo quang mang, nàng nắm ấn quyết, trên người lực lượng triệt để bộc phát, hình thành một cái bàn tay lớn màu xám. Tạ Nguy Lâu mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao xuất thủ. Mấy đạo lực lượng rót vào bàn tay lớn màu xám phía trên, để bàn tay lớn màu xám uy thế trở nên càng cường đại hơn. Oanh! Bàn tay lớn màu xám chấn động, đột nhiên chụp vào Long Hồn Thảo. Có bốn kiện bảo vật ngăn cản xương rồng chi uy, bàn tay lớn màu xám cũng không nhận quá lớn lực cản, nhanh chóng chụp vào Long Hồn Thảo bên trên. Tạ Nguy Lâu bọn người thấy thế, nhưng cũng không dám có chút thư giãn. Bọn hắn nhanh chóng nắm ấn quyết, khống chế bàn tay lớn màu xám, muốn cưỡng ép rút lên Long Hồn Thảo. Theo bàn tay lớn màu xám lực lượng tăng cường, Long Hồn Thảo bị rút ra một bộ phận, màu đỏ tươi long huyết không ngừng từ long hồn rễ cỏ bộ xuất hiện. Giống. Đột nhiên, Long Hồn Thảo lóe ra hào quang màu tím, nhanh chóng dãy rủa, phát ra một đạo kiếp người tâm hồn tiếng long ngâm. Ong ong ong. To lớn xương rồng lập tức chấn động, xương cốt màu trắng, quang mang chói mắt, sáng chói không gì sánh được, phía trên phủ văn không ngừng lấp lóe, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp bộc phát, trung quanh thiên địa điên cuồng bạo liệt. Ầm ầm. Khi cỗ uy áp này bộc phát thời điểm, bàn tay lớn màu xám trong nháy mắt bị đánh tan, bốn kiện trên bảo vật mặt đại trận cùng phòng ngự triệt để bạo liệt. Bốn kiện bảo vật càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, căn bản ngăn không được cỗ này uy áp đáng sợ. Không tốt, Tạ Nguy Lâu đám người sắc mặt biến đổi, uy áp kinh khủng đánh tới, lập tức đem bọn hắn đẩy lui 500 mét. Phúc. Đám người ổn định thân thể đằng sau, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, nội tạng lệch vị trí, khỏe miệng tràn ra huyết dịch, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Long Hồn Thảo không ngừng chập chờn, khí tức cường đại tràn ngập, đem xương rồng bao phủ. Xương rồng lõm hốc mắt, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu không gì sánh được, thân thể khổng lồ dần dần lơ lửng mà lên, xương cốt vận hành, phát ra từng đạo răng rắc thanh âm, giống như khôi phục bình thường. Cổ lão uy áp từ xương rồng trên thân tràn ngập, khiến cho không gian bặm mẻo, mặt đất nứt ra, thậm chí liên đối chung quanh lôi đỉnh chi lực đều bị đánh tan mấy phần. Giống. Xương rồng thân thể chấn động, trong nháy mắt phóng lên tận trời, dương nhanh múa bước, xé rách thiên địa, uy áp khủng bố, để cho người ta thần hồn rung động. Đi Tạ Nguy Lâu vẻ mặt nghiêm túc, không có một chút do dự, quay người liền trốn. Bộ xương rồng này đã khôi phục, uy áp quá mức đáng sợ, so nhan như ngọc cái kia màu xám thạch thai không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lý Quan Huyền bọn người thu hồi bảo vật đằng sau, vội vàng đảm mệnh. Giống. Xương rồng phát ra một đạo tiếng gào rú, sắc bén bạch cốt chảo con rối ra, một bàn tay đánh ra đi, một đạo to lớn chảo ấn xuất hiện, đột nhiên đem vùng tiên địa này bao trùm. Ầm ầm. Chảo ấn oanh sát xuống, cả tòa lôi đảo trong khoảnh khắc bị đánh băng, mặt đất xuất hiện vô số vết rách, rất nhiều đá vụn không đứt rời rơi xuống, bụi đất bay ra, khói đặc cuồn cuộn. 3 vạn mét bên ngoài, Tạ Nguy Lâu bọn người gian nan đứng tại một đạo thật dài trào ấn bên trong, giờ phút này bọn hắn thân thể nứt ra, toàn thân máu me đầm địa, thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khí tức không gì sánh được lộn xộn. Một trào, vẹn vẹn một trào, liền để bọn hắn ở đây 6 người toàn bộ bị trọng thương. Lực lượng thật đáng sợ, Tạ Nguy Lâu sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, liều một phen, hay là đánh ra vấn đề. Nhục thể của hắn đã đầy đủ cường đại có thể so với đạo khí, nhưng là vừa rồi kháng một trào, xương cốt của hắn cùng nội tạng đều xuất hiện mấy đạo vết rách. Về phần Lý Quan Huyền bọn người, càng không chịu nổi, trên người vết rách đông đảo, máu thịt bé bé, trong xương cốt bẩn đều xuất hiện bị vỡ nát tình huống. Mạc Sơn chủ cùng Lệ Tranh, hai người hai tay càng là biến mất không thấy gì nữa, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhìn cực kỳ thảm liệt. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, đội vàng hướng lôi đảo biên giới phóng đi. Xương cốt này quá mức đáng sợ, Long Hồn Thảo xem ra không có duyên với hắn việc cấp bách, hay là đảo mệnh quan trọng. Mau trốn. Lý Quan Huyền mấy người cũng không dám mỏi mòn chờ đợi, hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng đảo mệnh. Giờ phút này tất cả mọi người hận không thể bao dài mấy chân. Giống. Mọi người ở đây vừa tới gần lôi đạo biên giới thời điểm, xương rồng lại lần nữa phát ra một đạo tiếng gào thét, trong nháy mắt vượt ngang 3 mét, xuất hiện tại mọi người phía trên. Xoẹt xẹt. Nó lại lần nữa huy động móng vuốt, một đoạn sâm bạch sắc xương ngón tay chia ra làm 6, xuyên thủng thiên cung, đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu bọn người. Tạ Nguy Lâu vô ý thức muốn thi triển trời đánh thuật tránh né, lại phát hiện hắn đã bị khóa chặt, căn bản tránh không khỏi khối kia vai cốt. Hắn không do dự, ống tay áo vung lên, 4 mai cấm chế ngọc phù lơ lửng trước người, nhanh chóng hình thành 4 cái thuần phòng ngự. Vâng. Toái cốt đống nhiên oanh đến, 4 cái thuẫn phòng ngự giống như trang giấy bình thường, lập tức bị xuyên thủng, căn bản ngăn không được. Toái cốt không có yếu bất mảy may, thẳng đến Tạ Nguy Lâu mi tâm. Bát Hoang Kích. Tạ Nguy Lâu tâm niệm khẽ động, Bát Hoang Kích xuất hiện ở trong tay, lực lượng toàn thân bộc phát, nhanh chóng bổ ra một kích. Giờ khắc này hắn thậm chí ngay cả dung hợp ma thủ thời gian đều không có. Vâng. Toái cốt cùng Bát Hoang Kích đụng nhau cùng một chỗ, lực lượng cùng bạo đánh tới, Tạ Nguy Lâu bàn tay bạo liệt, máu tươi phiêu tán rơi rụng, Bát Hoang Kích bị đánh bay, Toái cốt trong chốc lát đánh vào trên cánh tay hắn. Vâng. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Tạ Nguy Lâu một cánh tay bị oanh thành huyết vụ, toàn tâm cảm giác đau đớn đánh tới. Toái cốt đánh vào mặt đất, đem lôi đảo xuyên thủng, hung hăng đánh vào màu đen trên hải vực. Nước biển dần dần lên vạn mét độ cao, đáy biển càng là xuất hiện một cái ngàn mét sâu hô to. Tạ Nguy Lâu cả người bị đánh bay ra lôi đảo, thân thể không ngừng rơi hướng phía dưới. Hắn rội ra cụt một tay, Bát Hoang Kích bay vào trong tay, hắn nắm Bát Hoang Kích, một ý niệm, vượt ngang 3000 mét. Vành. Lý Quan Huyền bọn người bị toái cốt xuyên thủng thân thể bạo liệt, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, lực lượng cường đại trực tiếp đem bọn hắn đánh vào nước biển màu đen bên trong, khiến cho nước biển chấn động. Bọn hắn không lo được thương thế trên người, vội vàng tế ra các loại liễm khí bảo vật, ở trong nước biển không ngừng xuyên thẳng qua, vượt qua, chỉ muốn nhanh chóng rời đi vùng đất này. Giống. Xương rồng lại lần nữa gào thét, uy áp ngập trời, chỉ thấy nó một trảo đập xuống, to lớn lôi đảo, trong khoảnh khắc bị hoành thành một biển. Nó không có đi đuổi Lý Quan Huyền bọn người, mà là vượt ngang thiên cung, thân thể khổng lồ, che khuất bầu trời, đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Giờ phút này nó hai con ngươi huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu trong tay Bát Hoang Kích, tựa như gặp cái gì cựu địch bình thường. Ân. Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại, đem trời đánh thuật thi triển đến cực hạn, vội vàng đảo mệnh, nhưng cái này tựa hồ còn đủ, hắn không do dự, trực tiếp thi triển huyết độ thuật, trong khoảnh khắc vượt ngang 13 mét. Xương rồng này tựa hồ để mắt tới trong tay hắn Bát Hoang Kích, là bởi vì trước đó Bát Hoang Vương mượn nhờ nó thi thể tu luyện, cho nên để nó ghi nhớ. Giống. Xương rồng thân thể hóa thành tàn ảnh, lập tức đuổi theo. Xoẹt. Tốc độ của nó càng nhanh, tựa như chớp giật, những nơi đi qua, hồ quang điện lấp lóe, uy áp hoành tuyệt, khiến cho thiên địa không ngừng băng liệt. Chương 480, váy đỏ nữ quỷ, ngươi có muốn hay không? Chương 480, váy đỏ nữ quỷ, ngươi có muốn hay không? 10 vạn mét bên ngoài, một mảnh màu đen trong phế tích. Yêu đạo không cùng vị kia thần đình yêu tộc ngay tại tiến đánh một tòa hắc tháp. Hắc tháp bị dày đặc cấm chế phủ văn, quang mang lấp lóe, cực kỳ bất phàm, bên trong xem chừng có đồ tốt. Xoẹt xẹt. Hợp thời một đạo tiếng xé gió vang lên, đưa tới yêu đạo không chú ý, yêu đạo không ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Tạ Nguy Lâu phi thần mà đến. Thời khắc này Tạ Nguy Lâu toàn thân máu me đầm địa, cánh tay đều bị mất một đầu, nhìn phi thường thảm liệt chật vật. Cái này khiến yêu đạo không có chút ngoài ý muốn, người này thực lực sâu không lường được, ngay cả thất phẩm cao cấp đại trận đều có thể tiện tay xuất ra 3 cái, át chủ bài khẳng định càng thêm bất phàm, ai có thể để nó như vậy chật vật. Yêu đạo không nết miệng lên, trong lòng không khỏi thăng ra một tia cười trên nỗi đau của người khác, hắn cười ôm quyền nói, đạo hữu, vì sao như vậy chật vật? Tạ Nguy Lâu nhìn thấy yêu đạo không thời điểm, trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, thực không dám giấu giếm, tại hạ là bị một gốc bảo dược đả thương, giờ phút này cây thuốc quý kia ngay tại truy sát ta, nhưng ta không chút nào hoảng, bởi vì gặp được hai vị đạo hữu ân. Yêu đạo không nghe vậy, trong lòng không khỏi máy động. Người này nói, làm sao có chút giống như đã từng quen biết đâu. Trước đó tại Hư Thiên kiếm tràng, cái kia họ Phạm tựa hồ nói qua lời tương tự. Nghĩ tới đây, yêu đạo không con ngươi co rụt lại, lập tức nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, càng xem càng giống tuyệt bức là cùng một người. Lấy đạo hữu thực lực, dạng gì bảo dược có thể đánh thương ngươi? Vị yêu tộc thần đỉnh cảnh không khỏi một trận bật cười. Kẻ này có thể nhẹ nhõm nghiền sát hai tôn hóa rồng cảnh đỉnh phong, cũng hẳn là một vị thần đỉnh cảnh. Dạng gì bảo dược có thể làm cho thần đỉnh cảnh như vậy chật vật đâu? Tối thiểu nhất hắn là chưa từng gặp qua. Nó tới hai vị đạo hữu, giúp ta cản một chút, cây thuốc quý kia liền đưa các ngươi. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa thi triển huyết độ thuật, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Cỏ. Yêu đạo không phát nổ một cái nói tụng, hắn run giọng nói, cảm giác không đúng, mau bỏ đi. Lần trước hắn liền không có tin tưởng Tạ Nguy Lâu lời nói, kết quả bị thiệt lớn, lần này cũng là cảm giác tương tự. Giống. Nhưng vào lúc này, xương rồng xông lại, thân thể khổng lồ bao trùm thiên cung, uy áp kinh khủng, trực tiếp đem vùng thiên địa này phong tỏa. Ong ong ong, phế tích rung động, mặt đất nứt ra, rất nhiều phế khí vật bị chấn thành một mịn. Xương rồng đó là long hồn cỏ, vậy mà thật là một gốc bảo dược. Vị kia yêu tộc thần đỉnh cảnh nhìn thấy xương rồng đỉnh đầu long hồn cỏ, không khỏi hít sâu một hơi, hai con ngươi nóng rực không gì sánh được. Yêu đạo không thì là thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trốn vừa mới nói xong, hắn vội vàng đảm bệnh. Đâu ít mờ nó chứ, cảnh tượng giống nhau, hỏa thủy đông dẫn, hắn vậy mà lại bị hố hai lần, van cầu cái kia họ Phạm ra hỏa, làm người có được hay không? Vị kia thần đỉnh cảnh kịp phản ứng đằng sau, cũng là vội vàng đảm bệnh, xương rồng này tán phát khí tức, quá mức đáng sợ, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được. Giống. Xương rồng gào thét một tiếng, một chảo đập xuống, toàn bộ phế tích trong khoảnh khắc bị vênh bạo, hạ xuống ngàn mét. Ngoài ngàn mét, yêu đạo không cùng vị kia thần đỉnh cảnh, thân thể nứt ra, xương cốt cùng nội tạng bị chấn nát, toàn thân máu me đồng địa, trực tiếp bị trọng thương. Nhanh chạy mau bọn hắn ánh mắt hoảng sợ, không dám có chút lưu lại, vội vàng tế ra bảo vật bảo mệnh, ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra. Xương rồng không có tiếp tục đuổi theo hai người, mà là hướng về Tạ Nguy Lâu trốn xa phương vị phóng đi, rõ ràng không có ý định buông tha Tạ Nguy Lâu. Bộ xương rồng này người không chế, là long hồn cỏ, nó có long thi bộ phận ký ức, đồng thời cũng ra đời linh trí. Nó truy sát Tạ Nguy Lâu, một mặt cùng Bát Hoang Vương có quan hệ, dù sao Bát Hoang Vương dùng nó thi hải tu luyện, còn đã tinh luyện hóa rồng thủy, cực kỳ đáng hận. Một mặt khác, là bởi vì Tạ Nguy Lâu tên kia vu oan nó. Tên kia luyện hóa rồng thủy, vu oan cho Bát Hoang Vương thì cũng thôi đi, còn nói nó đem thiên kiếp chi lực cũng tốt vệ, đây không phải trần trụi vu oan sao? Người vô sỉ như vậy loại, phải chết. Trong di chỉ, Tạ Nguy Lâu điên cuồng đảm mệnh, hắn thu hồi Bát Hoang kích, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, long hồn này gọi là triệt để mắt tới ta. Hắn có thể cảm giác được, con rồng kia xương còn tại phía sau truy đuổi, tựa hồ căn bản không có ý định buông tha hắn. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, huyết độn thuật liên tiếp sử dụng, tinh huyết không ngừng tiêu hao, không sai biệt lắm xuyên qua hơn phân nửa cái bí cảnh. Nhưng là con rồng kia xương tốc độ càng nhanh, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đuổi theo. Ân. Đột nhiên, Tạ Nguy Lâu trốn vào trong một mảnh dãy núi, vừa mới bắt gặp một vị thân mang quần dài màu đỏ nữ tử. Đối phương khoanh chân ngồi tại một tòa núi cao chi đỉnh, không ngừng vận chuyển pháp quyết, trung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng phun trào. Khí tức trên người nàng cực kỳ đáng sợ, chân chính cảnh giới, xem chừng đã siêu việt thần đỉnh cảnh. Vị này nữ tử váy đỏ, chính là trước đó màu đen sơn nhạc giữa sườn núi bộ nữ thi kia. Bất quá bây giờ trên người đối phương tràn ngập cực kỳ nồng nặc sinh cơ, càng giống là một người sống sờ sờ, nó mi tâm màu xám cái đinh đã bị rút ra. Nữ tử váy đỏ phát giác được Tạ Nguy Lâu xâm nhập, nàng mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, phía trước nữ quỷ kia, ta đưa ngươi một cọc cơ duyên to lớn, ngươi có muốn hay không? Nói, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt phóng tới nữ tử váy đỏ, nàng này thực lực sâu không lường được, nếu là đối phương có thể tạm thời ngăn trở cỗ kia xương rồng, vậy hắn liền an toàn. Nữ tử váy đỏ đứng dậy, trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm, nàng vươn tay, trong lòng bàn tay huyết sắc lực lượng hội tụ. Giống. Xương rồng trong nháy mắt xông lại, ngập trời long uy tràn ngập, khiến cho thiên địa chấn động, chung quanh rất nhiều sơn nhạc cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Nữ tử váy đỏ nhìn thấy xương rồng đánh tới, nàng thần sắc đọc lại, con ngươi thích chặt. Nữ quỷ kia, gốc này long hồn có đưa ngươi không cần cảm ơn. Tạ Nguy Lâu tại nữ tử váy đỏ ngây người trong nháy mắt, lập tức phóng qua đối phương, nhanh chóng hướng về nơi xa phóng đi, trong chốc lát liền không có bóng dáng. Giống. Xương rồng phát ra một trận tiếng gào thét, đột nhiên đối với nữ tử váy đỏ phát động công kích. Cái này nữ tử váy đỏ khí tức trên thân cực kỳ bất phàm, lại càng dễ gây nên chú ý của nó. Long hồn của nữ tử váy đỏ phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, hai con ngươi khát máu, khí tức trên người nàng triệt để bộc phát, trong nháy mắt thẳng hướng xương rồng, di chỉ phía bắc. 300 dặm bên ngoài, trong một độc phủ. Tạ Nguy Lâu trong lòng thở dài một hơi, cô kia xương rồng cũng không đuổi theo, xem ra nữ quỷ kia tạm thời ngăn trở đối phương. Hắn nhanh chóng bày lên các loại trận pháp, cấm chế, đem động phủ phong tỏa, ngăn cách hết thể khí tức. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, lập tức kiểm tra thương thế của mình, thương thế tương đối nghiêm trọng, xương cốt, nội tạng đều xuất hiện vết rách, khí huyết tiêu hao nghiêm trọng. Cố kia xương rồng thực lực, đơn giản chính là mạnh đến không hợp tối thường, hắn đã thật lâu không có như vậy chật vật. Bất quá có niết bàn trải qua, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Tạ Nguy Lâu lấy ra một bình hóa rồng thủy, một bình đan dược, vài quặng linh thảo, nhanh chóng ăn vào. Ông, niết bàn trải qua vận chuyển, lực lượng cường đại đem hắn bao khỏa, thương thế trên người hắn đang nhanh chóng chữa trị. Chương 481, chỉ là xương rồng, có thể làm gì được ta? Chương 481, chỉ là xương rồng, có thể làm gì được ta? Một lúc lâu sau, Tạ Nguy Lâu thương thế trên người toàn bộ biến mất, cây cụt đã một lần nữa mọc ra. Hắn duỗi lưng một cái, mặt mũi tràn đầy nồng đậm dáng tươi cười, kích thích, thật kích thích. Chỉ là xương rồng, có thể làm khó dễ được ta? Giống. Đột nhiên, bên ngoài truyền ra một đạo cao vút tiếng long âm, khiến cho động phủ một trận lắc lư. Tạ Nguy Lâu rơi vào trầm mặc. Âm hồn bất tán có phải hay không? Nữ quỷ kia thật là phế, thậm chí ngay cả cỗ xương rồng cũng đỡ không nổi. Tạ Nguy Lâu không nhúc nhích, hắn thiết hạ nhiều như vậy trận pháp cùng cấm chế, khí tức đều bị ngăn cách, hắn cũng không tin con rồng kia xương thật có thể dò xét đến vị trí của hắn. Qua một hồi lâu, tiếng long ngâm tiêu tán, cố kia xương rồng tựa hồ đã rời đi. Tạ Nguy Lâu vẫn không có rời đi động phủ dự định, còn phải chờ một chút, để phòng con rồng kia xương dò xét đến khí tức của hắn. Đợi nửa canh giờ, thấy không có gì động tĩnh đằng sau, Tạ Nguy Lâu mới giải khai trận pháp cùng cấm chế, hướng ngoài động phủ đi đến. Đến rút lui, Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, quả quyết rời đi. Lần này đạt được hóa long thủy, cũng coi là thu hoạch tràn đầy, đến rút lui. Di chỉ này không thể mỏi mòn chờ đợi, nếu không lại bị con rồng kia xương để mắt tới, tất nhiên không gì sánh được phiền phức, nếm qua một lần thiệt thòi lớn, hắn cũng không dám chân chính đi khinh thường con rồng kia cốt tí hảo. Di chỉ bắc bộ khu vực, Tạ Nguy Lâu gặp được một tòa quảng trường khổng lồ, phía trên có một cái truyền tống trận. Tạ Nguy Lâu quan xem xét một chút, truyền tống trận này còn có thể dùng, hẳn là có thể trực tiếp đem hắn đưa đến di chỉ bên ngoài, hắn lập tức đem một đạo lực lượng rót vào trong truyền tống trận. Ông, truyền tống trận phát ra một đạo quang mang, đem hắn bao khỏa, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Đông Hải, một tòa không biết tên trên hòn đảo, một đạo lực lượng cổ sáng đánh tới, Tạ Nguy Lâu thân ảnh xuất hiện. Rốt cục đi ra. Tạ Nguy Lâu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, trong lòng treo lên tảng đá cũng triệt để rơi xuống. Lần này thu hoạch rất tốt, trở lại thánh viện đằng sau, liền có thể trực tiếp bế quan đột phá. Vậy mà không biết Lệ Tranh bọn người tình huống như thế nào, bất quá xương rồng trước đó cũng không đối bọn hắn triển khai truy sát, bọn hắn nhiều lắm là bị thương, sẽ không có trở ngại. Vâng. Ngay tại Tạ Nguy Lâu suy tư thời khắc, nước biển chấn động, một đạo máu me đầm địa bóng người từ mặt nước bay ra. Lục Tiên Sinh. Tạ Nguy Lâu nhìn sang, đạo nhân ảnh kia chính là Lục Tiên Sinh Lệ Tranh. Giờ phút này đối phương gãy một cánh tay, ngực xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, toàn thân máu tươi, khí tức lộn xộn, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Lệ Tranh nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, lập tức bay người lên đảo, hắn nhìn xem Tạ Nguy Lâu, xem ra tiểu tử ngươi không có việc gì. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, kém chút đem mệnh đều ném đi, trước đó con rồng kia xương một mực truy sát ta, còn tốt bị ta thoát khỏi. Ngược lại là Lục Tiên Sinh tình huống này, tựa hồ có chút không ổn a. Lệ Tranh cười khua tay nói, vấn đề không lớn, điểm ấy thương thế, còn chưa chết. Chỉ cần huyền tương cùng thần hồn bất diệt, điểm ấy thương thế, tự nhiên không có khả năng để hắn thân tử đạo tiêu, bế quan chữa thương một phen, có thể tự khỏi hẳn. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, hai bình hóa long thủy bay về phía Lệ Tranh, đây là ta trước đó lấy được hóa long thủy, hẳn là đủ ngươi dùng. Lệ Tranh sử dụng hóa long thủy, chủ yếu là vì tiêu trừ sát khí, từ đó tiến quân thần đỉnh, hai bình hóa long thủy, tất nhiên là đầy đủ. Lệ Tranh nghe vậy, sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp nhận cái bình, vậy ta liền không khách khí. Nguyên bản hắn đã đối với hóa long thủy không ôm hy vọng, không nghĩ tới Tạ Nguy Lâu tiểu tử này còn lưu lại một tay. Có hai bình này hóa long thủy, hắn thần đỉnh chi lộ, tất nhiên không có vấn đề gì. Tạ Nguy Lâu nói về trước đại hạ đi. Về phần di chỉ này bên trong long hồn cỏ, tạm thời không cần thiết suy tính, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể tới mưu đồ một phen. Quá người tham lam, thường thường đã chết càng nhanh, dưới mắt thu hoạch rất tốt, tự nhiên không có khả năng quá mức tham lam. Tốt. Lệ Tranh cười gật đầu, hắn nhanh chóng lấy ra mấy quả đan dược căn bảo, khôi phục một chút lực lượng. Lập tức tế ra một thanh trường đao biên lớn, giống như phi thuyền bình thường. Hai người đạp vào trường đao hóa thành tàn mang, hướng về phía chân trời bay đi. Về phần Lý Quan Huyền đám người sinh tử, cũng không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Tranh thủ tạo hóa, đều bằng bản sự, chết sống có số, giàu có nhờ trời, nếu là thật sự vẫn vậy cũng chỉ là chính mình tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Ba ngày sau, Thiên Khải Thành, Trấn Tây Hồi Phủ. Trong đại viện, Lâm Thanh Hoàng một bộ váy dài màu xanh, đang bưng một chén trà thơm nhấm nháp, sợi tóc theo gió mà động, mang theo trận trận hương thơm, khuôn mặt xinh đẹp vô song, cảnh đẹp ý vui, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hoa Lê cùng Đào Hoa thì là ở một bên bận rộn, chăm chú tu bổ nhánh hoa. Lâm Thanh Hoàng ngẩng đầu, hướng cửa lớn vị trí nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Tạ Nguy Lâu đi đến. Hầu ra. Hoa Lê nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, lập tức mừng rỡ chào hỏi. Tạ Nguy Lâu đối với Hoa Lê nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi hướng Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, có thể có thu hoạch. Tạ Nguy Lâu ánh mắt phức tạp nói ra, kém chút đem mệnh đều ném đi. Ân. Nói một chút tình huống như thế nào? Lâm Thanh Hoàng có chút nhíu mày. Tạ Nguy Lâu ở một bên phà hạ, thở dài nói, ứng Lý Quan Huyền mời, đi đến Đông Hải một cái di chỉ. Kết quả bên trong có một bộ xương rồng còn rất dài ra long hồn cỏ, ta một đường bị đuổi giết đâu. Xương rồng, long hồn cỏ. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Nàng chấm ngâm nói, cho dù là tầm thường nhất chân long, hắn thực lực đều siêu việt thần đỉnh cảnh, mà lại không phải siêu việt một điểm hai điểm đơn giản như vậy, đối mặt loại tồn tại kia, dù là ta tế ra Đông Hoang Tháp, đều không làm gì được mảy may. Nàng vận dụng Đông Hoang Tháp lời nói, cho dù là siêu việt thần đỉnh nửa bước người, cũng có thể trấn sát. Nếu là gặp phải tồn tại đáng sợ hơn, vậy liền không cách nào, dù sao thực lực của nàng quá yếu, khó mà để Đông Hoang Tháp phát huy ra chân chính uy thế. Tạ Nguy Lâu đối mặt một bộ chân long thi truy sát, còn có thể sống được, đúng là mạng lớn. Tịch diệt xương rồng, không có khả năng chân chính khôi phục, trừ phi là long hồn thảo trưởng tại trên xương rồng, mang theo chân long ký ức cùng bộ phận lực lượng, cho nên mới có thể khống chế xương rồng. Về phần loại kia long hồn cỏ, vậy liền đừng đi suy tính, trừ phi ngươi có thể mạnh đến để xương rồng triệt để hủy diệt, bằng không mà nói, căn bản nổ không xuống long hồn cỏ. Tạ Nguy Lâu cười nói, lần này coi như ta mạng lớn. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thanh Hoàng trên chân đẹp, trong mắt lóe ra sáng ngời, rõ ràng hoàng, sờ sờ cặp đùi đẹp. An ủi ta một chút. Ha ha. Lâm Thanh Hoàng trừng Tạ Nguy Lâu một chút. Gia hỏa này chỗ nào giống như là ném đi nửa cái mạng người. Trạng thái này đơn giản chính là tốt đến không hợp thói thường. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, năm cái bình ngọc bay đến Lâm Thanh Hoàng trước mặt, cái này cho ngươi. Đây là. Lâm Thanh Hoàng kinh ngạc nhìn xem bình ngọc trước mặt con. Tạ Nguy Lâu thấp giọng nói, Hóa Long Thủy. Hóa Long Thủy. Lâm Thanh Hoàng trong mắt hơi híp, đã có Long Thủy, khẳng định cũng sẽ có Hóa Long Thủy. Hóa Long Thủy sao mà chân quý, nàng tự nhiên minh bạch. Bây giờ nàng đã là huyền tương cảnh đỉnh phong, có những này Hóa Long Thủy, nàng tất nhiên có thể tiến thêm một bước, tấn cấp hóa rồng cảnh. Tạ Nguy Lâu nói những này hóa long thủy cho ngươi, đến lúc đó chúng ta về thánh viện bế quan, ta đã thăm dò đến hóa rồng môn kính, dưới mắt chỉ kém Lâm Môn một ước.
Tốt.
Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đem năm bình hóa long tụy thu hồi. Chương 482, Man Hoang Đại Mạc, Cửu Diệu Tinh Hỏa. Chương 482, Man Hoang Đại Mạc, Cửu Diệu Tinh Hỏa. Hai người đơn giản hàn huyên một chút. Tạ Nguy Lâu liền trở lại chính mình lầu cát. Trong lầu cát, Tạ Nguy Lâu lấy ra một phần dị hỏa tàn đồ, chăm chú quan sát một chút. Phần này tàn đồ chỉ có một nửa, phía trên có một nhỏ đóa sâm ngọn lửa màu xanh lam đồ đằng. Sau khi xem xong, trong con mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ quái dị. Như thế nào trùng hợp như vậy? Hắn lại lần nữa lấy ra một phần khác tàn đồ. Phần này tàn đồ là lúc trước hắn luyện đan thu được thù lao, đồng dạng là một phần dị hỏa tàn đồ, chỉ có một nửa, phía trên cũng là có một đóa sâm ngọn lửa màu xanh lam đồ đằng. Tạ Nguy Lâu đem hai phần tàn đồ hợp lại cùng nhau, hoàn mỹ dính liền, một tấm hoàn chỉnh địa đồ xuất hiện ở trước mắt. Phía trên chỗ biểu thị khu vực không thuộc về đại hạ, mà là một mảnh nơi không biết mang đại mạc. Theo địa đồ dính liền, ở trong đó bộ khu vực, một cái kỳ lạ hơn đặc biệt màu lam dị hỏa ấn ký lặng yên xuất hiện. Ấn ký này chỗ khu vực, tựa hồ chính là đóa này dị hỏa chỗ chuẩn xác vị trí. Nếu là không có hai phần tàn đồ dính liền, căn bản không nhìn thấy đóa này dị hỏa ấn ký. Thật là khéo, Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Cái này hai phần dị hỏa tàn đồ, vậy mà có thể hoàn mỹ dính liền, tạo thành một bức hoàn chỉnh địa đồ. Chính mình vận khí này, quả nhiên là không sai. Bất quá phía trên này chỗ bày ra đại mạc, cũng không thuộc về đại hạ, là tại cái nào khu vực đâu? Thanh Hoàng. Tạ Nguy Lâu lập tức mở miệng. Chuyện gì? Lâm Thanh Hoàng thanh âm từ trong viện vang lên. Mau bảo, ta cho ngươi xem cái đại bà bối. Tạ Nguy Lâu cười nói. Không hứng thú. Lâm Thanh Hoàng nhàn nhạt trả lời một câu. Nhanh lên. Ta có phần dị hỏa địa đồ, Tạ Nguy Lâu lại nói. Lâm Thanh Hoàng sau đó tiến vào lầu cát. Nàng đi vào Tạ Nguy Lâu bên người, nhìn thoáng qua bản đồ trên bàn, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này thật đúng là có một phần dị hỏa địa đồ a. Tạ Nguy Lâu nói, phía trên này chỗ bày ra đại mạc, ta không có chút nào ấn tượng, ngươi biết đây là nơi nào sao? Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, nếu là ta không có nhìn lầm, phía trên này hẳn là yêu quốc phía bắc Man Hoang Đại Mạc. Man Hoang Đại Mạc. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ suy tư. Lâm Thanh Hoàng nói, phương bắc chi địa cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng so với là cằn cỗi, tại yêu quốc phía bắc liền có vô biên bát ngát Man Hoang Đại Mạc, trên địa đồ chỗ bày ra chính là Man Hoang Đại Mạc. Nàng ngược lại là chưa từng đi phương bắc chi địa, bất quá nhìn vô số quyển trục điện tịch, cũng là biết được phương bắc tình huống. Lâm Thanh Hoàng lại nói, về phần trên địa đồ chỗ bày ra đóa này dị hỏa, hẳn là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 19 cựu diệu tinh hỏa. Cựu diệu tinh hỏa. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra dị sắc, nghe danh tự này, liền biết đóa này dị hỏa không đơn giản. Thái Hư Linh Hỏa, xếp hạng thứ 17, đã đến trong tay hắn. Cựu diệu tinh hỏa, xếp hạng thứ 19, nếu là có thể đạt được cựu diệu tinh hỏa, vậy thì càng là không tệ. Dưới mắt có địa đồ, đến lúc đó vô luận như thế nào đều được đi thử một lần, tay xoa đạn hạt nhân như thế, khiến người tâm động a. Lâm Thanh Hoàng nói, cựu diệu tinh hỏa, nghe đồn thậm chí tinh thần truy lạc sen lẫn chi hỏa, thuộc về thiên địa kỳ hỏa, uy thế đặc thù, cực kỳ không đơn giản, ngươi nếu là có thể đạt được, cũng có thể lại lần nữa gia tăng một có cát chủ bài. Tạ Nguy Lâu trong tay Thái Hư Linh Hỏa, nàng đã gặp, uy thế không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, đóa hỏa diễm kia rõ ràng bị hao tổn qua, uy thế còn chưa trở lại đỉnh phong. Nếu là đối phương có thể có được Cửu Diệu Tinh Hỏa, hai đóa dị hỏa gia trì, đó chính là to lớn át chủ bài, thậm chí là đại sát khí. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng, cười nói, nhà ta Thanh Hoàng, quả nhiên là không gì không biết ta. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt, nhiều đọc sách, luôn có chỗ tốt. Không có việc gì liền đọc thêm nhiều sách, cũng có thể tăng trưởng một chút kiến thức, đừng cả ngày đều lưu luyến Thanh Lâu. Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc nói ra, ta cũng đọc rất nhiều sách có được hay không, ta thế nhưng là đọc qua Xuân Thu Nam Nhân. Lâm Thanh Hoàng cười khẩy nói, Xuân Thu. Trong Thanh Lâu Xuân Hoa, Thu Nguyệt hai vị cô nương sao? Nhà chúng ta Thanh Hoàng biết đến xác thực rất nhiều, có thể biết trong nội tâm của ta suy nghĩ, có thể thấy được ngươi ta tâm hữu linh tê. Dưới mắt cô nam quả nữ, nội y chung một chỗ lầu cát, đàm luận tình nói chuyện, bầu không khí tiểu diễm, không biết Thanh Hoàng cô nương, có thể hay không để cho ta ăn một miếng. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng. Đóa hoa kiểu diễm, hương thơm không gì sánh được, nếu là có thể ăn được một ngụm, cũng coi là không hưởng công đời này. Lâm Thanh Hoàng trừng Tạ Nguy Lâu một chút, liền quay người đi ra lầu cát. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng nguyện chuyển dáng người, không khỏi cười lắc đầu, sau đó đem dị hỏa địa đồ thu hồi. Phương Bắc, về sau phải đi một chuyến, nhưng không phải hiện tại, miếng bản đồ này trước tiên có thể giữ lại. Ban đêm, Thiên Khải Thành, đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa đến cực điểm. Một tòa lầu cát chi đỉnh. Tư Mệnh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ổn quyền nói, đa tạ trước ngươi xuất thủ cứu giúp. Tạ Nguy Lâu thua tay nói, sau này Thất Dạ Tuyết còn phải ngươi nhiều hơn chiếu khán. Hắn sẽ không một mực đợi tại đại hạ, sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, đến lúc đó còn phải có người đi chiếu khán Thất Dạ Tuyết, Tư Mệnh chính là nhân tuyển tốt nhất. Tư Mệnh nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, bay thẳng thân rời đi. Tư Mệnh nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, cảm khái nói, ngắn ngủi thời gian liền có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, thật sự là doan người, hắn đến cùng là thế nào tu luyện. Hôm sau, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng trở lại Đại Hạ Thánh Viện. Tại trên một đầu đại đạo, hai người sánh vai mà đi. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, sau đó ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày bước vào hóa rồng cảnh. Nếu là không có hóa rồng tùy lời nói, muốn tấn cấp hóa rồng cảnh, vậy khẳng định cần không ít thời gian, nhưng là dưới mắt có hóa rồng tùy, sự tình ngược lại là đơn giản nhiều, chỉ cần lại chuẩn bị bên trên một chút tài nguyên liền có thể. Tạ Nguy Lâu lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Lâm Thanh Hoàng, đây là ta trước đó luyện chế một chút hóa rồng đan, cùng nhau cho ngươi. Lần này về thánh viện, hắn còn phải lại luyện chế một nhóm đan dược, bảo đảm lần này có thể thành công tấn cấp. Tạ ơn. Lâm Thanh Hoàng cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận đan dược. Tạ Nguy Lâu cười nói, người ta lão phu lão thê, nói cái gì tạ ơn? Nếu là thật sự muốn cảm tạ để cho ta sờ sờ chân. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thanh Hoàng thon dài trên chân đẹp, váy này bao khỏa cặp đùi đẹp, là thật đẹp mắt, kiểm tra, cảm giác khẳng định phi thường huyền diệu. Tốt. Lâm Thanh Hoàng buông tay, trong nháy mắt bóp tại Tạ Nguy Lâu bên hông, dùng sức méo một cái. Tê Tạ Nguy Lâu hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Lần này dễ chịu đi. Lâm Thanh Hoàng khỏe miệng có chút dương lên, thân ảnh khẽ động, liền phi thân rời đi. Tạ Nguy Lâu xoa bóp một cái eo của mình, thở dài nói, eo này là càng ngày càng không được, còn phải lại bồi bổ mới được. Cái gì? Thiếu niên đau lưng nhức eo, cảm giác thân thể bị móc sạch, là quá độ phong túng, thật hư. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười quái dị âm vang lên. Chỉ gặp Nhan Như Ý thân mang váy dài màu vàng nhạt, hai tay chống lạnh, ngẩng lên cái cằm đi về phía bên này, ánh mắt lộ ra giảo hoạt cùng vẻ trêu tức. Chương 483, Tạ Mộ khác biệt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chương 483, Tạ Mộ khác biệt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn gặp qua công chúa điện hạ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ý, cười ôn quyền. Nhan Như Ý lườm Tạ Nguy Lâu một chút, "Tạ Nguy Lâu, bản công chúa có kiện đồ vật muốn đưa ngươi, ngươi có muốn hay không?" Tạ Nguy Lâu kinh ngạc hỏi, "Thứ gì?" Đưa tay ra. Nhan Như Ý ra vẻ thần bí ngẩng lên cái cằm. "A." Tạ Nguy Lâu tùy ý vươn tay. Nhan Như Ý cười giả dối, lập tức đem cái cằm dán tại Tạ Nguy Lâu trên bàn tay, mị hoặc mở miệng nói, bổ câu." Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn nhẹ nhàng nắm nuốt Nhan Như Ý cái cằm tuyết trắng, gần nhất Tạ Mộ luôn luôn đau lưng nhức eo, khổ không thể tả. Nhưng là tình cảnh này, Hoa Rơi hữu ý, ta cảm thấy có cần phải khiêu chiến một chút xương sườn mềm của mình. Nhan Như Ý hai con ngươi hiện hiện sương mù, ngập nước mắt to nháy một chút, run giọng nói, ngươi nắm đến ta hai cằm nói, liền hé miệng, cắn một cái hướng Tạ Nguy Lâu ngón tay cái. Tạ Nguy Lâu khỏe miệng giật một cái, quả quyết nắm tay thu hồi lại. Ai nha? Nhan Như Ý tựa như trọng tâm bất ổn, thân thể nghiêng một chút, trực tiếp bổ nhào vào Tạ Nguy Lâu trong ngực. Nàng rỗi ra hai tay, nắm cả Tạ Nguy Lâu cổ, ủy khuất ba ba nói ra, bổ câu ngực giống khối sắt, cứng rắn. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trong ngực Nhan Như Ý, thở dài nói, công chúa điện hạ lần này ôm ấp yêu thương, nếu là đổi lại còn lại nam nhân, khẳng định sớm đã tự loạn trận cước, lâm vào mộ anh hùng bên trong, nhưng ta khác biệt, ta là ai? Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Tạ Nguy Lâu. Có đúng không? Vậy ngươi bóp ta eo làm gì? Nhan Như Ý ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Gia hỏa này bàn tay heo ăn mặn chính bóp tại bờ eo của mình bên trên, còn nói ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tạ Nguy Lâu khuôn mặt nghiêm, lời lẽ chính nghĩa nói, ta chỉ nói ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lại không nói vào lòng bất loạn, công chúa điện hạ ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, như vậy khảo nghiệm Tạ Mộ, ta nếu là thờ ơ, chẳng phải là cô phụ ngươi một phen phong tình. Thử, bại hoại. Nhan Như Ý đẩy ra Tạ Nguy Lâu, nhanh chóng lui ra phía sau ba bước. Nàng ngẩng lên cái cằm, hai tay chống lạnh, thần sắc ngạo ở nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ôn nhu hương, mộ anh hùng, thiếu niên còn phải lợi thêm. Nói xong, liền quay người rời đi. Đi vài bước sau, Nhan Như Ý lại dừng lại bộ pháp, nàng cười nói, Tạ Nguy Lâu, ta muốn rời khỏi đại hạ, đi một cái địa phương rất xa rất xa. Đạo ngăn lại giải, hành tác sắp tới. Truy đuổi thơ cùng phương xa, là tu sĩ số mệnh. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói. Nhan Như Ý lắc đầu, thơ cùng phương xa, quá mức hoàn mỹ, tu sĩ đường, nương theo lấy huyết tinh, không có khả năng hoàn mỹ. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Như Ý bóng lưng, trầm mặc một giây, nếu muốn đi cái kia sở sở chân. Lần sau đi. Nếu là có thể gặp lại Nhan Như Ý phất phất tay, liền bước nhanh đi về phía trước. Hôm nay xem như cáo biệt, tiếp tục đợi tại đại hạ, ý nghĩa không lớn, nàng phải đi tìm kiếm mình đường. Lần sau gặp. Tạ Nguy Lâu có chút ông quyền, liền hướng một cái khác phương vị đi đến. Cũng không lâu lắm. Tạ Nguy Lâu đi vào công đức điện. Nha! Tiểu tử ngươi tới. Phùng trưởng lão nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Tạ Nguy Lâu cười nói, tìm đến điểm luyện đan nhiệm vụ. Phùng trưởng lão đem một phần ngọc giản cùng một cái túi chứa vật đưa cho Tạ Nguy Lâu, các loại luyện đan nhiệm vụ, ta đều chỉnh lý tốt đều là ngũ phẩm, lục phẩm đang dược, dược liệu toàn bộ chuẩn bị tốt, thủ lao cũng phi thường phong phú, đợi ngươi luyện tốt đằng sau, ta lại đem thủ lao cho ngươi. Ân. Trong 3 ngày luyện chế tốt. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận ngọc giản cùng túi chứa vật. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại Lôi đỉnh phong trong động phủ. Linh hồn đảo qua ngọc giản, bên trong muốn luyện chế đan dược toàn bộ xuất hiện. Đều là ngũ phẩm thiên tướng đan, huyền linh đan cùng lục phẩm hóa long đan, thang long đan, tổng cộng có hơn 20 phần, yêu cầu đều là một viên đan dược. Sau đó hắn lại mở ra túi chứa vật, bên trong chuẩn bị dược liệu ngược lại là rất nhiều, tối thiểu nhất đều là 2 phần dược liệu giữ gốc. Kể từ đó, còn lại dược liệu, hắn ngược lại là có thể toàn bộ nhận lấy. Hóa long đan cùng thang long đan dược liệu, tổng cộng có 6 phần, ngược lại là có thể luyện chế không ít đan dược. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, tuyên bố nhiệm vụ người, cần chỉ là một viên đan dược. Nhưng hắn một lò có thể ra 6-7 viên đan dược, một phen luyện chế xuống tới, hắn khẳng định kiếm lời máu. Bắt đầu luyện chế. Tạ Nguy Lâu tế ra đan lô, đem dược liệu để vào đan lô. Ông Thái Hư linh hỏa thôi động, trong nháy mắt đem đan lô bao khỏa, luyện chế bắt đầu. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Hoàng đậu phủ, chân kỳ cắm xuống. Lâm Thanh Hoàng khoanh chân ngồi tại trên thạch tháp, nàng lấy ra Hóa Rồng thủy, Hóa Long đan cùng trước đó lấy được Thái Âm huyết quả. Có những vật này, Hóa Rồng chi cảnh hẳn là 10 phần chắc chín. Lâm Thanh Hoàng nhìn xem trước mặt đồ vật, mặt lộ vẻ trầm tư. Nếu không có Hóa Rồng thủy cùng Hóa Long đan, chỉ dựa vào Thái Âm huyết quả, nàng còn không có niềm tin quá lớn, Hóa Rồng chi cảnh đột phá độ khó cũng không nhỏ. Nhưng là hiện tại, nàng ngược lại là có to lớn lòng tin. Trước luyện hóa Hóa Long đan, Lâm Thanh Hoàng trước lấy một viên Hóa Long đan ăn vào, sau đó hai mắt nhắm lại. Ông ấn quyết nắn, trên thân bộc phát một cỗ cường đại khí tức. Trong động phủ, tinh thần quang mang hiện hiện, tam đại huyền tướng đồng thời xuất hiện. Một lò, một đỉnh, một tháp lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, khí tức thần bí tràn ngập, phù văn lấp lóe, điên cuồng tiến hành thôi diễn. Ba ngày sau, Tạ Nguy Lâu luyện chế đan dược tốt, hơn 20 phần dược liệu, mỗi một lô luyện chế được 7 viên đan dược, tổng cộng có hơn 140 mai. Xuất ra hơn 20 mai, hắn đổ kiếm lời hơn 120 mai, đơn giản chính là kiếm lời máu. Thôi, lấy thêm ra một viên đi. Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, liền lại lần nữa xuất ra hơn 20 viên đan dược, đem nó chứa vào một cái bình ngọc bên trong. Sau đó hắn liền tiến về công đức điện. Phùng trưởng lão, đan dược toàn bộ luyện chế tốt, ngươi xem một chút. Tạ Nguy Lâu đem ngọc bình tử đưa cho Phùng trưởng lão. Phùng trưởng lão tiếp nhận ngọc bình tử, chăm chú kiểm tra một chút. Kiểm tra xong sau, hắn ngạc nhiên nhìn xem Tạ Nguy Lâu, những này tuyên bố nhiệm vụ người, yêu cầu chỉ là một viên đan dược, tiểu tử ngươi vậy mà lấy thêm ra một viên. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tế thủy trường lưu. Đại thượng, Phùng trưởng lão đối với Tạ Nguy Lâu giỗi ra một cái ngón tay cái, nói yên tâm, những đan dược này, công đức điện sẽ không tham ô mảy may, sẽ toàn bộ giao cho tuyên bố nhiệm vụ người. Sau đó hắn lại đem một cái túi chứa vật đưa cho Tạ Nguy Lâu, trong này toàn bộ đều là luyện đan thủ lao. Tạ Nguy Lâu cười thu hồi túi chứa vật, sau đó ta cần bế quan một đoạn thời gian, tối thiểu nhất cũng phải 3 tháng cất bước. Phùng trưởng lão nói cứ việc bế quan liền có thể, nếu là đến tiếp sau có người tìm ngươi luyện đan, ta bên này tự sẽ tới thương lượng. Tạ Nguy Lâu lại lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Phùng trưởng lão, trong này có một viên Hóa Long đan, một viên Thăng Long đan, đưa cho Phùng trưởng lão đến tiếp sau sự tình, làm phiền ngài nhiều hơn hao chút tâm. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi đã như vậy, lão hủ liền không khách khí. Phùng trưởng lão vẻ mặt tươi cười thu hồi ngọc bình tử, tâm tình rất tốt. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, ta về trước đi bế quan. Đi thôi. Phùng trưởng lão nhẹ nhàng phất tay. Tạ Nguy Lâu không có mỏi mòn chờ đợi, nhanh chóng rời đi. Chương 484, cá vượt long môn, long đẳng cửu tiêu. Chương 484, cá vượt long môn, long đẳng cửu tiêu. Lôi đình phòng. Gặp qua Tống tiên sinh. Tạ Nguy Lâu đối với Tống Thần Phong hành lễ. Tống Thần Phong nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, Lâm Thanh Hoàng đã bế quan, tiểu tử ngươi sau đó có tính toán gì không? Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, ta cũng muốn bế quan một phen, cần mượn dùng trước đó cái kia bí địa. Tống Thần Phong hiếu kỳ đánh giá Tạ Nguy Lâu, mạo muội hỏi một câu, tiểu tử ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Cho đến tận này, hắn vẫn như cũng nhìn không thấu Tạ Nguy Lâu chân chính tu vi, tiểu tử này tựa hồ là ngộ cường thì mạnh, thực lực sâu không lường được. Các Tạ Nguy Lâu cười nói, thực không dám giấu giếm, ta chỉ có huyền tướng cảnh đỉnh phong tu vi, lần này đang định tấn cấp hoa rồng cảnh. Yêu nghiệt. Tống Thần Phong nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Huyền tướng cảnh đỉnh phong tu vi, ngay cả thần đỉnh cảnh đều có thể chu sát, cái này mẹ hắn đến cùng là yêu nghiệt gì quái vật a? Nghĩ hắn Tống Thần Phong, hóa rồng cảnh đỉnh phong, liền có thể nghịch chiến thần đỉnh cảnh, đã coi như là thánh viện yêu nghiệt. Nhưng là cùng Tạ Nguy Lâu tiểu tử này so sánh, đơn giản chính là không có chút nào khả năng so sánh a. Dứt bỏ chiến lược không nói, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, liền bước vào huyền tướng cảnh đỉnh phong, cái này đã phi thường người tiên. Tống Thần Phong tiện tay vung lên, một viên lệnh bài bay về phía Tạ Nguy Lâu, bí địa vị trí, ngươi đã biết, nắm lấy lệnh bài tiến đến liền có thể, tại ngươi trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đến đó. Đa tạ Tống tiên sinh. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lệnh bài, đối với Tống Thần Phong thi lễ một cái. Lần này trên người hắn đan dược đã đủ nhiều, thật cũng không tất yếu tiếp tục đi luyện đan. Tống Thần Phong cười khua tay nói, đi bế quan đi. Ân. Tạ Nguy Lâu quay người rời đi. Trong bí địa, huyết sắc lôi sơn trước đó bị bổ ra qua, cực kỳ rõ ràng. Tạ Nguy Lâu phi thân đi vào trên đỉnh núi, hắn lấy ra một cái trận bàn, bố trí một cái thất phẩm tụ linh đại trận. Đại trận bố trí xong, Tạ Nguy Lâu quanh chân ngồi xuống, hắn lấy ra mấy cái đan dược căn bảo, sau đó hai mắt nhắm lại, vận chuyển niết bàn trải qua, để cho mình trạng thái đạt tới tốt nhất. Hóa rồng cảnh. Như thế nào hóa rồng cảnh? Trọng điểm ở chỗ hóa rồng hai chữ. Hóa rồng là cá chép hóa rồng, long đẳng tiểu tiêu, thực hiện một vòng mới biến hóa. Khi huyền phối hợp dài đến cực hạn đằng sau, liền cần tiến thêm một bước, thực hiện hóa rồng. Huyền tướng có được huyền hoàng, âm dương, ngũ hành, ngũ thần chi lực, nói như vậy, huyền tướng bất diệt, tu sĩ sẽ rất khó hủy diệt. Mà hóa rồng thì là phải sâu cấp độ tăng cường huyền hoàng âm dương, thiên địa ngũ hành chi lực, từ đó để ngũ thần chi lực tiến một bước tương dung, bay vọt, chuyển biến thành thần hồn chi lực. Huyền tướng có được thần hồn mới xem như chân chính hóa rồng, một khi hóa rồng, tu sĩ nhục thân sẽ tiến một bước tăng cường, nắm giữ lực lượng sẽ càng thêm bất phàm, đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất khống chế huyền tướng chi lực. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu trạng thái đạt tới tốt nhất. Hắn lấy ra 3 bình hóa rồng đan, hết thảy có 15 viên năng lượng, sau đó hắn lại lấy ra ngũ phẩm hóa rồng thủy, 3 viên thiên lôi quả. Tạ Nguy Lâu mở ra một bình hóa rồng đan, trực tiếp đem bên trong 5 mai đan dược một ngụm nuốt vào. Ông. Sau đó hắn vận chuyển niết bàn trải qua, linh khí màu vàng phóng lên tận trời, huyết sắc thiên địa trong nháy mắt cùng màu vàng tương dung. Huyền đi theo chi xuất hiện, giữa thiên địa, huyết sắc bờ bên kia bỏ ra hiện, vô số thi hải cửa hàng ở trong đó, lục đại huyền tướng hiện lên ở bờ bên kia hoa bên trong. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng kết ấn, khí tức trên thân điên cuồng tăng gọn, giữa thiên địa, huyền hoàng chi lực, âm dương chi lực, ngũ hành chi lực, nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Ảnh hình người ngồi tại bờ bên kia hoa bên trong, hắn cũng tại nắm ấn quyết, thần, hồn, ý, đến, phách, ngũ thần chi lực lao ra. Bốn phương tám hướng huyền hoàng, âm dương, ngũ hành chi lực điên cuồng tại hắn đỉnh đầu hội tụ, nhanh chóng cùng ngũ thần chi lực xen lẫn, thôi diễn, không ngừng tăng cường ngũ thần chi lực. Tạ Nguy Lâu phát giác được chỉ có ảnh hình người tại thôi diễn, tâm tình không khỏi có chút ngưng trọng. Bình thường tới nói, nếu là tu sĩ có được một tôn ảnh hình người, chuẩn bị tấn cấp hóa rồng thời điểm, ảnh hình người tại thôi diễn, tăng cường ngũ thần chi lực, tự nhiên không có vấn đề chút nào. Nhưng hắn chính là lục tôn huyền tướng, trên lý luận, hẳn là lục đại huyền giống nhau lúc thôi diễn, đồng thời tăng cường ngũ thần chi lực, nhưng là giờ phút này chỉ có ảnh hình người tại thôi diễn, cái này có chút phức tạp. Hắn đang lo lắng, nếu chỉ có ảnh hình người ngũ thần chi lực tăng cường, còn lại ngũ đại huyền tướng nhưng không có mảy may động tĩnh, như vậy hắn phải chăng có thể thành công tấn cấp hóa rồng cảnh đâu? Sẽ không cần để lục đại huyền tướng toàn bộ tăng cường ngũ thần chi lực, hắn có thể tấn cấp hóa rồng cảnh đi. Nếu là như vậy lời nói, như vậy hắn lần này chuẩn bị tài nguyên, căn bản không đáng chú ý, mà lại đột phá thời gian, cũng sẽ vô hạn trì hoãn. Hy vọng sẽ không như vậy. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, hắn cầm lấy 5 bình hóa rồng thủy, một ngụm rót hết. Hắn cảm giác chính mình chỉ kém Lâm Môn một cước, lần này đột phá sẽ không có vấn đề quá lớn. Hắn lại lần nữa vận chuyển công pháp, hết sức chăm chú điều động thiên địa linh lực, không ngừng rót vào huyền tướng nhân ảnh. Sau 3 tháng, Lâm Thanh Hoàng xuất quan, nàng đi ra động phủ, phi thân đi vào trong đình đài, sau đó nhìn về phía Bắc Bộ Lôi Sơn vị trí. Thời gian 3 tháng, nàng luyện hóa toàn bộ tài nguyên, thành công tấn cấp hóa rồng cảnh, cũng không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện. Tấn cấp hóa rồng cảnh đằng sau, chiến lực của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lúc phất tay, hình như có hủy thiên diệt địa chiến lực. Không biết hắn tình huống như thế nào, Lâm Thanh Hoàng thầm nghĩ một câu. Huyền tướng càng nhiều, đột phá độ khó càng lớn, lần này cũng may nàng tài nguyên đầy đủ, bằng không mà nói, 3 tháng ngắn ngủi, tất nhiên khó mà đột phá. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Trọng Nhạc Phong, Vạn Trọng Sơn chi đỉnh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, tùy theo một cỗ thần đỉnh chi uy tràn ngập, khiến cho thiên địa chấn động. Rất nhiều Trọng Nhạc Phong trưởng lão, đệ tử, tề tụ Vạn Trọng Sơn bên dưới, bọn hắn nhìn chăm chú Vạn Trọng Sơn chi đỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Lục tiên sinh, đây là thành sao? Đám người hô hấp dồn dập, từ cỗ uy áp này đến xem, Lục tiên sinh hẳn là thành công tấn cấp. Vâng. Mọi người ở đây suy tư thời khắc, Lệ Tranh phóng lên tận trời, thần đỉnh chi uy bộc phát. Hắn vung tay, thiên địa chi lực ngưng tụ, hóa thành một thanh thiên đao, đột nhiên chém về phía thiên cung, khiến cho thiên cung xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Thần đỉnh cảnh, rốt cuộc thành. Lệ Tranh trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, còn nhờ vào Tạ Nguy Lâu cho hóa dòng thủy, bằng không mà nói, hắn căn bản không có khả năng đột phá. Tấn cấp thần đỉnh đằng sau, hắn có thể nắm giữ lực lượng càng thêm bất phàm, nhất là thần hồn vương diện, càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này, phải mời Tạ Nguy Lâu uống rượu mới được. Chúc mừng Lục tiên sinh bước vào thần đỉnh cảnh. Chúc mừng Lục tiên sinh bước vào thần đỉnh cảnh. Chúc mừng Lục tiên sinh tất cả trưởng lão, đệ tử, nhao nhao mở miệng nói chúc, từ nay về sau, bọn hắn Trọng Nhạc Phong cũng có thần đỉnh cường giả tọa trấn, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Lệ Tranh nhìn đám người một chút, cười nói, ta cần lại củng cố một chút tu vi, các vị đi làm việc chính mình sự tình đi. Nói, hắn lại lần nữa trở lại đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục củng cố tu vi. Chương 485, Tứ Cửu Thiên Kiếp, tấn cấp hóa long. Chương 485, Tứ Cửu Thiên Kiếp, tấn cấp hóa long Lôi Đỉnh Phong. Trong bí địa, Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi tại huyết sắc Lôi Sơn chi đỉnh. Linh khí màu vàng bao trùm bốn phía, bị ngạn hoa cửa hàng ở trong đó, rất nhiều thi hài chồng chất, huyết quang ngập trời. Lục Đại Huyền ở chung tại khác biệt vị diện, ảnh hình người đang ngồi, trên thân dày đặc cổ lão phù văn thần bí, khí tức trở nên kinh khủng hơn, vũ thần chi lực đã tiến một bước diễn biến thành lực lượng thần hồn. Về phần còn lại ngũ đại huyền tướng, ngược lại là không có biến hóa quá lớn, ngũ thần chi lực cũng không diễn sinh ra thần hồn. Ông, bốn phương tám hướng, cuồng bạo Lôi Đỉnh chi lực bị lực lượng thần bí dẫn dắt, không ngừng tràn vào Cửu Tiêu, tại Cửu Tiêu bên trong điên cuồng hội tụ. Thiên cung bên trong, một mảnh đen kịt, thiên kiếp chi lực đang ngưng tụ, uy áp cực kỳ đáng sợ, như muốn hủy thiên diệt địa, nghiền sát hết thể nghịch loạn người. Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo hào quang màu vàng, hắn ngẩng đầu, coi thường lấy thiên cung bên trong thiên kiếp. Trên người hắn khí tức trở nên càng thêm hùng hồn đáng sợ, tựa như đã vào hóa rồng cảnh, bất quá giờ phút này hắn còn chưa chân chính nhập hóa rồng, bởi vì còn kém một bước mấu chốt nhất, độ kiếp. Bình thường tới nói, tu sĩ nhập hóa rồng cảnh, căn bản không cần độ kiếp, bình thường hóa rồng cảnh tu sĩ cũng ngăn không được thiên kiếp chi uy. Nhưng là Tạ Nguy Lâu tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể, mỗi lần phá đại cảnh đều cần tiến hành độ kiếp. Sau đó hắn chỉ cần vượt qua lần này thiên kiếp, liền có thể thành công nhập hóa rồng cảnh. Trước đó tấn cấp huyền tướng cảnh thời điểm, hắn độ 36 lượt thiên kiếp, đặt ở tu chân trong tiểu thuyết, hẳn là thuộc về tứ cựu thiên kiếp. Sau đó tấn cấp hóa rồng cảnh, lại cần độ bao nhiêu ngày cơ đâu? Lấy hắn thời khắc này cường độ nhục thân, hẳn là có thể ngạnh kháng thiên kiếp giáng lâm, còn có thể để hắn tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể. Độ kiếp. Tạ Nguy Lâu vận chuyển vạn kiếp lôi phạt thể cùng niết bàn trải qua, chủ động đem thiên kiếp dẫn xuống đến. Ầm ầm. Thiên cung bên trong thiên kiếp, quả nhiên nhận lấy dẫn dắt, trong nháy mắt oanh sát xuống. Đạo thiên kiếp thứ nhất hình thành, chính là một đạo to lớn huyết sắc lôi kiếp, uy thế cực kỳ khủng bố. Bình thường hóa rồng cảnh tới, đối mặt đạo này thiên kiếp, khẳng định là nhục thân vỡ vụn, thần hồn câu diệt hạ trạng. Tạ Nguy Lâu cũng không đi tránh né, tùy ý đạo này thiên kiếp đánh vào trên người hắn, thiên kiếp rèn luyện nhục thân, cái này nhưng so sánh bình thường lôi đỉnh chi lực rèn luyện càng thêm có hiệu quả. Bành! Đạo thiên kiếp thứ nhất hung hăng bổ vào Tạ Nguy Lâu trên thân thể, một trận nhói nhói cảm giác đánh tới, Tạ Nguy Lâu quần áo nổ tung, da thịt lộ ra, phía trên nhiều một đạo vết máu. Cái này đạo thiên kiếp thứ nhất chỉ là lưu lại một đạo vết máu, căn bản không làm gì được hắn. Bất quá thiên kiếp uy thế là trục tầng tăng cường, càng đi về phía sau, uy thế càng đáng sợ. Tiếp tục. Tạ Nguy Lâu chậm rãi mở miệng, hắn rội ra ngón tay, một chỉ đánh về phía thiên cung, chủ động khiêu khích. ầm ầm, khiêu khích của hắn như có hiệu quả. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thiên kiếp thứ bốn, theo thứ tự rơi xuống, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho hắn quá nhiều cơ hội phản ứng. Liên tiếp bốn lượt thiên kiếp rơi xuống, Tạ Nguy Lâu trên người da thịt nứt ra, huyết dịch màu vàng chảy xuôi xuống, xương cốt cùng nội tạng, nhưng không có mảy may biến hóa. Vẹn vẹn điểm ấy như thế, căn bản không làm gì được hắn. Vạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển, đem lại bộ phận thiên kiếp đều thôn vệ, dùng cho tăng cường, rèn luyện nhục thể của hắn. Lại đến, Tạ Nguy Lâu đem vạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển tới cực hạn, dẫn dắt cùng bạo hơn thiên kiếp rơi xuống. Ông, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng lôi đỉnh chi lực cũng tại liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ. Đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7, thiên kiếp không ngừng oanh sát xuống, một đạo so một đạo khủng bố, mỗi một đạo đều mang hủy thiên diệt địa uy áp. To lớn huyết sắc lôi sơn, phá thành mảnh nhỏ, đá vụn bay ra, khói đặc cuồn cuộn, căn bản đánh không được thiên kiếp oanh kích. Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi ở trên núi, giờ phút này không đơn giản hắn tại độ kiếp, liên đối ảnh hình người cũng tại độ kiếp, không ngừng gặp phải thiên kiếp oanh kích, mỗi vượt qua một lượt thiên kiếp, hắn khí thế liền tăng cường một phần. Còn lại ngũ đại huyền tướng thì là ở vào còn lại vị diện, tựa như không thuộc về mảnh không gian này, thiên kiếp trực tiếp loại bỏ bọn hắn, cũng không đối với bọn hắn tiến hành công kích. Chỉ chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua, thiên khung bên trong thiên kiếp dần dần tiêu tán. Lần này như lần trước tấn cấp huyền tướng cảnh bình thường, chỉ có 36 lượt thiên kiếp, cũng không nhiều dư thiên kiếp, bất quá uy thế so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Theo thiên kiếp tán đi, thất thải chi quang hiện hiện, hạ xuống từ trên trời, đem Tạ Nguy Lâu bao phủ. Tạ Nguy Lâu ngồi tại sơn nhạc chi đỉnh, liên tiếp khiêng 36 lượt thiên kiếp, đã là máu thịt bé bé, toàn thân cao thấp, không nhìn thấy một tấc hoàn chỉnh da thịt. Nhưng hắn khí tức lại càng phát ra khủng bố, khí huyết phóng lên tận trời, uy áp hung mãnh không gì sánh được. Xương cốt cùng nội tạng không có biến hóa chút nào, lần này 36 lượt thiên kiếp cũng chỉ là làm bị thương hắn một chút da thịt, cũng không làm bị thương căn cốt. Vẫn như cũ chỉ có 36 lượt thiên kiếp sao? Ngược lại là hơi yếu một chút. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú thiên khung bên trong, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu là thiên kiếp này lại phách lên mấy canh giờ, hắn vạn kiếp lôi phạt thể nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, lần này vẫn như cũ chỉ có 36 lượt thiên kiếp. Vạn kiếp lôi phạt thể mặc dù có chỗ tiến triển, nhưng là khoảng cách tầng thứ 6 còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nếu để cho còn lại tu sĩ biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ một trận chửi mẹ. Thế nhân đều e ngại thiên kiếp, gặp phải thiên kiếp giống như chuột gặp mèo bình thường, bản năng kiêng kỵ, sợ sẽ chết thảm dưới kiếp lôi. Hắn ngược lại tốt, vậy mà ngại thiên kiếp số lượng không đủ. Ông thất thải chi quang vào xuống, đem Tạ Nguy Lâu bao phủ, giống như đại đạo phúc quang bình thường, mang theo cực mạnh chữa trị chi lực cùng đạo vận thần bí chi lực. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, khí tức của hắn đang nhanh chóng tăng vọt, thương thế trên người cũng đang nhanh chóng chữa trị. Ảnh hình người cũng có một phen biến hóa, trên người linh ẩn càng thêm nồng đậm, ngũ quan, hình dáng càng thêm rõ ràng, thậm chí ngay cả lỗ chân lông đều có thể nhìn thấy, đơn giản chính là cùng Tạ Nguy Lâu giống nhau như lúc. Tạ Nguy Lâu vận chuyển miết bàn trải qua, thương thế khôi phục tốc độ lại lần nữa tăng cường mấy lần. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tạ Nguy Lâu thương thế trên người triệt để khôi phục, khí tức kinh khủng hơn, tu vi thành công tấn cấp hóa dòng cảnh. Hóa dòng cảnh, rốt cục thành. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Tấn cấp hóa dòng cảnh, nhục thể của hắn tăng cường không ít, chiến lực càng cường hắn hơn. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú chính mình huyền tướng, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, ảnh hình người trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thời khắc này ảnh hình người, tựa như là một cái pháp thân, nếu là xuất hiện tại người quen trước mặt, đoán chừng người quen đều khó mà nhận ra. Huyền tướng, có thần hồn, dù cho bị thương nặng, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Cái này thần hồn thuộc về Tạ Nguy Lâu thần hồn một bộ phận, do Tạ Nguy Lâu tuyệt đối khống chế. Hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể nhẹ nhõm điều động huyền tướng chi lực, khống chế huyền tướng đối địch. Đây cũng là huyền tướng hóa rồng chỗ kỳ lạ. Đến lúc đó tấn cấp thần đỉnh, huyền trả lại sẽ đưa đến càng thêm tác dụng cực lớn. Tạ Nguy Lâu vừa nhìn về phía còn lại ngũ đại huyền tướng, lần này tấn cấp tương đối thuận lợi, cũng không cần lục đại huyền tướng đều diễn sinh ra thần hồn. Nên đi ra. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, khí tức thu liễm. Bị ngạn hoa biến mất, huyền tướng hồi đến trong đan điền, tọa trấn đan điền, trấn áp cương vực. Lần này đột phá, hóa rồng tùy tiêu hao năm bình. Hóa Long đan tiêu hao 15 mai, Thiên Lôi quả tiêu hao 3 viên. Chỉnh thể tính được, tiêu hao không nhỏ, nhưng coi như thuận lợi. Hắn lấy ra một bộ quần áo thay đổi, liền phi thân rời đi bí địa. Chương 486, Long Hổ bản tranh, xếp hạng thứ 5 chương 486, Long Hổ bản tranh, xếp hạng thứ 5 Đông Bộ Lôi Sơn. Trong đỉnh đài, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, cười nói, xem ra ngươi lần này bế quan rất thuận lợi. Lâm Thanh Hoàng khí tức trên thân rất mạnh, đã thành công tấn cấp hóa dòng cảnh, chiến lực trở nên đáng sợ hơn. Lâm Thanh Hoàng cho Tạ Nguy Lâu rót một chén trà thơm, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, ngươi hẳn là cũng rất thuận lợi. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận trà thơm, lần này đột phá được cho nước chảy thành sông. Đại đạo vô thủy cũng không cuối cùng, đường còn dài mà. Lâm Thanh Hoàng khẽ cười nói, ngàn dặm chi hành, bắt đầu tại dưới chân, từng bước một tới đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, cũng đối. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Một ly trà sau, Lôi Mãnh phi thân mà đến, gặp qua Lôi Phong chủ. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đối với Lôi Mãnh hành lễ. Lôi Mãnh nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hai người không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân hai người, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Lâm Thanh Hoàng tu vi, hắn ngược lại là có thể dò xét đi ra, đã thành công tấn cấp hóa dòng cảnh. Trẻ tuổi như vậy, liền vào hóa dòng cảnh, đơn giản chính là kỳ tài ngút trời, yêu nghiệt một cái. Ngược lại là Tạ Nguy Lâu tiểu tử này tu vi chân chính, hắn vẫn như cũ khó mà thăm dò mảy may, không biết bước vào loại cảnh giới nào, để cho người ta hiếu kỳ. Lôi Mạnh trầm ngâm nói, hôm nay thánh viện có một trận người tuổi trẻ luận bàn, các ngươi có thể đi nhìn xem. Luận bàn? Tạ Nguy Lâu cũng không có quá mức kinh ngạc, lớn như vậy thánh viện, có luận bàn, có khảo hạch, có thí luyện, đều cực kỳ bình thường. Lôi Mạnh cười nhạt nói, hôm nay có thánh viện Long Hổ bảng bên trên người trẻ tuổi tranh đấu, xếp hạng 5 vị trí đầu người thật không đơn giản, thậm chí ngay cả kiếm tiên đệ tử thân truyền đều sẽ ra mặt, ta cảm thấy các ngươi có thể đi tùy tiện nhìn xem, nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tại Long Hổ bảng 5 vị trí đầu trên bảng danh sách, lưu lại một cái danh tự. Sau khi nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nồng đậm dáng tươi cười, chỉ cần ta Lôi Đình Phong có đệ tử có thể tại Long Hổ bảng bên trên xếp hạng 5 vị trí đầu, đến lúc đó thánh viện sẽ cho Lôi Đình Phong nhiều tài nguyên hơn, mà lại việc này lợi cho ta Lôi Đình Phong chiêu thu đệ tử. Lôi Đình Phong đệ tử hay là quá ít, dù sao nơi đây hoàn cảnh đặc thù, tương đối khảo nghiệm thiên phú và căn cốt. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không được, còn phải đa số Lôi Đình Phong chiêu điểm người trẻ tuổi, đổi một chút máu mới, nếu không nơi này nhìn quá mức lạnh lẽo. Thánh viện Long Hổ bảng hàm kim lượng cực cao, có thể trên bảng lưu danh người trẻ tuổi liền không có một cái là đơn giản, tối thiểu nhất đều được đạo tàng cảnh tu vi, nhất là bảng danh sách 5 vị trí đầu người yếu nhất đều là huyền tướng cảnh đỉnh phong, trong đó thậm chí còn có hóa rồng cảnh tuổi trẻ đệ tử, càng thêm bất phàm. Vô số thánh viện đệ tử trẻ tuổi đều khát vọng có thể lưu danh Long Hổ bảng, chỉ cần lên bảng, thánh viện liền sẽ đặt thêm tài nguyên, trọng điểm bồi dưỡng. Những năm gần đây, Lôi Đình Phong còn không một người trẻ tuổi tại Long Hổ bảng bên trên lưu danh, không thể làm như vậy được, vô luận như thế nào đều được cướp đoạt một hai cái danh ngạch. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng thực lực cường đại, chính là có sẵn nhân tuyển, đến làm cho bọn hắn tại Long Hổ bảng bên trên lưu lại một chút danh tự. Đến lúc đó thánh viện chiêu sinh, Lôi Đình Phong tự sẽ hấp dẫn càng nhiều người trẻ tuổi. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, theo ta được biết, Long Hổ bảng xếp hạng 5 vị trí đầu người, có mấy cái hoa rồng cảnh, cũng không đơn giản, có thể đi nhìn một chút. Đối bọn hắn tới nói, hoa rồng cảnh giờ phút này đã không đáng chú ý, bất quá nếu Lôi Mạnh mở miệng, bọn hắn ngược lại là có thể đi dạo một vòng. Vậy liền đi xem một chút đi. Tạ Nguy Lâu cười nói, trong thế hệ trẻ tuổi, có thể nhập huyền tướng cảnh liền cực kỳ bất phàm, có thể nhập hóa rồng cảnh người, đó càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Phải biết, cho dù là Nhan Quân Lâm mấy người, trước đó cũng còn chưa bước vào hóa rồng cảnh. Hắn cũng rất tò mò, thánh viện trong thế hệ trẻ tuổi, đến cùng có người nào bước vào hóa rồng cảnh, có thể đi kiến thức một chút. Lôi Mạnh đạo, thuận tay cướp đoạt một hai cái 5 vị trí đầu danh ngạch. Tốt. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Sau đó, hắn cùng Lâm Thanh Hoàng phi thân rời đi. Thánh viện Long Hổ Đài là một quảng trường khổng lồ, quảng trường bị đại trận phong tỏa, không thể phá vỡ. Mà tại giữa quảng trường vị trí thì là đứng lặng lấy một khối bia đá màu vàng, bia đá cao 30 mét, đỉnh chóp là đầu hổ, bia thân có thần long đồ đằng, phía trên có một ít danh tự. Khối bia đá màu vàng này chính là Thánh viện Long Hổ bảng. Long Hổ bảng bên trên chỉ có 30 danh ngạch, muốn lên bảng, thấp nhất cũng phải có đạo tàng cảnh chiến lược. Nếu là có người khiêu chiến Long Hổ bảng bên trên người, chỉ cần thành công, liền có thể chiếm cứ tương ứng xếp hạng. Giờ phút này, có hơn 100 người tề tụ Long Hổ đài, bọn hắn nhìn chăm chú Long Hổ bảng bên trên người đều cực kỳ không đơn giản. Có thể vào top 10 người, càng thêm bất phàm. Về phần xếp hạng 5 vị trí đầu người, đó là tuyệt thế yêu nghiệt, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày thường rất ít lộ diện. Theo bọn hắn lấy được tin tức, hôm nay Long Hổ bảng 5 vị trí đầu thiên chi tiêu tử sẽ xuất hiện, ngược lại để người chờ mong. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đứng ở trong đám người, nhìn về phía Long Hổ bảng 5 vị trí đầu danh tự. Xếp hạng 5 vị trí đầu người, danh tự chiếm cứ Long Hổ bảng cao nhất vị trí. Xếp hạng thứ nhất, Lý Nhược Vũ. Xếp hạng thứ hai, Chu Liên Y. Xếp hạng thứ ba, Thần Vô Vi. Xếp hạng thứ tư, Diệp Cô Hồng. Xếp hạng thứ năm, Trái Nhẹ Minh. Cái này 5 cái danh tự cực kỳ dễ thấy, đại biểu cho Thánh viện Thiên Chi Tiêu Tử. Diệp Cô Hồng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Diệp Cô Hồng danh tự, mặt lộ dị sắc. Diệp Cô Hồng là kiếm tiên Diệp Cô Thành muội muội, lần thứ nhất thấy đối phương thời điểm, đối phương tựa hồ mới huyền tướng cảnh hậu kỳ tu vi. Dưới mắt đi qua thời gian lâu như vậy, không biết đối phương bước vào loại cảnh giới nào. Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, nghe nói Diệp Cô Hồng đã tấn cấp hóa rồng cảnh, trước đó nàng hẳn là tại Hư Thiên kiếm tràng đạt được đại cơ duyên. Cách đó không xa, một vị thân mang nữ tử váy trắng, yên lặng nhìn xem Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, thần sắc có chút phức tạp. Vị này nữ tử váy trắng chính là Tô Mộc Tuyết, tại bên người nàng chính là Triệu Sơn Hà đệ tử, Bộ Bất Thiên, đạo tàng cảnh trung kỳ tu vi, cũng là Long Hổ bảng bên trên người. Hưu. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp hơn 10 đạo bóng người phi thân đi vào trên quảng trường, ở vào phía trước là 5 vị nam nữ trẻ tuổi, đồng đều khí độ bất phàm, trên người uy áp cực kỳ cường đại. Bọn hắn tới. Đám người nhìn về phía 5 vị kia nam nữ trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, cái này 5 vị đều là Long Hổ bảng 5 vị trí đầu thiên chi tiêu tử. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía 5 vị kia nam nữ trẻ tuổi. Vị thứ nhất nam tử thân mang một bộ áo bào cho, hai con ngươi trống rỗng, là cái mù lòa, nhưng hắn khí tức trên thân không kém, đã bước vào hóa rồng cảnh trung kỳ, uy áp cực mạnh. Vị thứ hai nữ tử thân mang một bộ váy dài màu tím, da thịt tuyết trắng, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, đồng dạng là hóa rồng cảnh trung kỳ. Vị thứ ba nam tử thân mang một bộ áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, khí tức lăng lệ, tu vi hóa rồng cảnh sơ kỳ, trên thân mang theo đạo vận thần bí chi khí, nhị công chúa Nhan Toàn Chân đi theo một bên. Vị thứ tư nữ tử thì là Diệp Cô Hồng, một bộ áo bào đen, khí chất lãnh diễm, hóa rồng cảnh sơ kỳ tu vi. Vị thứ năm nam tử, một bộ áo bào trắng, khuôn mặt nho nhã, thân có hạo nhiên khí, huyền tướng cảnh đỉnh phong tu vi, hẳn là xuất từ hạo nhiên nhất mạch. Chương 487, rõ ràng hoàng gia tay, hóa long sơ kỳ. Chương 487, rõ ràng hoàng gia tay, hóa long sơ kỳ. Đều nói thánh viện tàng long ngọa hổ, hiện tại xem xét, quả nhiên bất phàm. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, thánh trong nội viện, thế hệ trẻ tuổi có thể bước vào hóa rồng cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một tiên tri tiêu tử. Sát thực bất phàm. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Đối bọn hắn tới nói, hóa rồng cảnh còn chưa đáng kể, bất quá lấy thường nhân ánh mắt đi đối đại những tiên tri tiêu tử này, mới có thể hiểu bọn hắn đến cùng bất phàm cỡ nào. Vị kia thân mang áo bào cho nam tử, chính là Long Hổ bảng đệ nhất Lý Nhược Ngu Lý Sư Minh, hắn là kiếm tiên đệ tử thân truyền, chiến lược ngập trời, tuổi còn trẻ liền vào hóa rồng cảnh sơ kỳ. Thân mang váy dài màu tím thì là cháu gái của viện trưởng, Chu Liên Y Chu sư tỷ, Long Hổ bảng xếp hạng thứ hai, nghe nói đoạn thời gian trước nàng tìm người luyện chế ra một viên Thăng Long đan, tu vi thành công tấn cấp hóa rồng cảnh trung kỳ, đồng dạng cực kỳ không đơn giản. Vị kia thân mang hắc bảo nam tử thì là Tần Vô Vi, Tần Sư Minh, hắn là nhị tiên sinh Thẩm Ngọc Thật đệ tử, Long Hổ bảng xếp thứ ba, hóa rồng cảnh sơ kỳ tu vi. Thân mang nữ tử váy đen thì là Diệp Hầu gia, Diệp Cô Hồng, kiếm tiên muội muội, đoạn thời gian trước tấn cấp hóa rồng cảnh, dưới mắt xếp hạng thứ tư. Cuối cùng vị kia thì là Hạo Nhiên nhất mạch trái nhẹ mình, Tà Sư Minh, huyền tướng cảnh đỉnh phong tu vi, xếp hạng thứ năm. Đám người nhìn về phía năm người, nói ra năm người này lại danh, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Lý Nhược Ngu ôm quyền, chậm rãi mở miệng nói, các vị sư đệ sư muội, Long Hổ bảng chi tranh, mọi người có thể tùy ý, chỉ cần gặp phải muốn người khiêu chiến, đồng đều có thể lên trước khiêu chiến, sau khi thành công, liền có thể trèo lên bảng, nếu là thất bại cũng có thể lịch luyện một phen. Hôm nay bọn hắn xuất hiện ở đây, là bởi vì Chu Liên Ý liền muốn khiêu chiến hắn. Đồng thời Diệp Cô Hồng cũng muốn cùng Tần Vô Vi luận bàn một phen. Tần Vô Vi tấn cấp hóa rồng cảnh, đã có được một khoảng thời gian rồi, Diệp Cô Hồng thì là trước đó vài ngày mới tấn cấp hóa rồng cảnh, và hóa rồng cảnh, tự nhiên muốn khiêu chiến một phen. Bất quá bọn hắn luận bàn, có thể hơi đặt ở phía sau, dưới mắt trước hết để cho những người còn lại luận bàn một chút. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, cười nhạt nói, ngươi thử nghiệm đi. Ta liền không xuất thủ. Lấy thực lực của hắn, đối phó hóa rồng cảnh, đó chính là đang khi dễ người. Không cần thiết xuất thủ, bất quá danh ngạch này muốn đoạt lấy một cái, ngược lại là có thể cho Lâm Thanh Hoàng xuất thủ luận bàn một chút. Tốt. Lâm Thanh Hoàng cười nhạt một tiếng. Nàng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại cái bàn trung ương. Ân, đó là Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng chính là Thiên Quyền Tư thống lĩnh, đồng thời cũng là Tống Tiên Sinh đệ tử. Nghe nói Lâm Thanh Hoàng thực lực sâu không lường được, bây giờ không biết bước vào loại cảnh giới nào, ngược lại để người hiếu kỳ. Lâm sư muội cùng Tạ Nguy Lâu đi được gần, thực lực của nàng khẳng định cũng sẽ không yếu. Mọi người thấy Lâm Thanh Hoàng đằng sau, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lâm Thanh Hoàng tại Thánh viện làm sự tình, ngược lại là cực kỳ địa thấp. Bất quá không người nào dám khinh thường nàng mảy may, dù sao làm Thiên Quyền Tư người, nàng trước đó đại danh liền cực kỳ vang dội. Nhất là nàng cùng Tạ Nguy Lâu ngoan nhân kia đi được gần, càng làm cho người chú mục. Nghĩ tới đây, đám người hướng nhìn một phía, vừa mới bắt gặp Tạ Nguy Lâu, trong lòng bọn họ ngưng tụ, tê cả da đầu, gia hỏa này quả nhiên cũng tới. Tây Sở một trận chiến, rất nhiều người đều không có gặp, nhưng là Bắc Cảnh chi chiến, Tạ Nguy Lâu đổ sát rất nhiều yêu tộc, ma tộc, không ít thánh viện đệ tử tận mắt nhìn thấy. Gia hỏa này thủ đoạn hung tàn, thực lực cực kỳ khủng bố, ba đao đổ sát ba vị hóa rồng cảnh đỉnh phong, đơn giản chính là kinh thế hai tụ. Như hỏi thánh viện trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất là ai, vậy khẳng định là Tạ Nguy Lâu không thể nghi ngờ. Long Hổ bảng xếp hạng 5 vị trí đầu người đều được cảm đạm phai mở. Thực lực của người này mạnh như vậy, không phải là dự định khiêu chiến Long Hổ bảng bên trên người đi. Nếu là như vậy lời nói, có lẽ đều không cần đánh. Chu Liên Y ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Hoàng trên thân, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nàng ôm quyền nói, "Lâm sư muội, có thể nguyện luận bàn một phen." Làm Long Hổ bảng bên trên người, nàng từ trước đến nay đều là tìm người trên bảng khiêu chiến, nhưng là hôm nay ngoại lệ, nàng gặp Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng thực lực sâu không lường được, nàng có thể cảm giác được đối phương bất phàm, có lẽ có thể luận bàn một chút. Nàng mặc dù là hóa rồng cảnh trung kỳ, nhưng là chẳng biết tại sao, Lâm Thanh Hoàng cho nàng áp lực phi thường lớn, đối phương có lẽ không kém gì nàng mảy may. Như vậy tính ra, nàng tìm đối phương luật bản, cũng không tính là ỷ vào tu vi khi dễ người. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, nếu lên này, tự nhiên muốn luận bản một phen, Thanh Hoàng liền cùng Chu sư tả luận bản một chút đi. Chu Liên Y lìa nhẹ nhưng cười một tiếng, Lâm sư muội là Lôi đỉnh phong đệ tử, quyền pháp một đạo, khẳng định cực kỳ bất phàm, vừa lúc ta gần nhất học xong một môn quyền pháp, liền trao đổi một chút quyền pháp đi. Đi. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Lý Nhược Ngu bọn người nhao nhao lui ra. Tướng đại con giao cho hai nữ, bọn hắn đối với trận chiến này cũng có chút chờ mong. Chu Liên Y cảnh giới cao, Lâm Thanh Hoàng thì là sâu không lường được, không biết hai vị này ai có thể càng hơn một bậc. Chu sư tả lại muốn cùng Lâm sư muội luận bàn, sau đó có trò hay để nhìn. Chu sư tả cảnh giới còn tại đó, tự nhiên không kém, bất quá Lâm sư muội càng thêm sâu không lường được. Nàng nếu ứng chiến, nghĩ đến là có lực lượng trận chiến này liệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết à? Đám người nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng cùng Chu Liên Y, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Một cái là thánh viện lão bài thiên tiêu, một cái là nhân tài mới nổi. Trận này luật bản, tự nhiên để cho người ta chờ mong. Xin mời. Lâm Thanh Hoàng thần sắc tự nhiên vươn tay. Chu Liên Y liền nắm chặt nắm đấm, nàng khẽ cười nói, ta gần nhất tu luyện quyền pháp, tên là Tử Khí Huyền Thiên Quyền, còn xin Lâm sư muội chỉ giáo. Nói xong, khí tức trên người nàng triệt để bộc phát, hào quang màu tím quét sạch bốn phía, nắm chắc quả đấm, trong nháy mắt đánh phía Lâm Thanh Hoàng, màu tím quyền ấn hoành tuyệt, uy thế cực kỳ bá đạo. Lâm Thanh Hoàng ti không sợ chút nào, đưa tay một quyền nên đón. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đụng nhau, uy thế hùng hồn, lực lượng cường đại dư ba quét sạch bốn phương tám hướng. Mặt đất ẩn ẩn có vết rách xuất hiện. Còn tốt nơi này có đại trận phòng hộ, bằng không mà nói, một quyền này như thế, đủ để cho nơi này đổ sụp. Ông, một quyền đằng sau, Lâm Thanh Hoàng khí tức trên thân triệt để bộc phát, hóa rồng cảnh sơ kỳ tu vi biểu hiện ra tại mọi người trước mắt. T. Lâm sư muội lại là hóa rồng cảnh sơ kỳ. Lâm sư muội vậy mà cũng bước vào hóa rồng cảnh, quả nhiên là yêu người ta. Đám người gặp Lâm Thanh Hoàng triển lộ tu vi, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn biết Lâm Thanh Hoàng không đơn giản, nhưng người nào cũng không có ngờ tới Lâm Thanh Hoàng vậy mà bước vào hóa rồng cảnh. Phải biết Long Hổ bảng 5 vị trí đầu người, mặc dù là Thánh viện tiên tri tiêu tử, nhưng bọn hắn nhập Thánh viện thời gian càng lâu, thuộc về uy tín lâu năm đệ tử, trái lại Lâm Thanh Hoàng, tựa hồ vừa tiến vào Thánh viện không lâu. Nhanh như vậy liền tấn cấp hóa rồng cảnh, tốc độ tu luyện như vậy, thật sự là để cho người ta cảm thấy hãi nhiên. Lâm Thanh Hoàng khí tức trên thân bộc phát, chiến lực kinh khủng hơn, một trận màu xám quyền ấn hiện hiện, lại lần nữa vung ra một quyền. Bành! Chu Liên Y chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cả người trong nháy mắt bị đẩy lui 30 mét. Chương 488, bảy đại huyền cùng nhau. Tinh thần lĩnh vực. Chương 488, bảy đại huyền cùng nhau. Tinh thần lĩnh vực. 30 mét bên ngoài. Chu Liên Y liền một cái xoay người, ổn định thân thể, chỉ cảm thấy cánh tay đâm đau, khí huyết cuồn cuộn, Lâm Thanh Hoàng một quyền này lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nàng nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, ngưng tiếng nói, "Lâm sư muội chiến lực quả nhiên đáng sợ." Nàng bị Lâm Thanh Hoàng lớp 10 cái tiểu cảnh giới, ngược lại là không nghĩ tới sẽ bị trong nháy mắt đánh lui, Lâm Thanh Hoàng chiến lực so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lại đến, Lâm Thanh Hoàng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Liên Y Lệ trước mặt, nàng nhanh chóng huy quyền, thi triển một môn cực kỳ đáng sợ chiến quyền, trên người chiến ý lập tức tăng vọt gấp 10 lần, uy thế bá đạo, kình phong trận trận. Chu Liên Y không dám khinh thường, tử khí huyền thiên quyền thi triển đến cực hạn, lại lần nữa nên chiến bên trên Lâm Thanh Hoàng. Ầm ầm, hai người hóa thành tàn ảnh, không ngừng huy quyền đụng nhau, quyền ấn hoành tuyệt bốn phía, đám người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh sẽ qua, căn bản thấy không rõ động tác của các nàng. Lưu thủ Lý Nhược Ngu mặc dù hai mắt nhìn không thấy, nhưng hắn cảm giác lực cực mạnh. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Thanh Hoàng cũng không vận dụng toàn lực, huy quyền thời điểm, tận lực thu lại bộ phận uy thế, rõ ràng là tại lưu thủ. Bằng không mà nói, đối phương môn quyền pháp này, nhất định có hủy thiên diệt địa chi uy. Hẳn là chỉ dùng 1/10 lực lượng. Tần Vô Vi bọn người nhìn chăm chú Lâm Thanh Hoàng hai người, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, hai người này đều rất đáng sợ, bọn hắn vô luận đối đầu ai, đều không có mảy may nắm chắc. Hóa rồng cảnh sơ kỳ, liền có thể đối cứng hóa rồng cảnh trung kỳ, nàng quả nhiên đáng sợ. Diệp Cô Hồng thầm nghĩ một câu, Lâm Thanh Hoàng chiến lực, đồng dạng để nàng cảm thấy áp lực to lớn. Giờ phút này Lâm Thanh Hoàng thi triển quyền pháp cũng rất huyền diệu, tựa hồ không phải Lôi đỉnh phong quyền pháp, cũng không là chủ ý tiên quyền pháp, cực kỳ không đơn giản. Mấy quyền đằng sau, Chu Liên Y thì phóng lên tận trời, chỉ gặp nàng nắm đấm quyết, một tôn to lớn 9 tầng màu tím bảo tháp lao ra, đây là nàng huyền tương, Tử Vi huyền tháp. Huyền tương vừa ra, Chu Liên Y khí tức điên cuồng tăng gọn. Lâm sư muội, coi chừng. Chu Liên Y thần sắc nghiêm túc, hai tay hợp ấn, nắm đấm lại nắm, tử quang lấp lóe, chiến ý tăng gọn, khiến cho thiên địa rung động. Lâm Thanh Hoàng bước ra một bước. Ông, tinh quang tràn ngập, một cái cự đại lĩnh vực xuất hiện, thiên địa trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh tinh không, vô số ngôi sao lơ lửng ở trong đó. Tinh quang lấp lóe, sáng chói lóa mắt, bắt đầu thất tinh hiện hiện, đứng lặng tại Lâm Thanh Hoàng đỉnh đầu, cực kỳ dễ thấy, cho người cảm giác chính là, cái này bắt đầu thất tinh chính là Lâm Thanh Hoàng huyền tương. Lĩnh vực. Chu Liên Y ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Ở vào mảnh này tinh thần trong thiên địa, nàng cảm giác được không hiểu kiềm chế, lực lượng thật giống như bị áp chế. Bên trong vùng thế giới này, tựa hồ có vật gì đáng sợ đang ngó chừng nàng, để nàng huyền tương đang rung động, nhưng nàng lại nhìn không thấu mảy may. Cái kia bắt đầu thất tinh cũng cực kỳ không đơn giản, đây là chỉnh thể một cái huyền tương, hay là bảy cái huyền tương? Đây là bảy cái huyền tương sao? Nhiều như vậy tinh thần, tựa hồ không chỉ bảy cái Lâm sư muội huyền tương, làm sao cảm giác giống như là một cái cự đại tinh thần lĩnh vực. Loại này kỳ lạ huyền tương, ta vẫn là lần thứ nhất gặp, là thật quỷ dị. Không phải nói huyền tương chỉ có một vật sao? Vì sao Lâm sư muội huyền tương có nhiều như vậy ngôi sao? Đám người khiếp sợ nhìn xem phía trên, dạng này huyền tương vượt qua bọn hắn nhận biết, nhưng bọn hắn cũng không biết, đây cũng không phải là Lâm Thanh Hoàng chân chính huyền tương, Lâm Thanh Hoàng chân chính huyền tương chính là ba tôn trọng khí. Chu Liên Y thì không có nhiều lời, lập tức huy quyền thẳng hướng Lâm Thanh Hoàng, màu tím quyền ấn hoành tuyệt, cực kỳ bá đạo. Lâm Thanh Hoàng nắm chặt nắm đấm, mạn thiên tinh huy không ngừng ngưng tụ, hướng về quả đấm của nàng hội tụ, vô số ngôi sao bỗng nhiên biến mất, tựa như đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Một tay nắm tinh thần, quỷ dị khó lường. Lâm Thanh Hoàng một quyền đánh ra đi, tinh thần quyền ấn bộc phát, trong nháy mắt cùng Chu Liên Y quyền ấn đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, hai đạo quyền ấn đụng nhau cùng một chỗ, một đạo chói hai tiếng bạo liệt vang lên. Chu Liên Y liền màu tím quyền ấn trong khoảnh khắc bị đánh tan, tinh thần quyền ấn uy thế không giảm, đột nhiên đánh phía Chu Liên Y liền ngực. Không tốt. Chu Liên Y ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem hai tay ngăn tại trước mặt. Bành! Tinh thần quyền ấn đánh vào Chu Liên Y trên hai tay, trực tiếp đem Chu Liên Y liền đánh bay hơn 100 mét. Ngoài 100 thước, Chu Liên Y liền một cái xoay người, gian nan ổn định thân thể, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Nàng nhìn thoáng qua hai cánh tay của mình, đã nứt ra, phía trên tràn ra máu tươi, khí tức trong người cũng là lộn xộn không gì sánh được. Trái lại đối diện Lâm Thanh Hoàng, khí tức bình ổn, nhìn cũng không quá lớn tiêu hao. Thật là đáng sợ chiến lực. Chu Liên Y thu hồi huyền tương, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi một phen giao phòng, nàng ở vào hạ phòng, Lâm Thanh Hoàng chiến lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được, Lâm Thanh Hoàng vẫn không có vận dụng toàn lực, nếu là vận dụng toàn lực nói, nàng căn bản ngăn không được. Môn kia quyền pháp rất huyền diệu, uy thế nhìn phi thường bá đạo, nhưng là Lâm Thanh Hoàng đánh ra tới lực lượng nhưng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nếu không vừa rồi dưới một quyền này đến, hai cánh tay của nàng đoán chừng sẽ bị vênh thành huyết vụ, cả người đều được bị thương nặng. Cái này hiển nhiên không phải môn quyền pháp này có vấn đề, mà là Lâm Thanh Hoàng tận lực áp chế lực lượng, không có dốc hết toàn lực huy quyền. Lâm sư muội vừa rồi thi triển quyền pháp cực kỳ huyền diệu, không biết là quyền pháp gì. Chu Liên Y thì trà sát một chút khóe miệng máu tươi, tò mò hỏi. Không đơn giản Lâm Thanh Hoàng quyền pháp để nàng hiếu kỳ, Lâm Thanh Hoàng huyền tương cũng làm cho nàng cảm thấy chấn kinh. Ở vào Lâm Thanh Hoàng huyền tương phía dưới, nàng huyền tương vậy mà tại rung động, tựa như đang sợ hãi bình thường, cực kỳ quỷ dị. Đông Hoang quyền. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh trả lời. Dù sao không phải sinh tử tương bác, nàng đương nhiên sẽ không vận dụng toàn lực, Chu Liên Y Liễu cũng là như vậy, đồng dạng không dùng toàn lực. Đông Hoang quyền, bắt nguồn từ Đông Hoang tháp, nếu là nàng vận dụng toàn lực thi triển môn quyền pháp này, tự có tuyệt thế thần uy, đến cái thần đỉnh cảnh đối thủ có lẽ còn tạm được. Đông Hoang quyền, quả nhiên không tầm thường. Chu Liên Y cảm khái một câu. Sau đó nàng ôm quyền nói, trận chiến này, ta thua rồi. Quyền pháp đụng nhau, nàng không phải Lâm Thanh Hoàng đối thủ, huống chi cảnh giới của nàng vẫn còn so sánh Lâm Thanh Hoàng cao, trên bản chất đã thua, tự nhiên không cần thiết tiếp tục chém giết tiếp. Nguyên bản nàng còn dự định cùng Lý Nhược Ngu luận bàn một chút, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không có tất yếu kia. Lấy nàng thời khắc này trạng thái đối đầu Lý Nhược Ngu, căn bản không phải đối thủ. Đã nhượng. Lâm Thanh Hoàng có chút ổn quyền, liền phi thân đi vào Tạ Nguy Lâu bên người. Chu sư tạ vậy mà bại, Lâm sư muội chiến lực là thật đáng sợ. Vừa rồi các nàng giao thủ, hẳn là cũng không có đụng tới toàn lực, bằng không mà nói, trận chiến này khẳng định càng thêm có ý tứ. Đám người nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng cùng Chu Liên Y Liễu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, trận chiến này, hay là nhân tài mới nổi Lâm Thanh Hoàng thắng, vượt cấp mà chiến. Còn có thể chiến thắng, liền rất đáng sợ. Ông. Nhưng vào lúc này, Long Hổ trên bảng, Lâm Thanh Hoàng danh tự trực tiếp thay thế Chu Liên Y Y, Chu Liên Y Y cũng từ người thứ hai rơi xuống đến người thứ ba, để Tần Vô Vi bọn người riêng phần mình rơi xuống một cái xếp hạng. Các vị tiếp tục. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền muốn cùng Lâm Thanh Hoàng rời đi. Tạ sư đệ, xin chờ một chút một chút. Lý Nhược Ngu thanh âm hợp thời vang lên. Tạ Nguy Lâu dừng bước lại, nhìn về phía Lý Nhược Ngu, cười hỏi, không biết Lý sư huynh có chuyện gì. Chương 489, ta có một kiếm, còn xin tiếp chi chương 489. Ta có một kiếm, còn xin tiếp chi. Lý Nhược Ngu trầm mặc một giây, ôn quyền nói, nghe nói Tạ sư đệ chiến lược bất phàm, kiếm đạo cũng là tuyệt thế vô song, một người một kiếm, liên tiếp phá Tây Sở thập tam thành, để cho người ta kính sợ, vừa lúc ta cũng tu luyện kiếm đạo, ta muốn cùng sư đệ luận bàn một phen, không biết phải chăng là có thể hay không thành bằng ta. Hắn tự nhiên biết rõ Tạ Nguy Lâu thực lực cường đại, nhưng đúng là như thế, hắn mới muốn lĩnh giáo một phen. Hắn là kiếm tiên đệ tử, tu luyện là tuyệt thế kiếm đạo, trong thế hệ trẻ tuổi, hiếm thấy đệ tử. Dưới mắt xuất hiện một vị tồn tại đáng sợ hơn, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Người tu luyện chỉ có không ngừng cùng cường giả luận bàn mới có thể biết được thiếu sót của mình, từ đó giải quyết vấn đề, tiến thêm một bước. Về phần sẽ hay không bị thua, hắn đã biết được kết quả, nhưng sẽ không thái quá để ý. Hắn tên như ngu, cũng không phải là đại trí nhược ngu, hắn thấy hắn thật ngu dốt. Thiên phú của hắn không như trong tưởng tượng như vậy bất phàm, có thể bước vào bây giờ cảnh giới là dựa vào không ngừng huy kiếm, không ngừng luyện, không ngừng tu luyện mà đến. Trước đó hắn gặp qua rất nhiều đối thủ, rất nhiều địch nhân, không biết bại qua bao nhiêu lần. Tạ Nguy Lâu rơi vào trầm mặc, mong rằng sư đệ thành toàn. Lý Nhược Ngu lại lần nữa thi lễ một cái, khuôn mặt cương nghị, cực kỳ thành khẩn. Nếu tiểu tử này muốn tìm ngươi luận bàn, vậy ngươi liền thành toàn hắn đi. Hợp thời, Chu Huyền Thiên thanh âm lặng yên chuyển vào Tạ Nguy Lâu lỗ tai, rất hiển nhiên, hắn đang chăm chú tình huống nơi này. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lý Nhược Ngu, cười nhạt nói, nếu Lý sư huynh muốn luận bàn một chút, vậy liền luận bàn một cái đi. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại cái bàn trung ương. Vậy mà lại có đại chiến. Lý Nhược Ngu sư huynh mặc dù rất mạnh, nhưng là đối đầu Trấn Tây Hầu, đoán chừng không phải là đối thủ. Đem đoán chừng hai chữ bỏ đi, Trấn Tây Hầu có thể ba đao đồ sát hóa rồng cảnh đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng phải có thần đỉnh cảnh chiến lực, Lý Sư Minh không thể nào là đối thủ. Đám người gặp Tạ Nguy Lâu cùng Lý Nhược Ngu muốn luận bàn, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Trận chiến này không có quá lớn lo lắng, bọn hắn đã đoán được kết quả. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn là vô cùng chờ mong trận chiến này. Một cái là Long Hổ bảng xếp hạng thứ nhất Thiên Chi Tiêu Tử, một cái thì là hung tàn tàn nhẫn, thực lực cường hãn Trấn Tây Hầu. Trận chiến này khẳng định càng thêm có ý tứ. Đa tạ sư đệ. Lý Nhược Ngu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, lại lần nữa đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lý Nhược Ngu nói, Lý sư minh, một kiếm quyết thắng thua như thế nào? Đang có ý này. Lý Nhược Ngu vươn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, đây là một thanh cực phẩm linh khí, phẩm chất không tệ. Hưu. Lâm Thanh Hoàng ống tay áo vung lên, trời ra kiếm bay về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay nắm chặt trời ra kiếm, nhìn về phía Lý Nhược Ngu, xin mời. Thương. Lý Nhược Ngu trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ông. Cùng lúc đó, Lý Nhược Ngu huyền tương xuất hiện, là một thanh màu xám cự kiếm, kiếm khí hùng hồn, xé rách thiên địa, cực kỳ bá đạo. Lý Nhược Ngu tóc dài vũ động, quần áo rung động, hắn nắm kiếm quyết, ngập trời kiếm khí bộc phát. Huyền tương cự kiếm thẳng vào cựu tiêu, nghi đạo kiếm khí tràn ra, quang mang lấp lóe, tại thiên cung bên trong ngưng tụ thành thiên đạo tiên nhân ảnh, mỗi một đạo tiên nhân hình bóng đều tràn ngập cực mạnh kiếm khí. Ong ong ong. Theo thiên đạo tiên nhân ảnh xuất hiện, thiên cung chấn động, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, mây đen dày đặc, đem vùng thiên địa này phong tỏa. Thiên địa hóa thành hoàn toàn u ám chi sắc, kiếm mang lấp lóe, sát khí ngập trời, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Lý Nhược Ngu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại cửu tiêu bên trong. Hắn tiện tay vung lên, trường kiếm lơ lửng mà lên, đứng hàng thiên đạo tiên nhân ảnh phía dưới, kiếm khí trở nên càng thêm hùng hồn, che khuất bầu trời, bao trùm cửu tiêu, tiên nhân lâm trận, sắp giáng lâm. Giờ khắc này trôi này cực phẩm linh khí, tựa như hóa thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm, hình thể đang không ngừng biến lớn, uy áp vô cùng kinh khủng. Đây là một kiếm tiên nhân hàng. Một kiếm tiên nhân hàng, chính là kiếm tiên tuyệt học một trong, nghe đồn thi triển một kiếm này, có sẽ tiên nhân giáng lâm, cực kỳ bất phàm. Không biết Trấn Tây Hầu biết dùng kiếm đạo gì nên chiến, có thể là Hạo Nhiên Thiên Hạ, nghe đồn Trấn Tây Hầu đã nắm giữ Hạo Nhiên Thiên Hạ. Đám người khiếp sợ nhìn lấy tiên khung bên trong nghìn đạo tiên ảnh. Một kiếm này, chính là kiếm tiên tuyệt học một trong. Nghe đồn một kiếm này cực kỳ mỹ lệ, nhưng là giờ phút này bọn hắn cũng không nhìn thấy cái gọi là mỹ lệ, chỉ có vô tận kiếm khí, sát ý ngập trời. Một kiếm này rơi xuống, đoán chừng hóa rồng cảnh hậu kỳ cũng không dám đi ngạch kháng. Vâng. Lý Nhược Ngu điều động toàn thân chi lực, khí tức trên thân đạt tới cực hạn, hai tay của hắn kết kiếm ấn, để thiên đạo tiên nhân ảnh trở nên đáng sợ hơn. Sư đệ, ta có một kiếm, chính là kiếm tiên sáng tạo, tên là một kiếm tiên nhân hàng, còn xin tiếp chi. Lý Nhược Ngu thần sắc nghiêm túc, hai tay trong nháy mắt khép mở, uy áp hoành tuyệt tiểu tiêu. Huyền tương chấn động, thiên đạo tiên nhân ảnh trực tiếp biến thành hơn ngàn tôn tiên nhân. Các loại quang mang tràn ngập, mây đen bị xuyên thủng, màu xám thiên cung trong khoảnh khắc tràn ngập đủ mọi màu sắc, giống như tiên giới bình thường, cực kỳ mỹ lệ. Bên trong tiên nhân nhao nhao mở to mắt, kiếm khí tràn ngập, xé rách tương thiên, bá đạo không gì sánh được. Một kiếm tiên nhân hàng. Lý Nhược Ngu hét lớn một tiếng. Ông. Huyền tương chấn động, cự kiếm bỗng nhiên oanh sát xuống, tàn mang lấp lóe, kiếm khí hoành tuyệt, bá đạo không gì sánh được. Thiên tôn tiên nhân đồng thời giáng lâm, mỗi một vị tiên nhân đều mang ngập trời kiếm khí, lực phá hoại cực mạnh, hào quang rực rỡ, lóa mắt chói mắt, trong nháy mắt đem to lớn long hổ đại phong tỏa. Thiên khung bên trong chuyến ra trận trận xé rách thanh âm, gió lốc quét sạch, uy áp cuồn cuộn. Không sai một kiếm. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu. Hắn nắm chặt vỏ kiếm, trường kiếm đưa ngang trước người, tay phải bên ra, một thanh nắm chặt chuôi kiếm. Thương. Ngay tại tiên nhân giáng lâm một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm, vẫn như cũng là đơn giản thô bạo rút kiếm thuật, nhưng là rút kiếm trong nháy mắt đó, lại có vạn cổ kiếm khí bộc phát. Vâng. Một đạo vạn mét dáng dấp kiếm khí màu xanh lam xung ra, hoành tuyệt tại thiên khung bên trong, muốn khai thiên, uy thế càng bá đạo hơn đáng sợ. Thần quỷ thất sát rút kiếm thuật, là thuần túy sát phạt chi kiếm, sát khí cực kỳ nồng đậm. Vạn mét kiếm khí ngang qua, dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đánh vào cự kiếm cùng ngàn ngàn tôn tiên nhân trên thân thể. Ầm ầm, cự kiếm bị chém nước, mảnh vỡ nổ bắn ra, thiên tôn tiên nhân bị nghiền nát, không ngừng bạo tạc, quang mang tứ tán, liên đối cái kia huyền tường chi kiếm, cũng bị một kiếm đánh ra mấy đạo vết rách. Vạn mét kiếm khí, uy thế không giảm, trong chốc lát từ Lý Nhược Ngu bên cạnh sát qua, đem phía sau thiên khung bổ ra. Lý Nhược Ngu thần sắc đọc lại, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Khi tất cả người trở nên cực kỳ lộn xộn, một đôi mắt nhiều hơn mấy phần ảm đạm, huyền tương tiêu tán, thân thể của hắn hạ xuống từ trên trời. Bại. Một kiếm tiên nhân hàng, căn bản ngăn không được Tạ Nguy Lâu tiện tay rút kiếm, thậm chí liên đối huyền tương đều bị hao tổn. Chanh. Tạ Nguy Lâu sắn một cái kiếm hoa, trường kiếm quy về vỏ kiếm. Lý Nhược Ngu đi vào trên bàn, quỳ một chân xuống đất, hắn gian nan đứng dậy, thở dài nói, ta thua rồi. Kiếm của sư đệ đạo, quả nhiên đáng sợ. Hắn vốn cho là mình gặp được Tạ Nguy Lâu thi triển Hạo Nhiên Thiên Hạ, không nghĩ tới đối phương chỉ là dùng rút kiếm thuật. Nhưng là cái này rút kiếm thuật như thế, lại làm cho hắn theo không kịp, đây mới thật sự là kiếm đạo cường giả, cho dù là rút kiếm, đều có nghịch thiên chi uy. Chương 490, Huyền Đạo Phong, Thẩm Ngọc Thật chương 490, Huyền Đạo Phong, Thẩm Ngọc Thật đã tạ. Tạ Nguy Lâu đối với Lý Nhược Ngu có chút ân quyền, liền phi thân lui ra. Trận chiến này là hắn thắng, bất quá Lý Nhược Ngu làm thánh viện thế hệ trẻ tuổi đệ tử, có thể bước vào hóa rồng cảnh trung kỳ, tự nhiên cũng cực kỳ không đơn giản. Đối phương con đường tương lai nhất định có thể đi xa. Lý Nhược Ngu sư minh vậy mà liền dạng này bại. Chuyện trong dự liệu thôi, dù sao song phương chiến lược chênh lệch quá lớn. Đám người gặp Lý Nhược Ngu bại trận, cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Đây vốn là chuyện trong dự liệu thôi. Lý Nhược Ngu xác thực rất bất phàm, nhưng dù cho lại bất phàm như thế nào, hắn cũng khó có thể làm đến vượt cấp chiến hóa rồng cảnh đỉnh phong, chớ nói chi là đi chu sát hóa rồng cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là Tạ Nguy Lâu lại có thể nhẹ nhõm trấn sát hóa rồng cảnh đỉnh phong. Ba đao chu sát ba vị hóa rồng cảnh đỉnh phong, chiến tích như vậy, để cho người ta kính sợ. Như vậy chiến lực, có lẽ đã có thể so sánh bình thường thần đỉnh cảnh. Giờ phút này Tạ Nguy Lâu trong mắt bọn hắn, không còn là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, càng giống là thánh viện một vị trưởng lão, một vị đại nhân vật, đối phương đã đi tại trước mặt của bọn hắn chỉ có thể nhìn lên cùng kính sợ. Nếu là bọn họ biết được Khâm Thiên Giám một trận chiến, khẳng định sẽ càng khiếp sợ hơn. Đáng tiếc, Khâm Thiên Giám phát sinh sự tình, cũng chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người biết được. Tạ Nguy Lâu đem trời ra kiếm đưa cho Lâm Thanh Hoàng, liền cùng Lâm Thanh Hoàng sánh vai rời đi. Đám người nhìn về phía bóng lưng của hai người, không khỏi cảm khái không thôi. Hai người này đơn giản chính là ông trời tác hợp cho, thật quá xứng đôi, đều là giống nhau sâu không lường được. Tô Mộ Tuyết nhìn xem Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng bóng lưng, thần sắc càng thêm ảm đạm, cả đời này nàng cũng chỉ có thể đi nhìn lên hai người. Đều là yêu nghiệt a. Tần Vô Vi than nhẹ một câu, bọn hắn những người này, ở tại hơn người trong mắt, có lẽ là yêu nghiệt, mà Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, chính là trong mắt bọn họ càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Tần Vô Vi nhìn về phía Diệp Cô Hồng, còn muốn đánh sao? Diệp Cô Hồng trầm mặc một giây, lắc đầu nói, không có ý nghĩa, không đánh. Nói xong, liền trực tiếp phi thân rời đi. Thấy được Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng chiến lực, nàng đã không có hứng thú xuất thủ. Lại như thế nào xuất thủ, cũng chỉ là cho hai người khi vật làm nền thôi, không cần thiết mua rượu trước cửa lỗ ban. Ngay tại Diệp Cô Hồng vừa rời đi, Long Hổ bảng thứ tự lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tạ Nguy Lâu dồn xuống Lý Nhược Ngu, xếp tại vị trí thứ nhất, những người còn lại xếp hạng lại lần nữa lui về phía sau một cái thứ tự. Trên một đầu đại đạo, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng hướng phía trước mà đi. Lâm Thanh Hoàng hỏi, ngươi bây giờ đã bước vào hóa rồng cảnh, sau đó có thể có tính toán gì? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tiếp tục đi theo mấy vị tiên sinh học tập, tiếp tục tu luyện. Thế giới tu hành, hung hiểm khó lường, ý đa không ép thân, hắn hiện tại học đồ vật còn chưa đủ, còn cần học nhiều một chút đồ vật. Dưới mắt hắn chỉ đi theo trong đó hai vị học qua, còn phải đi tìm còn lại tiên sinh. Như vậy cũng tốt. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tại thánh trong nội viện đi dạo một chút. Sau đó Lâm Thanh Hoàng trở lại Lôi Đình Phong, Tạ Nguy Lâu thì là tiến về Huyền Đạo Phong. Huyền Đạo Phong chính là thất phong đứng đầu, do nhị tiên sinh Thẩm Ngọc Chân tọa trấn, nội tình bất phàm, đệ tử nhiều nhất. Thánh viện Bắc Bộ khu vực có một tòa núi cao, trước núi có một đạo cổng vòm, bên cạnh đứng lặng lấy một tấm bia đá, trên có ba chữ Huyền Đạo Phong. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh hướng đi cái kia đạo cổng vòm. Ông, tại hắn vừa bước vào cổng vòm trong nháy mắt, một đạo Na Di chi lực đánh tới, đem hắn kéo hướng vùng đất không biết. Lại lần nữa xuất hiện, hắn đã đi vào một tòa núi cao chi đỉnh. Bốn phương tám hướng, ngọn núi vô số, mây mù lở lở, tiên hạc lượn xí, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Thiên khung bên trong, đỡ chiếu sáng ban xuống, thất thải chi quang hiện, mờ mịt bốc hơi, trong dãy núi có thể thấy được rất nhiều lầu các kiến trúc, giống như nhân gian tiên cảnh bình thường, cực kỳ mỹ lệ. Đây mới thật sự là Huyền Đạo Phong, cùng Lôi Đỉnh Phong bình thường, đều là ở vào một phương bí cảnh. Hưu. Nhưng vào lúc này, một chiếc bạch ngọc phi chu từ đằng xa chạy như bay tới, trên phi thuyền, đứng đấy một vị lưng meo kiếm gô đào đạo đồng. Phi chu rất nhanh liền tới đến Sơn Nhạc chi đỉnh, đạo đồng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, hắn ôm quyền nói, xin hỏi thế nhưng là Tạ sư huynh? Tạ Nguy Lâu gật đầu, là ta. Đạo đồng thần sắc nói nghiêm túc, ta gọi Triệu Thủ Nhất, gia sư để cho ta tới tiếp ngươi. Làm phiền. Tạ Nguy Lâu cười đạp vào phi chu. Hưu. Triệu Thủ Nhất huy động ống tay áo, phi chu trong nháy mắt hướng về nơi xa phóng đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Triệu Thủ Nhất, cười nhạt nói, Triệu sư đệ tuổi còn trẻ liền đã làm ở cương cảnh hậu kỳ, thiên phú bất phàm a. Cái này Triệu Thủ Nhất xem ra, tựa hồ chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ, cũng đã mở cương cảnh hậu kỳ, cũng không đơn giản. Triệu Thủ Nhất lắc đầu nói, ta tính không được cái gì. Nghe sư tôn nói, đại tiên sinh thu hai cái đệ tử, hai vị kia mới thật sự là bất phàm. Hạo Nhiên nhất mạch, đệ tử vô số, đại tiên sinh sẽ tự thân dạy dỗ, tự mình chỉ đạo Hạo Nhiên nhất mạch đệ tử tu luyện, nhưng hắn nhưng không có thu đệ tử thân truyền. Trước đó đại tiên sinh đi ra ngoài lịch luyện, lại mang về hai cái đệ tử, nghe nói cái kia hai cái đệ tử cực kỳ kỳ lạ. Nghe nói bên trong một cái, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền bước vào mở cương cảnh đỉnh phong, để cho người ta chấn kinh. Tạ Nguy Lâu nghĩ đến trước đó Mạnh Tu Viễn mang về cái kia hai cái tiểu hài, có thể vào Mạnh Tu Viễn hai mắt người, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, phi chu đến một tòa ngọn núi to lớn. Trên ngọn núi có một mảnh rừng trúc, một gian nhà gỗ, một cái viện. Trong sân có một gốc cây ngân hạnh, lá cây kim hoàng, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tại cây ngân hạnh phía dưới có một vị thân mang áo xanh đạo sĩ trung niên, đạo sĩ tướng mạo tuấn mỹ, có lưu sợi râu, ngồi xếp bằng, tiên phong đạo cốt, giống như trích tiên hạ phàm. Ở tại bên cạnh cắm một thanh chưa ra khỏi vỏ bạch ngọc đạo kiếm, trôi này bạch ngọc đạo kiếm tên là đạo treo kiếm, chính là đạo gia trí bảo. Triệu Thủ Nhất đái lấy Tạ Nguy Lâu phi thân xuống, hắn thu hồi phi chu, sau đó đối với đạo sĩ trung niên hành lễ nói, sư tôn, Tạ sư minh tới. Vị này đạo sĩ trung niên chính là nhị tiên sinh Thẩm Ngọc Chân. Thẩm Ngọc Chân mở to mắt, ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, sau đó đối với Triệu Thủ Nhất đạo, thủ một, ngươi đi xuống trước đi. Tuân mệnh. Triệu Thủ Nhất phi thân rời đi. Tạ Nguy Lâu tiến lên, đối với Thẩm Ngọc Chân hành lễ, gặp qua nhị tiên sinh. Thẩm Ngọc Chân tu vi so với hắn trong tưởng tượng cao hơn, đã đạt đến thần đỉnh trung kỳ. Dĩ Tạ lầu cao tu vi hiện tại chiến thần đỉnh cảnh, khẳng định không có vấn đề chút nào, nhưng trước mắt Thẩm Ngọc Chân mang đến cho hắn một cảm giác lại cực kỳ không đơn giản, nếu đánh một trận lời nói, hắn chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Thẩm Ngọc Chân trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ấm áp, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Tạ Nguy Lâu cũng không có khách khí, trực tiếp ở một bên tòa hạ. Thẩm Ngọc Chân tiện tay vung lên, một bầu rượu, hai cái bạch ngọc chén rượu xuất hiện tại trước mặt, hắn rót hai chén lớn rượu, trong đó một chén bay về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu lên, nếm thử một miếng. Thẩm Ngọc Chân cười hỏi, Tống Thần Phong, Lệ Tranh cùng tứ tiên sinh đều dạy ngươi bản lĩnh gì? Chương 491, Đạo Sơ Chân Giải, Âm Dương Ngũ Hành. Chương 491, Đạo Sơ Chân Giải, Âm Dương Ngũ Hành. Tạ Nguy Lâu trả lời, Tống tiên sinh dạy ta chủ y tiên quyền pháp, Lục tiên sinh dạy ta chúng sinh một đạo, về phần tứ tiên sinh hắn cho ta một chút quyền chủ, ta hiện tại đan đạo, cấm chế, trận pháp có chỗ tăng lên. Thẩm Ngọc Chân hứng thú, đan đạo, cấm chế, trận pháp đều đến mấy phẩm. Tứ tiên sinh ra mặt dạy học, vậy khẳng định cực kỳ không đơn giản, đương nhiên, mấu chốt còn phải nhìn Tạ Nguy Lâu học như thế nào. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, đan đạo lục phẩm đỉnh phong, cấm chế cùng trận pháp thì là đạt đến thất phẩm đỉnh phong. Đan đạo lục phẩm đỉnh phong, cấm chế, trận pháp, thất phẩm đỉnh phong. Thẩm Ngọc Chân nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút, cảm khái nói, tiểu tử ngươi thật là một cái yêu nghiệt ta. Tu vi, chiến lược nghịch thiên thì cũng thôi đi, đan đạo, cấm chế, trận pháp cái này ba phương diện, cũng như vậy người tiên, đơn giản chính là yêu nghiệt. Thánh viện tiên chi tiêu tử vô số, nhưng là hiện tại xem ra, nhất là người yêu nghiệt, hay là Tạ Nguy Lâu tiểu tử này. Đại đạo ngàn vạn, thế nhân chuyên công một đạo, liền cần dốc cả một đời, tiểu tử này ngược lại tốt, đồng thời đi mấy đầu đạo, hơn nữa còn có thể đi xa, liền rất đáng sợ. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, ôn quyền nói, không biết nhị tiên sinh có thể dạy ta cái gì. Thẩm Ngọc Chân uống một ngụm rượu, cười hỏi ngược lại, "Tiểu tử ngươi muốn học cái gì?" "Đạo gia thuật pháp." Tạ Nguy Lâu nói thẳng. Trước đó Tống Thần Phong từng nói với hắn nhị tiên sinh tình huống. Nhị tiên sinh Thẩm Ngọc Chân am hiểu đạo môn chi thuật, đạo gia thuật pháp, hung hiểm khó lường, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. "Thuật pháp sao? Đây cũng là ta am hiểu." Thẩm Ngọc Chân cười nói. Thánh trong nội viện, bảy vị tiên sinh đều có am hiểu, mà hắn xuất thân đạo môn, đạo gia chi thuật, vừa lúc là hắn am hiểu. Bất quá đạo pháp ngàn vạn, luyện đan, luyện khí, phụ triện chờ chút, kỳ thật đều thuộc về đạo pháp xâm la và tượng, không biết tiểu tử này cụ thể muốn học tập chính là cái gì. Thẩm Ngọc Chân nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, "Ta sở học đạo pháp đều là đến từ đạo sơ chân giải, không bằng ta đem đạo sơ chân giải cho ngươi, ngươi muốn học thuật pháp gì, liền mình tại bên trong học, nếu là có không biết, lại tới tìm ta, như thế nào?" Đạo sơ chân giải, xâm la và tượng, đạo gia 3000 thuật pháp, đồng đều ở trong đó. Nhìn chung toàn bộ thánh viện, trừ tứ tiên sinh bên ngoài, hắn dám nói chính mình sở hội bản lĩnh là nhiều nhất. Hắn nắm giữ thủ đoạn vô số, cho dù là cao hắn hai cái cảnh giới người, cũng không làm gì được hắn mảy may. Tạ Nguy Lâu trong lòng hơi động, ổn quyền hành lên nói, "Đa tạ nhị tiên sinh." "Ha ha ha, việc rất nhỏ." Thẩm Ngọc Chân tiện tay vung lên, một bản cổ lão, nặng nề, ố vàng thư tịch bay về phía Tạ Nguy Lâu. Trên thư tịch có bốn chữ, "Đạo sơ chân giải." Tạ Nguy Lâu tiếp nhận cổ thư, trực tiếp lật ra đến xem. "Ông." Ngay tại hắn lật ra cổ thư trong nháy mắt, thời gian giải không có động tĩnh tiên thư, đột nhiên rung động đứng lên. Đạo sơ chân giải nội dung bên trong khoảnh khắc hiện lên ở Tạ Nguy Lâu trong đan điền, đó là lít nha lít nhít kinh văn, giống như nòng nọc nhỏ bình thường, để cho người ta hoa mắt. Thiên thư chấn động, một cỗ huyền diệu uy áp tràn ngập, những kinh văn này nhanh chóng tổ hợp, thôi diễn, tiêu giảm. Mấy hơi đằng sau, lít nha lít nhít kinh văn bị cắt giảm 9 thành 9, cuối cùng còn lại 2 thiên kinh văn. "Ông." Thiên thư chấn động, 2 thiên kinh văn trong khoảnh khắc tràn vào Tạ Nguy Lâu đại não, trực tiếp lạc ấn tại Tạ Nguy Lâu đại não chỗ sâu. Thiên thứ nhất kinh văn tên là Âm Dương Ngũ Hành Thuật, đạo gia chi pháp, bắt nguồn từ hỗn độn âm dương diễn sinh ngũ hành, nắm giữ âm dương ngũ hành thuật, liền có thể nắm giữ thiên địa âm dương, thiên địa ngũ hành chi lực, từ đó thi triển các loại đạo gia thuật pháp. Thiên thứ hai kinh văn tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, đây là một loại pháp thân, có thể trong nháy mắt ngưng tụ ba đạo pháp thân đối địch, pháp thân chi lực cùng bản tôn tương đương, lại có thể tam thanh quý nhất, để bản tôn thực lực ngắn ngủi tăng lên. Tạ Nguy Lâu run lên một giây, thần sắc có chút quái dị, ngược lại là không nghĩ tới lần này thiên thư sẽ tiến hành thôi diễn. Âm Dương Ngũ Hành Thuật được cho đạo thuật tổng cường, nắm giữ môn thuật pháp này, liền có thể nhẹ nhõm khống chế thiên địa chi lực. Chỉ cần tại Âm Dương Ngũ Hành bên trong lực lượng, cũng có thể khống chế cái gì hỏa cầu thuật, thuật độ thổ, dẫn lôi thuật, vạn một hồi xuân thuật, đây đều là tiểu thuật, thi triển ra dễ như trở bàn tay. Từ chính độ nào đó tới nói, đạo sơ chân giải hạch tâm chính là cái này Âm Dương Ngũ Hành Thuật. Về phần Nhất Khí Hóa Tam Thanh, môn công pháp này hiểu đều hiểu, tự nhiên rất mỹ tiên. Nhất là thi triển môn công pháp này, ba đạo pháp thân cũng có cùng bản tôn tương đương chi lực, cái này càng thêm mỹ tiên. Hơn nữa còn có thể tam thanh quý nhất, ngắn ngủi để bản tôn thực lực tăng cường, liền rất biến thái. Thẩm Ngọc Chân phát giác được Tạ Nguy Lâu ánh mắt, hắn kinh ngạc hỏi, "Thế nhưng là có vấn đề gì?" Tạ Nguy Lâu tò mò hỏi, "Nhị tiên sinh lại sẽ Nhất Khí Hóa Tam Thanh?" Thẩm Ngọc Chân cười gật đầu nói, "Nhất Khí Hóa Tam Thanh chính là đạo môn bí thuật, ta tự nhiên sẽ. Môn bí thuật này có thể ngưng tụ ba đạo pháp thân, mà lại tiêu hao cũng không lớn, khuyết điểm duy nhất chính là mỗi đạo pháp thân chi lực chỉ có bản tôn 1/3. Cái gọi là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, hắn thấy, kỳ thật ba là một cái số ảo. Khi tu sĩ thực lực đủ cường đại thời điểm, liền có thể một mạch hóa bản thân, đạo gia có lời, ngàn vạn pháp thân, chính là đạo lý này. Bất quá vô luận như thế nào, pháp thân cuối cùng chỉ là pháp thân, khó mà có bản tôn chân chính chiến lực, đây cũng là một loại thiếu hụt. Chỉ có bản tôn 1/3 lực lượng." Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, trong lòng có chút quái dị. Xem ra thiên thư thôi diễn Nhất Khí Hóa Tam Thanh, cũng không phải là Thẩm Ngọc Chân nắm giữ Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Thẩm Ngọc Chân cười nói, mặc dù chỉ có bản tôn 1/3 chiến lực, nhưng thời khắc mấu chốt, cũng có thể đưa đến tác dụng lớn, dù sao môn thuật pháp này ưu thế ở chỗ tiêu hao nhỏ, cũng sẽ không đối bản tôn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. "Thu giáo." Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, hắn tiếp tục lật xem đạo sơ chân giải, linh hồn bùng ra, không ngừng đọc. Mặc dù có thiên thư thôi diễn hai môn công pháp, bất quá còn phải nhìn nhiều nhìn, nói không chừng có thể tìm tới một chút có thể dùng tới. Thẩm Ngọc Chân cười nhạt một tiếng, thưởng thức rượu ngon, cũng không có đi quấy rầy Tạ Nguy Lâu. Chỉ chớp mắt, 3 ngày đi qua. Tạ Nguy Lâu hợp thượng đạo sơ chân giải, lần này quan sát đạo sơ chân giải, ngược lại là có không ít thu hoạch. Trong này có rất nhiều vật hữu dụng, bất quá xem toàn thể xuống tới, nhất là bất phàm hay là thiên thư thôi diễn Âm Dương Ngũ Hành Thuật cùng Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Đạo sơ chân giải bên trong, ngược lại là có luyện đan, luyện khí, phụ triện, cấm chế, trận pháp chờ chút, bất quá hắn cũng chỉ là đơn giản nhìn một chút, so ra mà nói, tứ tiên sinh cho quyển trụng, càng thêm bất phàm. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đạo này sơ chân giải, tựa hồ có chút không được đầy đủ, càng giống vâng nào đó bộ tuyệt thế đạo kinh hình thức ban đầu, cũng hoặc là nói là nào đó bộ đạo kinh gia lông. Bên trong đồ vật, mặc dù bất phàm, nhưng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Thẩm Ngọc Chân từ trong nhà gỗ đi tới, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười hỏi, "Như thế nào?" Chương 492, Đạo môn kiếm quyết, Vô Lượng Thiên Cương. Chương 492, Đạo môn kiếm quyết, Vô Lượng Thiên Cương. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, "Xem hết. Bất quá ta luôn cảm giác đạo này sơ chân giải, tựa hồ chỉ là nào đó bộ kinh văn gia lông." Thẩm Ngọc Chân nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, "Ngươi có thể phát hiện điểm này, đủ để chứng minh tầm mắt của ngươi sao mà bất phàm." Hắn cười nhạt nói, "Ngươi cần minh bạch, chúng ta chỗ chỉ là một góc thiên địa, đại hạ đạo môn cũng không phải là trong thiên địa này đạo môn, cho nên có nhiều thứ không bằng diện, cũng hoặc là chỉ là hình thức ban đầu, đều là bình thường. Vạn pháp cũng có đầu nguồn, có thể nói rất khẳng định, giờ phút này đại hạ trong đạo môn một ít hoạch tâm đồ vật đều là từ ngoại giới mang tới. Xa xôi thời kỳ, đại hạ nhưng không có đạo gì cửa, thậm chí khả năng ngay cả tu sĩ đều không có. Vùng thiên địa này hay là quá mức vắng vẻ, ngay cả siêu việt thần đỉnh tu sĩ đều không có, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tạ Nguy Lâu lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Thiên địa rộng lớn, ở vào một góc thiên địa, rất nhiều đồ vật đều không bằng diện, cũng rất bình thường. Thẩm Ngọc Chân nhìn xem Tạ Nguy Lâu, thần sắc nói nghiêm túc, thiên phú của ngươi bất phàm, có thể đi được càng xa, không nên bị vây ở cái này lại hạ. Nếu có cơ hội, còn phải ra ngoài đi một chút, thiên địa bên ngoài mới thật sự là rộng lớn vô ngần. Đại hạ cũng được, phương bắc chi địa cũng được, kỳ thật cũng chỉ là thiên địa một góc. Bọn hắn những người này, ràng buộc quá nhiều, thực lực cũng không có trong tưởng tượng như vậy bất phàm, tự nhiên rất khó đi ra ngoài. Viện trưởng nhân vật như vậy, cực kỳ bất phàm, đã từng nghĩ đến phải đi ra ngoài. Nhưng là đối phương tiến về phương bắc chi địa sau, cũng chỉ là dừng bước tại một mảnh man hoang trong đại mạc, cuối cùng mang về tinh thần hồ cùng tinh thần cá. Dung viện trưởng nói tới nói, không siêu việt thần đỉnh, căn bản càng bất quá man hoang đại mạc, vượt qua man hoang đại mạc đằng sau, lại sẽ gặp phải cái gì? Ai cũng không biết. Hạ hoàng có can đảm đạp vào hành trình, có can đảm đi ra ngoài, để cho người ta bội phục, bất quá cuối cùng hắn có thể đi tới chỗ nào, đây là không biết. Nghe nói Hạ hoàng đánh bại Cửu Trọng Thiên lâu lâu chủ, vị lâu chủ kia hư hư thực thực bước ra nửa bước. Hạ hoàng có thể đánh bại đối phương, nói không chừng có thể đi càng xa. Bất quá bước ra nửa bước, kỳ thật cũng chỉ là nửa bước, cũng không có nghĩa là chân chính siêu việt thần đỉnh. Chỉ có bước ra một bước, mới xem như chân chính siêu việt thần đỉnh. Có chỗ dự định. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Thẩm Ngọc Chân đạo, như vậy rất tốt. Thánh viện dốc hết toàn lực bồi dưỡng dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi, không phải hy vọng bọn họ tại cái này một góc thiên địa có gì tạo nghệ, mà là hy vọng bọn họ có thể đi ra ngoài, có thể tới kiến thức một chút mênh mông hơn thiên địa, bằng không mà nói, chung quy là hết ngồi đáy giếng a. Tại vùng thiên địa này bên trong, thánh viện kỳ thật đã thuộc về trần nhà cấp bậc tồn tại. Vô luận yêu tộc, ma tộc hay là phương bắc các tộc, tại thánh viện trước mặt, kỳ thật đều không đủ nhìn. Người trẻ tuổi ở chỗ này lại như thế nào bất phàm, cũng chỉ là ở vào dưới trần nhà, cuối cùng vẫn là không được. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, sau đó đem đạo sơ chân giải trả lại Thẩm Ngọc Chân. Thẩm Ngọc Chân thu hồi đạo sơ chân giải nội dung ngươi đã xem hết, nghĩ đến lấy thiên phú của ngươi, hẳn là không nhỏ thu hoạch, từ nay về sau, có bất kỳ trên đạo pháp vấn đề, đều có thể tới đây tìm ta. Tạ Nguy Lâu có lẽ chỉ là nhìn một lần đạo sơ chân giải, nhưng hắn có thể phát hiện đạo sơ chân giải vấn đề, vậy khẳng định có to lớn cảm ngộ cùng thu hoạch. Bằng không mà nói, tất nhiên khó mà phát hiện vấn đề trong đó. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Thẩm Ngọc Chân tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói luận bàn một cái đi. Tạ Nguy Lâu chiến tích có thể tra, ngay cả thần đình đều có thể tru sát, là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Hai người luận bàn một phen, ngược lại là không có vấn đề gì. Hắn vừa lúc có thể nhìn xem Tạ Nguy Lâu ba ngày này thu hoạch như thế nào. Đi. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, bay ra 300 mét. Thẩm Ngọc Chân đạo, ta lấy thuật pháp cùng ngươi luận bàn một hai. Nói xong, ngón tay hắn khẽ động, thiên khung bên trong nháy mắt xuất hiện hơn ngàn cái đại hỏa cầu. Đi. Thẩm Ngọc Chân phất tay, hơn ngàn cái đại hỏa cầu đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu vươn tay, bốn phía thiên địa linh khí hội tụ, hơi nước tràn ngập, trong khoảnh khắc hóa thành hơn ngàn cái thủy cầu. Ông. Hơn ngàn thủy cầu phóng lên tận trời, đối đầu hạ xuống hỏa cầu. Ầm ầm. Thủy hỏa đụng nhau, phát ra từng đạo tiếng nổ, khí tức cường đại quét sạch bốn phía. Có thể đem thủy hệ thuật pháp nắm giữ đến trình độ như vậy, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Thẩm Ngọc Chân nhãn tình sáng lên, hắn nhanh chóng huy động ống tay áo. Mặt đất chấn động, hàng trăm cây to lớn địa thứ phóng lên tận trời, đồng thời oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Ông. Tạ Nguy Lâu một tay nắm ngân quyết, sơn nhạc chi đỉnh cây cối lay động, vô số mộc chi bản nguyên ngưng tụ, hình thành từng cây dây leo. Những dây leo này nhanh chóng xen lẫn, hình thành một tấm dây leo lưới lớn, ngăn tại phía dưới, đem lên 100 cái địa thứ toàn bộ ngăn trở. Thẩm Ngọc Chân thấy thế, hào hứng tăng nhiều, chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, một thanh cự kiếm màu vàng xuất hiện, trong nháy mắt chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cũng không hoảng hốt, ống tay áo vung lên, xuất hiện trước mặt một đạo màu vàng thuần phong ngự, lập tức đem chuôi này cự kiếm màu vàng ngăn lại. Tốt. Thẩm Ngọc Chân khen ngợi một câu, hắn vươn tay, đạo treo kiếm bay ra, chỉ gặp hắn hai ngón hợp lại, dựng đứng trước người, đạo treo kiếm đồng thời hóa thành 36 thanh trường kiếm. Đạo môn kiếm quyết, vô lượng thiên cương. Thẩm Ngọc Chân cười nhạt một tiếng, 36 thanh kiếm đột nhiên nổ bắn ra hướng Tạ Nguy Lâu, trường kiếm ngang qua mà ra, màu vàng thuần phong ngự trong khoảnh khắc bị xuyên thủng. Âm Dương ngũ hành chi kiếm. Tạ Nguy Lâu vươn tay, giữa thiên địa ngũ hành chi lực bị điều động, nhanh chóng ngưng tụ thành rưỡi thanh trường kiếm. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt, ngũ hành chi kiếm đột nhiên nên tiếp 36 thanh kiếm. Oanh! Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, kiếm khí quét sạch, mặt đất bạo liệt, thủng trăm ngàn lỗ, sân nhỏ hóa thành một biển, nhà gỗ cùng rừng trúc bị san thành bình địa. Sau một lát, ngũ hành chi kiếm biến mất, 36 thanh kiếm tiêu tán theo, đạo treo kiếm lại lần nữa xuất hiện, bay trở về trong vỏ kiếm. Thẩm Ngọc Chân nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thở dài nói, ngũ hành thuật pháp, tiểu tử ngươi đã triệt để nắm giữ, quái vật à. Nhìn một lần đạo sơ chân giải, có thu hoạch cũng là bình thường, nhưng là có thể triệt để nắm giữ ngũ hành thuật pháp, đây chính là quỷ tài. Tiểu tử này thiên phú, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm bất phàm, có lẽ đối phương không đơn giản nắm giữ lấy đạo sơ chân giải bên trong ngũ hành thuật pháp. Tạ Nguy Lâu nói đạo sơ chân giải, huyền diệu khó lường, ta cũng chỉ là nắm giữ trong đó một bộ phận, bất quá dưới mắt ta xác thực nắm giữ âm dương ngũ hành chi thuật. Âm Dương Ngũ Hành chi thuật chính là đạo sơ chân giải bản nguyên nhất thuật pháp, toàn bộ đạo sơ chân giải đều do nó diễn sinh mà ra, ngươi chỉ cần nắm giữ môn thuật pháp này, có thể tự hiểu rõ đạo sơ chân giải. Thẩm Ngọc Chân cười nói, ngay cả bản nguyên nhất thuật pháp đều nắm giữ, đạo này sơ chân giải đối với Tạng Nguy Lâu đã mất huyền bí nào đó. Nhìn chung toàn bộ Huyền Đạo Phong, trừ hắn bên ngoài, còn không một người triệt để nắm giữ Âm Dương Ngũ Hành chi thuật. Dưới mắt Tạng Nguy Lâu xem như người thứ hai. Cái gọi là triệt để khống chế, không phải nói có thể thi triển ngũ hành thuật pháp, liền coi như là triệt để khống chế, mà là phải hiểu được đi diễn sinh. Lấy Âm Dương Ngũ Hành làm cơ sở, diễn sinh nghìn vạn đạo pháp, đây mới thật sự là nắm giữ Âm Dương Ngũ Hành. Tạng Nguy Lâu cười cười, liền phi thân xuống. Thẩm Ngọc Chân đạo, Huyền Đạo Phong không sai, ngươi có thể khắp nơi dạo chơi. Tốt, ta cái này đi dạo một chút. Tạng Nguy Lâu cười thi lễ một cái, liền phi thân rời đi. Chương 493, rõ ràng hoàng truyền kinh, hai bộ kinh văn. Chương 493, rõ ràng hoàng truyền kinh, hai bộ kinh văn. Tại Huyền Đạo Phong đi dạo một hồi, Tạng Nguy Lâu liền trở lại Lôi Đình Phong. Lần này tấn cấp hóa rồng cảnh, còn học được đạo pháp, đến hơi hoán một chút mới được. Lôi Đình Phong, trên một tòa quảng trường, Lâm Thanh Hoàng ngay tại vung đầu nằm đấm, quyền ấn hoành tuyệt, uy áp cực kỳ cường hãn. Tạng Nguy Lâu ngồi tại cách đó không xa trong đình đài, mặt mũi tràn đầy hài lòng nhấm nháp trà thơm. Mấy quyền đằng sau, Lâm Thanh Hoàng dừng thân lại, nàng nhìn về phía Tạng Nguy Lâu, nhẹ giọng nói, "Tạng Nguy Lâu, ta chuyển cho ngươi hai bộ kinh văn như thế nào?" "A, kinh văn gì?" Tạng Nguy Lâu đặt chén trà xuống, thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Lâm Thanh Hoàng bên người. Lâm Thanh Hoàng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Ông, tinh quang tràn ngập, thiên địa hóa thành một mảnh tinh hà mênh mông, vô số ngôi sao lơ lửng ở trong đó, hai người giờ phút này đứng tại trên một ngôi sao mặt. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạng Nguy Lâu, nàng cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi xuất hiện, nhẹ nhàng điểm hướng Tạng Nguy Lâu mi tâm, lại bắt lấy Tạng Nguy Lâu tay, nói khẽ, nhắm mắt lại. Tốt, Tạng Nguy Lâu làm theo, lập tức hai mắt nhắm lại. Ông, tại hắn hai mắt nhắm lại trong nháy mắt, trong đại não đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị hình ảnh. Vẫn như cũng là một mảnh trong tinh hà mênh mông, một đạo ngôi sao to lớn bóng người xuất hiện. Đạo nhân ảnh này so tinh thần còn muốn to lớn, giống như mảnh tinh hà này chỗ thể, hắn cực kỳ thần bí, thấy không rõ khuôn mặt, trên thân tràn ngập uy áp kinh khủng, để Tạng Nguy Lâu cảm thấy thần hồn rung động. Đạp tinh bước, tinh thần bóng người tốc độ cực nhanh, chân đạp tinh thần, không ngừng tại trên tinh thần xuyên thẳng qua, rất nhanh hắn đi tới một đầu tinh hà phía trên. Tinh hà tay, tinh thần bóng người vươn tay, hai tay kết ấn, một đạo tinh thần đại thủ ấn xuất hiện, một phát bắt được một ngôi sao, nhẹ nhàng bóp. Ầm ầm, ngôi sao kia lập tức bị bóp thành một mịn. Tinh hà chỉ, tinh thần bóng người tiếp tục kết ấn, một cây ngôi sao to lớn chỉ ấn xuất hiện, trong nháy mắt oanh bạo mấy viên tinh thần. Tạ Nguy Lâu thân thể run lên, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, thần hồn xuất hiện đạo đạo vết rách. Không cần lo lắng, ta tại. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nắm chắc Tạ Nguy Lâu tay. Một tay khác điểm tại Tạ Nguy Lâu trên mi tâm, máu đỏ tươi trong nháy mắt tràn vào Tạ Nguy Lâu đại não chỗ sâu, chữa trị Tạ Nguy Lâu linh hồn. Tại giọt máu tươi này dung nhập Tạ Nguy Lâu linh hồn thời điểm, hình ảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này không còn tinh không chi địa, mà là một mảnh mênh mông hư vô không gian. Tại bên trong vùng không gian này, có một đạo khác người thần bí ảnh. Hư không bước, bóng người thần bí bước ra một bước, không gian đống nhiên vỡ vụn, hắn một bước vượt ngang 3 mét, xuất hiện tại mặt khác một vùng không gian bên trong, trực tiếp thực hiện xuyên qua không gian. Hư không đại thủ ấn, bóng người thần bí vươn tay, trong hư không xuất hiện một cái to lớn màu xám thủ ấn, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vỗ, đại thủ ấn oanh sát xuống, không gian nhao nhao bạo liệt. Hư không chỉ, bóng người thần bí lại lần nữa xuất hiện, một chỉ đánh ra, trong hư không một cây to lớn chỉ ấn xuất hiện. Ầm ầm, mảnh không gian này lập tức bị một chỉ oanh thành một mịn, không ngừng tiêu tán. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt mở to mắt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Hoàng giọt máu tươi kia lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu, biến thành hai bộ kinh văn. Bộ thứ nhất, tinh hạ trải qua. Bộ hai, hư không trải qua. Rõ ràng Hoàng Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, thần sắc có chút ngưng trọng. Hai bộ này kinh văn cực kỳ bất phàm, mạnh đến biến thái. Giờ phút này liền lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu, bất quá hắn tạm thời khó mà nhìn thấu quá nhiều, cần nhiều thời gian hơn đi lĩnh hội quan sát. Lâm Thanh Hoàng thả tay xuống, nói khẽ, hai bộ này kinh văn cực kỳ huyền diệu, bất quá hai bộ kinh văn ta đều chỉ có thượng quyển, hiện tại cùng nhau chuyển cho ngươi, ngươi tìm thời gian hảo hảo tu luyện một chút nhớ kỹ, không nên tùy tiện thi triển hai bộ này kinh văn bên trên công pháp. Tốt. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng huy động ống tay áo, giữa thiên địa tinh hà dị tượng tiêu tán, nàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, chúng ta về trấn Tây Hầu phủ đi. Được chưa? Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua tay của mình, Lâm Thanh Hoàng còn nắm thật chặt. Lâm Thanh Hoàng phát giác được Tạ Nguy Lâu ánh mắt, nàng kịp phản ứng đằng sau, lập tức buông tay ra. Tạ Nguy Lâu buông tay, cười nói, muốn dắt tay liền dắt đi. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, cười lạnh nói, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Nói xong, liền phi thân rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Lâm Thanh Hoàng đột nhiên truyền công, để hắn có một chút suy đoán. Trấn Tây Hầu phủ, Hầu gia, tiểu thư. Hoa Lê cùng Đào Hoa nhìn thấy Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng thời điểm, sắc mặt vui mừng, vội vàng chạy lên đến đây. Giờ phút này các nàng trong ngực còn ôm thoại bản. Hoa Lê thích xem thoại bản, Đào Hoa cũng dần dần yêu thoại bản. Ân. Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Đào Hoa, nói khẽ, "Á Đào, phải thật tốt tu luyện. Nha hoàn của nàng cũng không phải người bình thường, có linh cốt tại thân, cũng là một cái tiểu tu sĩ." Đào Hoa thần sắc nói nghiêm túc, "Tiểu thư yên tâm, Á Đào sẽ cố gắng." Trong khoảng thời gian này, ta đều cùng Hoa Lê cùng một chỗ tu luyện, rất nhanh liền có thể tấn cấp gông xiềng cảnh. Lâm Thanh Hoàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạn một chút đào hoa sợi tóc, ta tin tưởng ngươi. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, chúng ta đói bụng đi chuẩn bị đồ ăn rượu đi. Hai nữ vội vàng nói, tốt, chúng ta cái này đi chuẩn bị. Nói xong, liền vội vã chạy vào phòng bếp. Trong đại viện, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng ngồi trên ghế. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, tiếp xuống một tháng, liền đợi tại trấn Tây Hầu phủ, sau một tháng, ta dẫn ngươi đi cái địa phương đi. Đều tùy ngươi. Tạ Nguy Lâu cười trả lời. Lâm Thanh Hoàng lấy ra quyển trục, tiếp tục nhìn xem. Tạ Nguy Lâu cười hỏi, rõ ràng hoàng, thiên địa này lớn bao nhiêu? Lâm Thanh Hoàng lắc đầu, thiên địa lớn bao nhiêu, quyết định bởi ngươi có thể đi bao xa, tối thiểu nhất cái này đại hạng, cái này phương bắc, không tính lớn. Tạ Nguy Lâu đổi đề tài, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng đẹp đẽ không tì vết khuôn mặt, nuốt nước miếng một cái, rõ ràng hoàng, để cho ta ăn một miếng như thế nào? Lâm Thanh Hoàng nghe vậy, vô ý thức vươn tay, muốn đi bóp Tạ Nguy Lâu eo. Ha ha. Tạ Nguy Lâu quả quyết lùi ra phía sau. Tại ẩn giấu trong không gian, một vị lão nhân, chính mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu tử. Nhiều đọc sẽ đi. Lâm Thanh Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, sau đó lạnh lùng quét một cái phương vị một chút, liền tiếp theo nhìn xem chính mình quyển trục, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, người trẻ tuổi còn phải đi học tiếp tục à? Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, kỳ thật ta đọc sách rất nhiều, có đúng không? Vậy ta thi ngươi một vấn đề, đạo là gì? Lâm Thanh Hoàng hứng hờ mà hỏi. Tạ Nguy Lâu nói thẳng, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu ân. Lâm Thanh Hoàng con ngươi co rụt lại, thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, đây là ngươi ở đâu nhìn thấy kinh văn? Chương 494, một lời đã nói ra, Sơn Hà không thay đổi. Chương 494, một lời đã nói ra, Sơn Hà không thay đổi. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Đây là cái gì đáng sợ kinh văn, lại để cho ta khí huyết cuộn cuộn, thần hồn rung động. Trong hư không, vị lao nhân kia thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Chỉ là nghe một đoạn kinh văn, hắn liền cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, thần hồn rung động. Trong lúc vô hình, như có một đầu vạn cổ đại đạo ngay tại phía trước, nhưng hắn nhìn không thấy, sợ không được, càng khó có thể hơn đập lên, nếu là hắn đập lên, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Một cái vắng vẻ chi địa mao đầu tiểu tử, vậy mà có thể thuận miệng nói ra huyền diệu như thế kinh văn, cái này khiến lao nhân cảm thấy khó có thể tin. Hắn lập tức bình hai, hy vọng nghe được phía dưới kinh văn, giờ phút này trong lòng của hắn nữa, phi thường khát vọng phía dưới sau khi nghe được tục nội dung. Đây là Tạ Nguy Lâu vừa mở miệng, không cần phải nói. Lâm Thanh Hoàng lập tức vươn tay, ngăn lại Tạ Nguy Lâu nói tiếp. Tạ Nguy Lâu đạo ra đoạn này kinh văn, huyền diệu đến cực điểm, nếu là có hoàn chỉnh, vậy thì càng là đáng sợ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, cũng liền một bộ kinh văn thôi, không có gì kỳ diệu, ta còn biết vô số kinh văn, tỉ như cái gì Đại Hoang trải qua, Thượng Thanh trải qua, Linh Bảo trải qua, Tam Hoàng trải qua, Địa Tạng trải qua chờ chút, ngươi như ưa thích lời nói, đến lúc đó ta đưa ngươi mấy bộ. Một lời đã định. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tạ Nguy Lâu nói ra những kinh văn này danh tự, nàng mặc dù không biết ra sao nội dung, nhưng vẹn vẹn nghe danh tự, liền biết được những kinh văn này bất phàm. Việc rất nhỏ. Tạ Nguy Lâu hứng hờ nói. Sau một tháng, Lâm Thanh Hoàng đổi một bộ sạch sẽ gọn gàng váy dài màu xanh, thoa lên Tạ Nguy Lâu cho nàng son phấn, khuynh thành tuyệt thế, xinh đẹp vô song. Sau đó nàng mang theo Tạ Nguy Lâu tiến về ngoại thành một tòa núi lớn. Phía trên ngọn núi lớn, có từng tòa phân mộ, đều là người của Lâm gia phân mộ, trong đó một tòa phân mộ, trên có bốn chữ, Lâm Hải chi mộ. Lâm Hải chính là Lâm gia gia chủ. Lâm Thanh Hoàng lấy ra rất nhiều nến hương, thiền giấy tại những phần mộ này trước đốt bên dưới, lại lấy ra rượu ngon, theo thứ tự đổ ra. Tạ Nguy Lâu ở một bên, yên lặng nhìn xem. Lâm Thanh Hoàng nói khẽ, "Tạ Nguy Lâu, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, hôm nay đều có thể nói cho ngươi." Nàng đổ xong rượu đằng sau, lại đang Lâm Hải trước mộ dập đầu mấy cái, mới đứng dậy. Lâm Thanh Hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, "Ngươi đã từng hỏi qua ta có phải hay không người của Lâm gia, hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ta được cho đại hạ Lâm gia người, bởi vì ta Lâm gia lớn lên." Nàng nhẹ giọng nói, "Khi còn bé gia tộc đoạt đến một tôn bảo tháp, ta rất bị ngậm, liền bụng trộm đi tới gần, kết quả ta bị tôn kia bảo tháp đưa đến nơi này, là Lâm Hải vợ chồng chứa chấp ta, bọn hắn coi ta là kết thân sinh nữ nhi, chưa bao giờ bạc đãi qua mảy may, bây giờ mối thù của bọn hắn báo, ta đã không có tiếc với." Tạ Nguy Lâu nghe vậy, nhưng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, chuyện trong dự liệu thôi. Lâm Thanh Hoàng đi đến Tạ Nguy Lâu trước mặt, nàng lôi kéo Tạ Nguy Lâu tay, hướng về xa xa một tòa núi cao bay đi. Sơn Nhạc Chi Đỉnh. Lâm Thanh Hoàng lấy ra một cái túi trữ vật, đưa cho Tạ Nguy Lâu, "Tạ Nguy Lâu, đây là Lâm gia sản nghiệp bằng chứng, hiện tại toàn bộ đưa cho ngươi, nhà ta đào hoa rất ngoan, làm phiền ngươi chiếu cố một chút nàng." "Tốt." Tạ Nguy Lâu tiếp nhận túi trữ vật. Lâm Thanh Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, nàng rũa ra cặp đùi đẹp, khẽ cười nói, "Ngươi không phải một mực nhớ sao? Cho phép ngươi sờ một chút." Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng cặp đùi đẹp, không khỏi rơi vào trầm mặc, hắn đưa tay, cho Lâm Thanh Hoàng một cái ôm, "Lần sau nhất định." Lâm Thanh Hoàng tùy ý Tạ Nguy Lâu ôm, cũng không có kháng cự, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Nàng tại đại hạ lớn lên, kỳ thật nàng đối với nơi này tràn đầy tiếc nuối, nhưng không có cách nào, nàng chân chính nhà không tại đại hạ, nàng nhất định phải trở về. Nàng còn có sứ mạng của mình, gia tộc chờ đợi nàng trở về. "Tạ Nguy Lâu đến lúc đó đi tìm ta được không?" Lâm Thanh Hoàng thanh âm êm dịu, còn mang theo vài phần tâm thần bất định, tựa như đang lo lắng Tạ Nguy Lâu cự tuyệt. "Nói cho ta biết địa điểm." Tạ Nguy Lâu trầm giọng nói. Lâm Thanh Hoàng nói, "Đông Hoang, rất rất xa, chỉ cần ngươi tới đó, liền có thể tìm ta, cũng hoặc là đến lúc đó ta đi tìm ngươi, trước đó, ngươi cần lên phía bắc. Ta chỉ có một viên linh nguyên, thư giới kiếm chàng cái kia viễn trình truyền tống trận, chỉ có thể mở ra một lần, ta biết ngươi bây giờ sẽ không theo ta rời đi, ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành tốt. Ta đến lúc đó đi tìm ngươi, mặc kệ có bao xa. Tạ Nguy Lâu ngôn ngữ kiên định. Một người, tốt nhất đừng tùy tiện cho nàng người hứa hẹn, nếu để cho vậy sẽ phải dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Một lời đã định, ta sẽ ở Đông Hoang chờ ngươi. Lâm Thanh Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng yên nhiên chi sắc, nàng muốn chính là câu nói này. Kỳ thật nàng đối với cái này đại hạ cũng không có quá nhiều không bỏ, người của Lâm gia đều hủy diệt có thể làm cho nàng không thôi cũng liền hai người thôi. Tạ Nguy Lâu cùng Đào Hoa. Đối với Tạ Nguy Lâu, từ thi ma cốc sự tình phát sinh sau, trong lòng của nàng liền có kỳ lạ cảm giác, nàng không đốc, tự nhiên minh bạch loại cảm giác này là cái gì. Tạ Nguy Lâu chậm rãi buông tay ra. Lâm Thanh Hoàng lấy ra trời gia kiếm, đưa cho Tạ Nguy Lâu, trời gia kiếm là của ta, hiện tại cho ngươi mượn, đến lúc đó mang theo nó đi tìm ta. Tất nhiên không phụ nhờ vả. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận trường kiếm, sau đó hắn lấy ra một viên nhận chữ vật, đưa cho Lâm Thanh Hoàng, ngươi muốn sách đều ở bên trong, ta còn vì ngươi luyện chế ra một chút đan dược. Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận nhận chữ vật, nàng truyền âm nói, nhớ kỹ ta cho lúc trước ngươi một kìa, đến lúc đó có thể mở ra nhìn một chút, bên trong có đồ tốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thanh Hoàng nhìn xem trước mặt Tạ Nguy Lâu, nàng trong nháy mắt áp vào Tạ Nguy Lâu trong ngực, hai tay ôm thật chặt Tạ Nguy Lâu, muốn đi tìm ta, không cho phép nuốt lời. Một lời đã nói ra, sơn hạ không thay đổi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trong ngực Lâm Thanh Hoàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lâm Thanh Hoàng dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, nàng buông tay ra, rời đi Tạ Nguy Lâu ôm ấp. Ta phải đi. Lâm Thanh Hoàng xoay người sang chỗ khác. Núi cao sông dài, trân trọng. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng bóng lưng. Lâm Thanh Hoàng cười khua tay nói, không, là còn nhiều thời gian, ta sẽ chờ ngươi, trước đó, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ta đi trân trọng. Nói, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng thân rời đi. Tạ Nguy Lâu mặc mặc nhìn xem Lâm Thanh Hoàng biến mất thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lâm Thanh Hoàng rời đi, kỳ thật đã sớm có báo hiệu, hắn đã đoán được sẽ có một màn này. Chỉ là một màn này chân chính phát sinh thời điểm, hay là để hắn không bỏ, trong lòng trống rỗng, cảm giác có đồ vật gì ném đi, chỉ cảm thấy không nói ra được phiền muộn. Các vị đạo hữu, ta Ninh Diêu đi Tạ Nguy Lâu thần sắc cảm đạm, thở dài một câu, trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Ninh Diêu đã đi, ta đã mất tâm phân biệt thị phi đúng sai, ta cái này đi tìm các ngươi Ninh Diêu. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trong tay trời ra kiếm, chậm rãi thu lại, liền phi thân rời đi. Chương 495, phong thủy không tệ, thích hợp chôn xương. Chương 495, phong thủy không tệ, thích hợp chôn xương ngoài thành. Trong một khu rừng rậm rạp, Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy ảm nhiên nằm trên mặt đất, trong đại nao tất cả đều là Lâm Thanh Hoàng cặp đùi đẹp. Giang giác, hắn từ trong tay áo móc ra một viên đỏ rực trái cây, tùy ý tại trên ống tay áo xoa xoa, liền lười biếng gặm. Ông, hợp thời, một cỗ lực lượng thần bí đem rừng rậm phong tỏa, rừng rậm trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh im ắng, thời gian cùng không gian phảng phất dừng lại, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Tạ Nguy Lâu tựa như không có phát giác bình thường, tiếp tục gặm trái cây. Xoẹt xẹt, một tràng tiếng xe gió vang lên, trong rừng rậm xuất hiện bảy đạo bóng đen, mỗi một đạo đều tản ra hóa rồng cảnh sơ kỳ khí tức. Bóng đen cầm trong tay lưới dao, hóa thành tàn mang, đột nhiên hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đến. Ngay cả cái trái cây đều không cho người ăn. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ không vui, tại bảy đạo bóng đen giết tới thời điểm, ống tay áo của hắn bung lên, một đạo tịch diệt chi lực bộc phát. Ầm ầm. Phương biên ngàn mét, trong khoảnh khắc bị san thành bình địa, rất nhiều cây cối hóa thành một mịn, bảy đạo bóng đen trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Tính toán, hay là về nhà đi. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, liền muốn đi về phía trước. Xoẹt. Đột nhiên, một thanh hàn nhận xuyên thủng Tạ Nguy Lâu cái hốc, hàn nhận từ chô mi tâm lộ ra. Tại Tạ Nguy Lâu sau lưng, một vị thân mang quần áo bó màu đen, mang theo mặt nạ nữ tử xuất hiện, nàng nắm hàn nhận, trên thân tràn ngập hóa rồng cảnh đỉnh phong khí tức. Nữ tử áo đen ngữ khí lạnh lẽo nói, "Về nhà, nơi này chính là ngươi sau này nhà." Trong lầu đều nói cái này Tạ Nguy Lâu không đơn giản, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, người này bất quá cũng như vậy. "Ngươi tại cùng ta nói chuyện sao?" Tạ Nguy Lâu thanh âm vang lên, không phải từ nữ tử áo đen trước mặt chuyển tới, mà là tại nữ tử áo đen sau lưng. Giờ phút này hắn đang đứng tại nữ tử áo đen sau lưng, mà không thay đổi nhìn xem nữ tử áo đen. "Cái gì? Làm sao có thể?" Nữ tử áo đen con ngươi co rụt lại, lập tức nhìn về phía trước mặt Tạ Nguy Lâu, đã thấy bị nàng xuyên thủng cái hốt Tạ Nguy Lâu, ngay tại nhanh chóng tiêu tán, tựa như chỉ là phân thân. Phân thân? Tại sao có thể như vậy? Nữ tử áo đen toàn thân run rẩy, thân thể run rẩy. Làm cựu trọng thiên lâu sát thủ, nàng giết người vô số, hàn nhận đâm vào địch nhân thân thể là cảm giác gì, nàng lại há có thể không biết. Vừa rồi hàn nhận đâm vào Tạ Nguy Lâu cái hốt thời điểm, loại cảm giác này tuyệt đối không phải đâm rẽ ngôi thân, mà là đâm trúng người sống sờ sờ. Càng thêm mấu chốt chính là, bị nàng đâm trúng Tạ Nguy Lâu, khí tức, thực lực không hề yếu, rõ ràng không phải phân thân a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tạ Nguy Lâu vươn tay, trong nháy mắt nắm nữ tử áo đen phần gáy, đem nó chấn áp, hắn hờ hững nói, ta người này tâm tình không tốt thời điểm, hận nhất bị người quấy rầy, đã ngươi đụng vào vậy ta liền tiễn ngươi lên đường đi. Yên tâm, mảnh rừng núi này tương đối an tĩnh, phong thủy cũng không tệ, thích hợp chôn xương. Và anh. Nói xong, hắn dùng sức bóp, nữ tử áo đen lập tức bị bóp thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Không có ý tứ, lực đạo hơi bị lớn, trực tiếp để cho ngươi hài cốt không còn. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Hắn nhẹ nhàng phất tay, tám viên nhẫn chữ vật bay vào trong tay, tùy tiện ăn trái cây, đều có người chủ động đến đưa tài nguyên, đắc ý. Tạ Nguy Lâu thu hồi nhẫn chữ vật, duỗi lưng một cái, liền biến mất ở nơi đây. Thiên Khải Thành. Trên đường cái, Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, mặt mũi tràn đầy lười biếng đi về phía trước. Hai bên đường, câu lan đông đảo, tiểu thiếu cô đường, thân mang thật mỏng quần áo, cầm trong tay quả tròn, mị nhãn như tơ, tiếng cười như linh. Hầu ra, đi lên chơi a. Hoán Sa Lâu một chút cô nương nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao mở miệng. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, không khỏi nhìn về phía mấy cái này cô nương, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, liêm khiết thanh bạch, sao dám lầm giai nhân a. Hầu ra lại đang nói giỡn, ngài còn thiếu tiền sao? Một vị tiểu thiếu em gái trêu chọc nói. Một thanh chua xót nước mắt, ai giải trong đó vị? Đợi bản hầu kiếm lời đủ tiền, lại đến cùng các vị giai nhân nói chuyện trời đất chứ. Hôm nay người không có đồng nào, cáo tử. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, liền mặt mũi tràn đầy thất lạc rời đi. Hắn biết cái này Hoán Sa trong lâu có vô số người linh diêu, nhưng hắn giờ phút này nhưng không có hứng thú quá lớn. Khanh khách, các cô nương thấy thế lại là một trận yêu kiểu cười. Nghe người ta nói cái kia Lâm Thanh Hoàng đem đến Trấn Tây hầu phủ ở lại, hầu ra bây giờ thu liễm, sợ là cùng cái kia Lâm Thanh Hoàng có quan hệ, biến thành thê quản nghiêm. Trấn Kinh, Trấn Tây hầu phủ ba qua thanh lâu mà không vào, nguyên nhân đúng là thiếu tiền. Trấn Kinh, mạnh như Trấn Tây hầu muốn đi dạo câu lan cũng cần dốc hết toàn lực kiếm tiền, chúng ta người bình thường lại có lý do gì không đi kiếm tiền đâu? Ta cái này đi nơi khác kiếm tiền. Huynh trưởng cứ việc đi kiếm tiền, tẩu tẩu ta sẽ chiếu cố tốt. Trấn Tây hầu phủ. Tạ Nguy Lâu mềm mặt ngồi trên ghế, cảm xúc phi thường xa xút. Hầu ra, ngươi thế nào? Hoa Lê cùng Đào Hoa đi tới, nghi hoặc nhìn Tạ Nguy Lâu, các nàng còn là lần đầu tiên gặp Tạ Nguy Lâu như vậy phiền muộn. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm tiểu thư rời đi sự tình? Lâm Thanh Hoàng muốn rời khỏi sự tình, đã sớm cáo chi Đào Hoa, Đào Hoa đã biết được việc này. Hoa Lê hiện tại tự nhiên cũng biết chuyện này. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, vừa rồi đường ta qua Hoán Sa Lâu thời điểm, ta không có tiền, ta không có đi vào, ta đã thật lâu không có đi dạo thanh lâu. Phốc phốc. Hai nữ nghe chút, không khỏi cười phun. Các nàng trắng Tạ Nguy Lâu một chút, hầu ra liền ưa thích nói giỡn. Các nàng minh bạch, hầu ra như vậy phiền muộn, khẳng định là cùng Lâm Thanh Hoàng rời đi có quan hệ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía hai nữ, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, các ngươi cố gắng tu luyện, qua một thời gian ngắn, ta đem các ngươi đưa đi thánh viện. Thánh viện? Hai nữ thần sắc giật mình, vội vàng nói, chúng ta có thể nhập thánh viện sao? Có cái gì không được? Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, hắn lấy ra mấy bình đan dược đưa cho hai nữ. Sau đó hảo hảo tu luyện, chỉ có tiến về thánh viện, các ngươi mới có thể trở nên càng mạnh. Đối với hai nữ, hắn tự có an bài, tiến đến thánh viện ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hắn cũng không có thời gian đi tự mình dạy hai nữ tu luyện, cho các nàng tìm lão sư cũng là có cần phải. Đa tạ hầu gia. Hai nữ mừng rỡ tiếp nhận đan dược. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Đào Hoa, tiểu thư nhà ngươi rời đi, ngươi biết việc này sao? Đào Hoa gật đầu nói, tại tiểu thư chuyển đến Trấn Tây hầu phủ thời điểm, nàng đã đem một ít chuyện nói cho ta biết. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, biết liền tốt. Về sau ngươi liền cùng Hoa Lê hảo hảo tu luyện, những chuyện khác không cần để ý tới. Minh Bạch. Đào Hoa thần sắc chăm chú không gì sánh được. Hầu ra. Phúc Ba tới hành lễ, luyện hóa Tạ Nguy Lâu cho hắn đan dược sau, tu vi của hắn tại nửa tháng trước đã thành công bước vào đạo tầng cảnh. Tạ Nguy Lâu đem một cái túi chứa vật đưa cho Phúc Bá, Lâm gia sản nghiệp bằng chứng đều ở nơi này, ngươi mang Đào Hoa đi chuyến hành tương tư, trong đó ba thành liền sang tên đến Đào Hoa danh nghĩa. Tuân mệnh. Phúc Bá tiếp nhận túi chứa vật. Đào Hoa vội vàng nói, hầu ra, cái này không được. Tạ Nguy Lâu nhẹ giọng nói, tiểu thư nhà ngươi không yên lòng ngươi, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, cái này ba thành sản nghiệp tự nhiên muốn cho ngươi. Nghe lời, thu là được, không phải vậy lần sau ta gặp được tiểu thư nhà ngươi, cũng không tốt bàn giao đâu. Nói xong, hắn liền đứng dậy, hướng trong lầu các đi đến. Chương 496, ta nay hạ bút, vạn quỷ phục dấu. Chương 496, ta nay hạ bút, vạn quỷ phục dấu. 3 ngày sau, Tạ Nguy Lâu trở về thánh viện, việc hắn muốn làm còn rất nhiều, còn phải tiếp tục đi tìm còn lại tiên sinh tu luyện. Dưới mắt rời đi đại hạ không ít người, Hạ Hoàng, Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ý, Lâm Thanh Hoàng, tất cả mọi người rời đi, hắn tự nhiên cũng có một chút gấp gáp cảm giác. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ rời đi, bất quá trước đó, hắn còn cần hào hào đi tăng lên một phen. Thánh viện mấy vị tiên sinh, nắm giữ lấy khác biệt bản sự. Cái gọi là đạt giả vi sư, có lẽ trong đó một chút tiên sinh chiến lược không có hắn cao, nhưng là người ta đi tại phía trước, nắm giữ lấy đặc thù bản lĩnh, đây chính là hắn nên đi chỗ học tập. Đại hạ thánh viện, công đức điện, nhà, tiểu tử ngươi tới. Phùng trưởng lão nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Tạ Nguy Lâu cười nói, ta mới nhất học tập một chút bé bừa, không biết Phùng trưởng lão có thể có vật liệu để cử. Tu sĩ một đường, đan đạo, trận đạo, cấm chế, phụ triện, luyện khí, khôi lỗi chờ chút, cũng có thể học tập một phen. Dưới mắt hắn đã nắm giữ lấy đan đạo, trận đạo, cấm chế, có thể suy tính một chút phụ triện sự tình. Tu sĩ nắm giữ phù đạo là cực kỳ mấu chốt, nhiều khi đều có thể trực tiếp ném ra lá bùa đi nệ người. Phùng trưởng lao nói vẽ bùa sao? Đó chính là giấy vàng, chu sa, khói mặc, phủ bút. Hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, bốn cái hộp bay đến Tạ Nguy Lâu trước mặt. Đồ vật đều ở bên trong, tương đối đầy đủ, những vật này cũng không đáng mấy đồng tiền, coi như ta đưa ngươi. Phùng trưởng lão khẽ cười nói, trước đó Tạ Nguy Lâu cho hắn hai viên đan dược, giá trị cao hơn, hắn tùy tiện đưa chút đồ vật cũng không có vấn đề gì. Đa tạ trưởng lão. Tạ Nguy Lâu cũng không khách khí, trực tiếp đem bốn cái hộp thu lại. Phùng trưởng lão lại nói, trước đó Đan Hà động chủ tới qua nơi này một chuyến, hắn tựa hồ đối với công đức điện thần bí luyện đan sư cảm thấy hứng thú vô cùng, còn ban bố một cái thất phẩm luyện đan nhiệm vụ, ngươi có hứng thú hay không? Đan Hà động chủ chính là thánh viện lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, hắn ban bố nhiệm vụ, tự nhiên không đơn giản, đoán chừng là dự định thăm dò thất phẩm đan đạo bậc cửa. Muốn luyện chế thất phẩm đan dược, một vị lục phẩm luyện đan sư rất khó hoàn thành, cái này cần nhiều vị lục phẩm đan sư phối hợp mới có tỷ lệ thành công. Đan Hà động chủ tới đây tuyên bố nhiệm vụ, nhưng thật ra là công đức điện xuất hiện vị này thần bí luyện đan sư cảm thấy hứng thú. Dù sao thánh viện trừ hắn bên ngoài, những người còn lại luyện chế được lục phẩm đan dược, cái này rất kỳ lạ. Hết lần này tới lần khác Phùng trưởng lão không có lộ ra Tạ Nguy Lâu mảy may tin tức, cái này để Đan Hà động chủ rất bất đắc dĩ. Có lẽ Đan Hà động chủ là đem công đức điện vị này thần bí luyện đan sư xem như tứ tiên sinh. Toàn bộ thánh trong nội viện, trừ Đan Hà động chủ bên ngoài, nếu nói ai có năng lực nhất luyện chế lục phẩm đan dược, duy nhất có thể làm cho người nghĩ tới chính là tứ tiên sinh. Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, việc này sau này hay nói, ta tạm thời không có thời gian. Được chưa? Phùng trưởng lão cười gật đầu. Sau đó, Tạ Nguy Lâu rời đi công đức điện. Xuân Thu Phong, nghe tâm hồ. Xuân Thu Thiền vẫn tại câu cá, cho tới nay, hắn đều ở nơi này câu cá, tựa hồ cũng không câu được mấy đầu. Gặp qua tứ tiên sinh, Tạ Nguy Lâu đối với Xuân Thu Thiền hành lễ. Xuân Thu Thiền khẽ cười nói, Lâm Thanh Hoàng nha đầu kia rời đi. Tiên sinh quả nhiên là không gì không biết ta. Tạ Nguy Lâu cảm khái nói. Xuân Thu Thiền không có tiếp tục cái đề tài này, mà là đạo, sự tình các loại xử lý xong đằng sau, liền chuẩn bị lên phía bắc. Ra ngoài sông vào một lần cũng rất có tất yếu. Minh bạch. Tạ Nguy Lâu ôm quyền thi lễ một cái. Đi tu luyện đi. Xuân Thu Thiền nhẹ nhàng phất tay. Tạ Nguy Lâu hướng mặt khác một tòa nhà gỗ bay đi. Trong nhà gỗ, Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tứ tiên sinh cho lúc trước phụ triện quần chủ, chăm chú quan sát. Phụ triện quần chủ dính đến cửu phẩm phụ sư, cực kỳ toàn diện, mà lại đạo sơ chân giải cũng có trên phụ triện ghi chép, quan sát cũng không biết cái gì độ khó. Sau một nén nhang, Tạ Nguy Lâu đem phụ triện quần chủ nội dung toàn bộ ghi lại. Phù đạo một đường, biến hóa ngàn vạn, có vô số loại phù đạo, nhưng đồng đều khởi nguyên từ thiên địa huyền hoàng, âm dương ngũ hành. Lấy thần hồn dẫn dắt, tập thiên địa chi lực, tụ tại ngòi bút, niết tại lá bùa, phong tồn uy thế, linh lực không tiêu tan, là vì thành công. Vẽ bùa thời khắc, có thể tập trận pháp, cấm chế, thiên địa chi lực làm một thể, để lá bùa uy thế tăng vọt. Hắn lấy ra bốn cái hộp, bên trong có một chồng thật dày giấy vàng, một chi phù bút, một khối nghiên mực, một đoàn khói mặc, một đoàn chu sa. Mai mực. Tạ Nguy Lâu lấy ra khói mặc cùng chu sa, trực tiếp để vào nghiên mực, trực tiếp mai mực. Hắn đã nắm giữ âm dương ngũ hành, trận đạo, cấm chế, vẽ bùa có dị khúc đồng công chỗ, sẽ không có cái gì độ khó. Sau một lát, mặc bị mài xong, Tạ Nguy Lâu lấy ra phù bút, ngưng thần tinh khí, chăm chú nhìn trước mặt giấy vàng. Lần thứ nhất vẽ bùa, liền vẽ đơn giản nhất hỏa diễm phù chính là nhất phẩm phù, mang theo hỏa thuộc tính sức công kích. Thiên biên địa phương, pháp lệnh chính trương, ta nay hạ bút, vạn quỷ nằm dấu. Tạ Nguy Lâu ấp ủ một phen sau, trực tiếp nắm chặt phù bút, nhúng lên một nước, đọc lên một đạo đặt bút chú, liền dựa theo quyển chủ thuật lại, chậm rãi đặt bút vẽ bùa. Phù bút ẩn chứa linh khí, tại đặt bút trong nháy mắt, thiên địa linh khí hội tụ, linh vận tràn ngập, hỏa thuộc tính chi lực bị rút ra, không ngừng lạc ấn tại trên giấy và mặt. Lần thứ nhất vẽ bùa, tốc độ của hắn cực kỳ chậm chạp, chú ý lá bùa biến hóa. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Đạo thứ nhất lá bùa vẽ xong, phía trên có phức tạp phù văn, ẩn chứa huyền diệu linh vận, còn có khói mặc, chu sa gây mùi hương vị. Tạ Nguy Lâu cầm lấy lá bùa, tiện tay vung lên, lá bùa bay ra nhà gỗ, đánh về phía một cây đại thụ. Bèn, lá bùa đánh trúng đại thụ thời điểm, trong nháy mắt bạo tạc, hỏa diễm tràn ngập, đại thụ trong khoảnh khắc bốc cháy lên, nhanh chóng biến thành tro tàn. Thành, ta thật là một cái thiên tài. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười phi thường nồng đậm. Lần thứ nhất vẽ bùa liền thành công xem ra phù đạo này một đường, cực kỳ thích hợp hắn, cũng không khó khăn quá lớn. Hắn không do dự, tiếp tục vẽ bùa. Hai tháng sau, Tạ Nguy Lâu đi ra nhà gỗ, giờ phút này hắn bận thỉu, hai đầu lông mày có mấy phần mỏi mệt, toàn thân mực nước bị, trên mặt lại mang theo nồng đậm dáng tươi cười. Hai tháng, chỉ dùng hai tháng, hắn liền bước vào thất phẩm phù sư cảnh giới, đơn giản chính là vô sự tự thông. Cái này cũng nhờ vào âm dương ngũ hành thuật, phù văn cấm chế cùng trận pháp cơ sở, bằng không mà nói, tuyệt đối không có nhanh như vậy. Tắm rửa, Tạ Nguy Lâu duỗi lưng một cái, thân ảnh khẽ động, phóng tới nghe tâm hồ một vị trí. Qua một hồi lâu, Tạ Nguy Lâu tắm rửa một cái, đổi lại một bộ sạch sẽ gọn gàng trường bào màu đen, thoải mái a. Thời gian hai tháng này, vẽ bùa thời điểm sẽ tiêu hao linh hồn lực, chỉnh thể vẫn còn có chút mệt mỏi. Xuân Thu Thiền ngồi tại cách đó không xa, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cảm khái nói: gần hai tháng, thất phẩm phụ sư, thiên phú của ngươi xác thực rất đáng sợ. Tạ Nguy Lâu cười nói: mới thất phẩm, cuối cùng không phải cửu phẩm a? Xuân Thu Thiền cười nhạt nói: từng bước một đến. Hắn lại nói: ngươi về trước Lôi Đình Phong, Tống Thần Phong tựa hồ có chuyện gì muốn giao phó ngươi. Tốt. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, liền phi thân rời đi. Chương 497, tấn cấp trưởng lão, dẫn đội lịch luyện. Chương 497, tấn cấp trưởng lão, dẫn đội lịch luyện Lôi Đình Phong. Trên một tòa quảng trường, thu ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa đạp vào quảng trường trong nháy mắt, một cái lôi đỉnh thường ứng xuất hiện, cánh khổng lồ vung dậy, lôi đỉnh màu đen lấp lóe, ngưng tụ thành hai đạo lôi đỉnh gió lốc, đồng nhiên doanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thấy thế, thân ảnh khẽ động, né tránh cái này hai đạo lôi đỉnh gió lốc, quảng trường bị vây bạo, trực tiếp đổ sụp. Giống lôi đỉnh nhân vương gào thét một tiếng, cánh lại lần nữa vung dậy, trăm đạo to lớn lôi đỉnh màu tím đồng thời xuất hiện, hung mạnh đánh về phía Tạ Nguy Lâu. Thứ phương ấn, Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, tiện tay duỗi ra, bốn đạo lôi đỉnh ấn xuất hiện, từ ấn hợp nhất, biến thành một đạo lôi đỉnh to lớn ấn. Ầm ầm, lôi đỉnh ấn quét ngang mà lên, trong nháy mắt cùng bách đạo lôi đỉnh đối vanh cùng một chỗ, một trận tiếng bạo liệt vang lên. Thiên khung chấn động, sấm sét vang dội, quang mang chói mắt, cường đại lôi đỉnh chi lực quét sạch bốn phương tám hướng, nơi xa một chút cao ngất sơn nhạc lập tức bị vanh bạo. Vành lôi đình nhân vương bị đánh bay 100 mét, nó huy động cánh ổn định thân thể, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, lực lượng của ngươi thật đáng sợ. Bây giờ lôi đình nhân vương có bệnh, tại lôi đình phong địa vị tương đương với trưởng lão. Tạ Nguy Lâu cười nói, đa tạ. Hiu. Nhưng vào lúc này Tống Thần Phong phi thân mà đến, gặp qua Tống tiên sinh. Tạ Nguy Lâu đối với Tống Thần Phong hành lễ. Tống Thần Phong cười phất tay, hắn lại lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Tạ Nguy Lâu. Bây giờ ngươi đã là hóa rồng cảnh tu sĩ, viện trưởng để cho ta đem tấm lệnh bài này giao cho ngươi. Đây là. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lệnh bài. Tống Thần Phong nói, đây là thánh viện trưởng lão lệnh, từ nay về sau ngươi chính là ta lôi đình phong trưởng lão, việc này đã truyền khắp thánh viện. Tạ Nguy Lâu tu vi đã nhập hóa rồng cảnh, chiến lực càng là đáng sợ, ngay cả thần đỉnh đều có thể chấn sát, làm trưởng lão tự nhiên không có vấn đề gì. Tạ Nguy Lâu nghe vậy cười khổ nói, không có hứng thú gì a, làm trưởng lão cái này không phải đến dạy đệ tử sao, hắn nơi nào có những thời giờ kia. Tống Thần Phong biết Tạ Nguy Lâu đang suy nghĩ gì, hắn cười nhạt nói, yên tâm đi, đây chỉ là một thân phận tượng trưng, sẽ không lãng phí thời gian tu luyện của ngươi, cái này còn tạm được. Tạ Nguy Lâu đem lệnh bài thu lại, làm cái trưởng lão thôi cũng không có vấn đề gì lớn. Tống Thần Phong trầm ngâm nói, dưới mắt có cái sự tình cần ngươi đi làm. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy im lặng, vừa lên làm trưởng lão liền có chuyện. Tống Thần Phong nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong, việc này dính đến trấn Tây Quân. Ân. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi hiếp. Tống Thần Phong trầm giọng nói, nửa tháng trước Tây Sở đại quân xâm chiếm Tây Miền Quan, bất quá đều bị trận pháp ngăn trở, nhưng là cũng không lâu lắm, có 800 yêu thú ở phía sau đánh lén, trấn Tây Quân có chỗ thương vong. Từ đâu tới yêu thú? Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại. Trấn Tây Quân ngăn trở ngoại địch, kết quả gặp phải hậu phương tập sát, cái này có thể không đúng kỉnh. Bình thường tới nói, nhiều như vậy yêu thú không có khả năng đồng thời xuất hiện tại đại hạ địa giới, mà lại yêu thú số lượng nhiều, khẳng định sẽ gây nên động tĩnh khổng lồ, Trấn Tây Quân không có khả năng không có chút nào phát giác. Trừ phi, Tống Thần Phong nói, ngươi đoán không sai, cái kia 800 yêu thú là đại hạ tu sĩ dẫn đi bằng không mà nói, Trấn Tây Quân không có khả năng không có chút nào phát giác, việc này là Vạn Thú Tông cách làm. Những năm gần đây, Thánh viện một mực tại chú ý Vạn Thú Tông động tác, tông môn này đã triệt để sa đọa, công nhiên cùng yêu tộc làm bạn, cũng nên diệt trừ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tống Thần Phong, chậm đợi đối phương đoạn dưới. Tống Thần Phong lấy ra một phần quyển trục, đưa cho Tạ Nguy Lâu, viện trưởng ý là để cho ngươi dẫn đầu một nhóm thánh viện đệ tử đi lịch luyện một phen, đồng thời diệt trừ Vạn Thú Tông. Đến lúc đó lại đi chuyến Tây Sở, bây giờ Tây Sở hoàng thất động tác không nhỏ, lại lên lòng sát phạt, vậy liền đi giải quyết một chút, tránh khỏi về sau phiền phức. Tây Sở hoàng thất, giã tâm bừng bừng, cùng yêu tộc liên lụy quá lớn, nếu là không đem giải quyết, đại hạ Tây cảnh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận quyển trục, nhìn thoáng qua, Ô Gia Bảo dựa theo phần này quyển trục chỗ bày ra, những cái kia mang theo yêu thú Vạn Thú Tông tu sĩ đều từng đi qua Ô Gia Bảo. Ô Gia Bảo vụng trộm trợ giúp Vạn Thú Tông nuôi nốt yêu thú, cùng yêu tộc có to lớn liên lụy, thậm chí còn luyện chế yêu nhân. Tống Thần Phong nói, cùng nhau diệt trừ. Tạ Nguy Lâu thu hồi quyển trục, nhẹ nhàng gật đầu, được chưa? Vậy ta liền đi một chuyến. Vạn Thú Tông, Ô Gia Bảo đều là thứ yếu, Tây Sở bên kia nhất định phải đi một chuyến. Hắn đã chu diệt Tây Sở nhiều người như vậy, việc này khó mà tốt vậy liền lấy qua chỉ qua, tránh khỏi về sau lãng phí thời gian của hắn. Hạ Hoàng Thiên Hạ Chi Cục có lẽ đã là như thế, muốn để hắn cùng nhau giải quyết Tây Sở, phương Bắc yêu tộc, ma tộc. Tống Thần Phong tiếu chứ đạo, thánh viện đệ tử đã tại Long Hổ Đài chờ đợi, ngươi đến đó liền có thể. Ân. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, liền phi thân rời đi. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đi vào Long Hổ Đài. Long Hổ trên đài có một chiếc cổ chiến thuyền, Long Hổ bảng 5 vị trí đầu người đồng đều ở chỗ này, trừ cái đó ra còn có ba điện, thất phong một chút đệ tử, như là Tô Mộ Tuyết, Nhan Toàn Chân, Cơ Nguyện Hoa bọn người đồng đều ở trong đó. Gặp qua Tạ trưởng lão. Nhìn thấy Tạ Nguy Lâu xuất hiện, Lý Nhược Ngu bọn người nhao nhao hành lễ. Viện trưởng đã hạ đạt qua thông chi, từ nay về sau Tạ Nguy Lâu chính là thánh viện trưởng giả. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía đám người, lần này Long Hổ bảng 5 vị trí đầu người đồng đều muốn đi luyện, có lẽ tiến về Ô Gia Bảo, Vạn Thú Tông chỉ là thuận đường. Đối phương mục đích thực sự là để hắn mang theo những người này tiến về Tây Sở. Tây Sở cường giả đông đảo, khiến cái này tiên tri tiêu tử đi lịch luyện một phen cũng là rất có tất yếu. Trong đám người, Tạ Nguy Lâu còn chứng kiến một cái thân mặc cá chép phục, cầm mức quả tiểu nha đầu, cái này không phải liền là Mạnh Tu Viễn Thu tiểu đệ kia con cá chép sao? Tiểu nha đầu này đã bước vào đạo tàng cảnh sơ kỳ, cực kỳ bất phàm. Ân. Cá chép nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia đề phòng. Nàng miệng lớn đem mức quả cắn xuống đến, vai hàm căng phồng giống như là sóc con một dạng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía mọi người nói, mục đích của chuyến này mọi người đều biết đi. Biết. Đám người cất cao giọng nói, nếu biết ta cũng không muốn nói nhiều, sau đó đi trước Ô Gia Bảo. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, đặt vào cổ chiến thuyền. Lý Nhược Ngu bọn người nhao nhao leo lên cổ chiến thuyền. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một bên cá chép, vươn tay xoa bóp một cái đầu của đối phương. Đáng giận. Cá chép lập tức tránh thoát, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tạ Nguy Lâu, đó là cái người xấu, trước đó cướp người ta mức quả không biết xấu hổ. Tạ Nguy Lâu cười nói, ngươi tiểu nha đầu này nhảy dựng lên có thể đánh đến ta đầu gối, khi dễ tiểu hải tử không biết xấu hổ. Hừ. Cá chép tiêu hừ một tiếng, nàng bước nhanh đi hướng Chu Liên Y Lìa, ôm Chu Liên Y Lìa ngọc túc, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Chu Liên Y Lìa nhẹ nhưng cười một tiếng, nhìn về phía cá chép ánh mắt nhiều một tia yêu thích, tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Tạ Nguy Lâu cười khua tay nói, lên đường đi. Lý Nhược Ngu nắn ấn quyết, phi chu lơ lửng mà lên, hướng về phía chân trời phóng đi. Chương 498, Tây Ninh thành bên trong, Ô gia tiệc cưới. Chương 498, Tây Ninh thành bên trong, Ô gia tiệc cưới ban đêm. Tây Ninh thành bên ngoài, ngoài năm dặm một tòa núi cao chi đỉnh, cổ chiến thuyền hạ xuống, đám người phi thân xuống, Lý Nhược Ngu đem cổ chiến thuyền thu hồi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía xa xa Tây Ninh thành. Dựa theo Tống Thần Phong cho trong quyển trục cho, Tây Ninh thành nội có hai thế lực lớn, Ô gia bảo cùng phụ thành thủ. Ô gia bảo là một người tu sĩ gia tộc, thành viên 300, phía sau chỗ dựa là Vạn Thú Tông, thay Vạn Thú Tông chăn nuôi hơn ngàn con yêu thú. Đồng thời còn có yêu tộc chiếm cứ Ô gia bảo, luyện chế ra không ít yêu nhân. Ô gia bảo làm sự tình, phụ thành thủ toàn bộ biết được, nhưng không có báo cáo triều đình, đã cùng Ô gia bảo có cấu kết, còn tham dự chăn nuôi yêu thú, luyện chế yêu nhân sự tình. Nhan Toàn Chân Đạo, theo ta nắm giữ tin tức, phụ thành thủ có 3000 tướng sĩ, trong đó có một bộ phận bị luyện thành yêu nhân. Tại đại hạ cảnh nội, công nhân luyện chế yêu nhân, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Trước vào thành, Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nói. Nói xong, liền phi thân hướng về phía trước. Đám người nhao nhao theo sau. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới dưới thành, cửa thành đóng chặt, phía trên đứng đấy một chút sĩ tốt, những sĩ tốt này khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt biến thành màu đen, trên thân kèm theo lấy nhỏ xíu yêu khí. Cái này hiển nhiên là thời gian dài bị yêu khí ăn mòn tạo thành. Tu sĩ, những sĩ tốt này nhìn thấy Tạ Nguy Lâu đám người thời điểm, ánh mắt ngưng tụ. Trong đó một vị sĩ tốt liền đội vàng hỏi, xin hỏi các vị đại nhân, từ đâu mà đến? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, chúng ta là Quá Huyền môn người, dọc đường nơi đây, chuyên tới để này ở một đêm. Vị này sĩ tốt nghe vậy, lập tức nói, các vị đại nhân chờ một lát, ta cái này bẩm báo thành thủ. Nói, hắn xuất ra một khối ngọc phù, thấp giọng nói cái gì. Một lát sau, vị này sĩ tốt đối với Tạ Nguy Lâu bọn người nói, các vị đại nhân, đêm nay thành thủ chi nữ cùng Ô gia bảo thiếu gia đại hôn, hắn tạm thời thoát thân không ra, còn xin các ngươi trực tiếp vào thành, đến lúc đó có thể đi Ô gia bảo ăn bữa tiệc cưới rượu. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Vâng. Vị y sĩ tốt phất tay, cửa thành nhanh chóng mở ra. Tạ Nguy Lâu bọn người trực tiếp tiến vào thành trì. Các vị đại nhân, vị kia sĩ tốt nhìn xem Tạ Nguy Lâu đám người thân ảnh, muốn nói lại thôi. Tạ Nguy Lâu dừng bước lại, cười hỏi, có việc? Vị này sĩ tốt liền vội vàng lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là trong thành gần nhất náo yêu, dân chúng cũng không dám ra ngoài, các ngươi còn xin cẩn thận một chút. Đà Tạ nhắc nhở. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, liền dẫn đám người tiếp tục đi về phía trước. Trong thành ánh đèn ngược lại là rất sáng, không nhìn thấy bóng người nào, các loại tử quán, trà lâu, nhao nhao đóng cửa, bốn phía lộ ra một mảnh quận cũ kẽ. Có chút bách tính lặng lẽ mở cửa sổ ra, hướng về Tạ Nguy Lâu bọn người xem ra, sau đó lại vội vàng đóng lại cửa sổ, lộ ra phi thường tâm thần bất định cùng sợ sệt. Gần nhất Tây Ninh thành đúng là náo yêu, luôn có người không hiểu thấu biến mất, thậm chí có người còn chứng kiến yêu vật thân ảnh, hiện tại tất cả mọi người không dám đi ra ngoài, sợ sệt bị yêu vật để mắt tới. Nơi đó yêu khí thật là nồng nặng. Chu Liên Y Lìa nhìn về phía trước một vị trí, thiên cung bên trong, mang theo vài phần màu đỏ tươi, yêu khí cực kỳ nồng đậm, nơi đó là Ô gia bảo địa bàn. Đêm nay có thể ăn tiệc. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười phi thường nồng đậm, tiếp tục đi về phía trước. Cùng lúc đó, Ô gia bảo giăng đèn kết hoa, sen ca dần dần phi thường náo nhiệt. Trong đại viện, tề tụ lấy rất nhiều khách nhân, trong đó có không ít tán tu. Đám người ngay tại ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, đáy mắt chỗ sâu lại mang theo vài phần cảnh giới. Bọn hắn là thủ Ô gia bảo mời mà đến, nhưng là tiến vào Tây Ninh thành sau, bọn hắn rõ ràng cảm thấy nơi đây không thích hợp. Nhất là cái này Ô gia bảo càng thêm quỷ dị, mang theo yêu khí tà dị rất, bọn hắn tự nhiên đến để phòng ba phần. Tại trong một tòa đại điện, một vị nam tử trung niên đang bưng chén rượu, hắn nhìn xem trước mặt một vị nữ tử váy lam, trầm ngâm nói, vừa rồi thủ vệ truyền đến tin tức, có hơn 30 quá huyền môn tu sĩ trẻ tuổi tiến vào Tây Ninh thành, đoán chừng rất nhanh liền sẽ đến Ô gia bảo. Vị trung niên nam tử này chính là Tây Ninh thành thành thủ Vương Tuần. Nữ tử váy lam thần sắc đạm mạc nói, tới cũng tốt. Vương Tuần ngưng tiếng nói, gần nhất động tĩnh cũng nhỏ, hay là đến cẩn thận một chút. Nữ tử váy lam nói, sợ cái gì, đêm nay ta Ô gia bảo sẽ có mấy vị quý khách đến, một đám quá huyền môn tu sĩ trẻ tuổi liều chết cũng liền đạo tàng cảnh tu vi, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Trên mặt của nàng hiện hiện một vòng âm trầm dáng tươi cười, bọn hắn không đến càng tốt, nếu đã tới ngược lại là có thể dùng bọn hắn luyện chế yêu nhân, bình thường yêu nhân cuối cùng không có tu sĩ luyện chế yêu nhân cường đại. Lần này Ô gia bảo mời rất nhiều tán tu tới đây, tự nhiên là vì cầm xuống những tán tu kia luyện chế nhiều một nhóm cường đại yêu nhân. Bây giờ Ô gia bảo cực kỳ cường thịnh, có rất nhiều yêu thú yêu nhân, còn có đại tông môn làm chỗ dựa, người ở ngoại giới dám can đảm làm cản, một con đường chết. Điều này cũng đúng. Vương Tuần nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu bọn người đến Ô gia bảo bên ngoài. Ô gia bảo cực kỳ to lớn, giống như một tòa nội thành ao, có cao ngất xích hoàng sắc tường thành vây quanh. Bên trong cung điện, lầu các đông đảo, quỳnh lâu ngọc vũ, tráng lệ, dân chúng tầm thường, căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Tạ Nguy Lâu bung ra linh hồn, dò xét một phen. Cái này Ô gia bảo bên trong, thể tụ lấy hơn ngàn yêu thú, hơn ngàn yêu nhân, yêu khí cực kỳ nồng đậm. Xin hỏi thế nhưng là quá huyền môn đạo hữu? Cửa chính, một vị Ô gia bảo đệ tử tiến lên hỏi thăm. Tạ Nguy Lâu cười nói, chính là. Vị này Ô gia bảo đệ tử trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, vội vàng nói, bảo chủ có lệnh, các vị có thể trực tiếp nhập ta Ô gia bảo, đêm nay công tử chúng ta đại hôn, các vị có thể thỏa thích ăn uống, nếu có cái gì cần, chào hỏi hạ nhân một tiếng liền có thể. Dễ nói. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Xin mời. Vị này Ô gia bảo đệ tử vươn tay. Tạ Nguy Lâu bọn người lập tức tiến vào Ô gia bảo bên trong. trong đại viện có chừng 70-80 người, tán tu liền chiếm hơn một nửa, bất quá nhìn một cái, những tán tu này thực lực phổ biến yếu kém, gông xiềng cảnh đều không nhìn thấy mấy cái, cũng không đáng ra quan tâm quá nhiều. Tạ Nguy Lâu bọn người tận lực lộ ra huyền hoàng cảnh khí tức, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, đều là huyền hoàng cảnh. Những tán tu này dò xét một phen, không khỏi thầm nghĩ một câu, một đám huyền hoàng cảnh, không đủ gây sợ. Tố gia bảo tu sĩ cũng trong bóng tối dò xét ra kết quả đằng sau, bọn hắn một trận giễu cợt, xem ra chỉ là một đám quá huyền môn tôn cá nhãi nhép, như thế cũng không đủ nhìn. Trên yêu thú ngàn, yêu nhân hơn ngàn, Tạ trưởng lão định làm như thế nào? Chu Liên Y truyền âm hỏi. Tạ Nguy Lâu trả lời, chờ một chút, nhìn xem có hay không hơi lớn một điểm cá. Cái này Ô gia bảo lưng tựa vạn thú tông phía sau lại là vạn yêu môn, cùng yêu tộc liên lụy không nhỏ, không biết phải chăng là sẽ có hơi lớn một điểm con cá. Nếu là không có lời nói, vậy liền quá mức nhàm chán. Có đạo lý. Chu Liên Y nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là chỉ có điểm ấy yêu thú, yêu nhân, vậy căn bản chịu không được bọn hắn đồ sát, hy vọng đến điểm đủ nhìn nhân vật, như vậy mới càng có ý tứ. Quý khách đến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên.